Chương 211, vạn sự sẵn sàng cùng ném đá dò đường. Chương 211, vạn sự sẵn sàng cùng ném đá dò đường. Như phổ biến thân sĩ một thể nạp lương, có thể dùng triều đình từ thân sĩ chỗ thu được thuế ruộng thu nhập, làm dịu tài chính áp lực. Còn có thể cải biến dĩ vãng chủ yếu ỷ lại bình dân bách tính nộp thuế cục diện, dùng thu thuế nơi phát ra càng rộng khắp, cân đối, giảm bớt bình dân thu thuế gánh vác, để cao tài chính thu nhập tính ổn định cũng có thể tiếp tục tính. Mà lại, bình dân nhìn thấy thân sĩ giai tầng đã không còn đặc quyền, trên tâm lý sẽ cảm giác càng công bằng, đối triều đình tán đồng cảm giác khả năng tăng cường. Mà quán đinh nhập mẫu, đem đinh bạc quán nhập thuế ruộng trưng thu, không hoặc thiếu nông dân thuế cậy giảm bớt, cái này có thể ở một mức độ nào đó làm dịu giàu nghèo chênh lệch quá lớn mâu thuẫn, càng có thể vì nông dân mở trói, có lợi cho xã hội công bằng. Mà lại, cái này có thể cam đoan thu thuế ổn định, gia tăng tài chính thu nhập, còn có thể tránh bởi vì nhân khẩu lưu động cùng ẩn nấp đinh miệng dẫn đến thu thuế khất nợ vấn đề, dùng thu thuế trinh quản càng thêm giảm tiện hiệu suất cao, để cao tài chính gom góp năng lực. Chỉ là, thân sĩ giai tầng địa vị tương đối cao, thưởng thụ rất nhiều đặc quyền, thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu xúc động hắn lợi ích, sẽ dẫn phát bất mãn của bọn hắn cùng chống lại, dẫn đến bọn hắn cùng triều đình mâu thuẫn tăng lên, cũng có thể khiến cho bọn hắn cùng bình dân mâu thuẫn phức tạp hơn, bọn hắn còn rất có thể đem bất mãn tái giá đến bình dân trên người, cũng chính là sẽ thông qua những phương thức khác như đề cao địa tô các loại, gián tiếp đem gánh vác tài giá cho bình dân, dùng bình dân tại kinh tế bên trên vẫn nhận nhất định ảnh hưởng. Thân sĩ giai tầng tại triều đình bên trong còn có đông đảo người phát ngôn, phổ biến thân sĩ một thể nạp lương khẳng định sẽ tao ngộ quan lại tập đoàn chống lại, dẫn phát thống trị tập đoàn nội bộ tranh luận cùng phân liệt, suy yếu triều đình lực ngưng tụ cùng hành chính hiệu suất. Tóm lại, từ chế độ thiết kế góc độ nhìn, thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, dù có thể gia tăng tài chính thu nhập, ưu hóa thu thuế kết cấu, nhưng gặp phải to lớn lực cản, dẫn phát một hệ liệt xã hội, chính trị và vấn đề kinh tế, nếu như phổ biến cũng tốt, áp dụng hiệu quả khả năng bởi vì các loại nhân tố mà giảm bớt đi nhiều. Rất sớm trước kia, Triệu Vũ cùng Trương Thuần cùng Diệp Thi Vận liền thương lượng qua cải cách ruộng đất, bởi vì đây là Triệu Tống Vương triều vấn đề lớn nhất, cũng là Triệu Tống Vương triều muốn cường thịnh không vòng qua được đi vấn đề, không giải quyết, trong lịch sử kia mấy trăm lần khởi nghĩa nông dân liền sẽ liên tiếp phát sinh, không ngừng cho Triệu Tống Vương triều lấy máu, khiến cho Triệu Tống Vương triều tựa như cùng xây dựng ở trên bờ cắt lầu cát, bấp bênh, tràn ngập nguy hiểm. Một khi có ngoại tộc xâm lấn, Triệu Tống Vương triều tòa này nhìn tựa như phồn hoa kỳ thực căn cơ bất ổn cao ốc, liền sẽ tại nội ưu ngoại hoạn song trọng đả kích bên dưới ầm vang sụp đổ, vong quốc diệt chủng. Sớm tại Triệu Vũ xuyên qua ban đầu, Triệu Vũ liền cho Triệu Húc trải qua một đạo cải cách ruộng đất sơ. Lúc ấy, Triệu Vũ còn cờ dại muốn lấy thủ đoạn cứng rắn đẩy ra hạn chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, cũng chính là phổ biến hạn điện chế, là dựa theo quan viên cùng bách tính đẳng cấp, quy định đồng ruộng số lượng hạn ngạch. Tỷ như, nhất phẩm quan viên gia đình, hạn định chiếm ruộng 50 khoảnh, bình dân gia đình dựa theo trong nhà nam đinh nhân khẩu tính toán, chiếm ruộng không được vượt qua 20 mẫu. Vượt qua quy định gia đình, cho phép bảo lưu số lượng vừa phải tế ruộng cùng lĩnh nghiệp ruộng, còn lại ruộng đồng hoặc là bán cho không có thổ địa dân nghèo, hoặc là từ quan phủ theo công bằng giá cả chứng mua, lại bán trao tay cho nghèo khó người. Đến sau, Triệu Vũ đem chính mình cải cách ruộng đất sơ đưa cho năm nữ nhìn, Trương Tuần, Lý Lâm, Ma Hiểu Điểu, Viên Khuynh Thành đều cảm thấy Triệu Vũ ý nghĩ không có vấn đề, cái này không phải liền là chia đều thổ địa nha, rất phù hợp các nàng đối trong lòng lý tưởng xã hội ước mơ. Có thể Diệp Thi Vận lại từ phát triển kinh tế góc độ cho phủ định, nàng nói, chia đều thổ địa nhìn tựa như công bằng, kỳ thực có bội kinh tế vận chuyển lý lẽ. Ta Đại Tống từ khai quốc đến nay, công thương ung tùm, thị trấn phát triển rầm rộ, đây là kinh tế nước chảy chí nguyên. Như cưỡng ép phổ biến chia đều thổ địa, không khác cắt đứt dòng nước, dùng kinh tế lâm vào khổ đốn. Lại thổ địa không phải đều chất chi vật, giang nam ruộng nước màu mỡ, mẫu sản có thể đạt tới số thạch, tây bắc ruộng cạn cằn cỗi, thu hoạch bất quá 1-2 phần 10. Nếu không luận độ phì của đất cưỡng ép chia đều, phú hộ tất nhiên giấu ruộng tốt mà vứt bỏ tích đất, vần nông đến đất cằn lại khó chắc bụng, thổ địa sản xuất chắc chắn giảm mạnh. Như vậy lúc lương thực cung ứng không đủ, giá lương thực lên nhanh, vật giá mất cân bằng, tất cả kinh tế hệ thống đều đem lâm vào hỗn loạn. Còn nữa, phát triển kinh tế cần chuyên nghiệp hóa phân công. Bây giờ ta Đại Tống công xưởng san sát, thương nhân vắng lai, vô số dân chúng thoát ly làm nông dấn thân vào trong nghề, sáng tạo tài phú viễn siêu đơn thuần nghề nông tâm đắc. Một khi chia đều thổ địa, đám người bị ép trở về đồng ruộng, công xưởng không người làm công, thương lộ không người kinh doanh, không chỉ có công thương khó khăn, càng khiến cho phân công xã hội rút lui. Đương nhân lực đều khốn tại thổ địa phía trên, ai tới nghiên cứu khí giới cải tiến, thôi động cải tiến kỹ thuật. Mất đi công thương, kinh tế như thế nào phồn vinh? Chuyển nhượng đất đai tự có hắn kinh tế suy luận, phú hộ sáp nhập, thôn tính thổ địa, thường dẫn vào tiền tiến trồng trọt kỹ thuật, khởi công xây dựng thủy lợi, để cao thổ địa chỉnh thể sản xuất. Như cưỡng ép chia đều, đánh vỡ cái này một thị trường cơ chế, mới lấy được thổ địa nông hộ khuyết thiếu tài chính cùng kỹ thuật, không cách nào đối thổ địa tiến hành hữu hiệu khai phát, ngược lại tạo thành tài nguyên lãng phí. Đồng thời, thổ địa giao dịch nhận hạn chế, tư bản không cách nào lưu động, tài phú sáng tạo con đường bị ngăn chặn, phát triển kinh tế liền mất đi động lực. Ta Đại Tống kinh tế như là một chiếc xe ngựa, thổ địa, công thương, nhân lực đều bánh xe, cưỡng ép cải biến thổ địa phân phối, sẽ chỉ để xe ngựa mất cân bằng lật úp. Diệp Thi Vận chủ trương, chỉ thực hành thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu là được, đồng thời phát triển mạnh nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, đem dư thừa nhân lực dẫn đi phát triển công nghiệp, xây dựng cơ bản, thậm chí là đối ngoại quyết trường, dị dân, thị trường tự sẽ tìm được trong đó cân bằng, thân sĩ giai tầng muốn thông qua để cao địa tô chờ gián tiếp đem gánh vác tái giá cho bình dân, thị trường sẽ dạy bọn hắn làm người. Trừ cái đó ra, Diệp Thi Vận lại đề xuất kem thuế khái niệm, nàng nói, thân sĩ thường thông qua quỷ gửi ruộng đất hư lập khế ước các loại thủ đoạn ẩn nấp thổ địa, lần tránh thuế má, khiến quán đinh nhập mẫu hậu thổ thuế đất cơ vẫn còn tại đại lượng lỗ thủng. mà kem thuế lây khế ước kiểm ấn vì thu thuế tiết điểm, phàm thổ mua bán, thuê, cầm cố chờ giao dịch, nhất định phải kinh quan phủ hạch nghiệm đồng thời giao nạp kem thuế hậu phương vì hữu hiệu. Cái này khiến cho thân sĩ giai tầng đem nguyên bản ẩn nấp thổ địa giao dịch đặt vào chính thức giám thị, đại lượng ruộng lậu bởi vậy nổi lên mặt nước, vì quán đinh nhập mẫu cung cấp càng chân thực thuế cơ, cũng làm cho thân sĩ một thể nạp lương chấp hành càng có căn cứ, tránh hắn mượn chuyển nhượng đất đai trốn tránh thuế má nghĩa vụ. Thổ địa giao dịch thường xuyên là thân sĩ giai tầng tích lũy tài phú trọng yếu con đường, mà kem thuế theo số giao dịch cầu thang thu thuế đặc tính, sẽ xử qua độ thổ địa sáp nhập, thôn tính đứng trước cao hơn chi phí. Vì giảm bất thuế cậy chi tiêu, thân sĩ sẽ tự phát khống chế thổ địa khuyết trường quy mô, bộ phận để đó không dùng hoặc thấp hiệu thổ địa đem một lần nữa chảy vào thị trường. Cái này không chỉ có làm dịu thổ địa tập trung hóa mâu thuẫn, vì quán đinh nhập mẫu bên trong đất nhiều người nhiều nộp thuế nguyên tắc sáng tạo áp dụng điều kiện, cũng đem thông qua kinh tế đòn bẩy suy yếu thân sĩ giai tầng chống lại một thể nạp lương động lực. Trưng thu kem thuế tâm đắc tài chính có thể dùng tại ba phương diện: một, phụ cấp bởi vì quán đinh nhập mẫu mà thuế cậy tăng thêm trung nông, giảm bất cơ sở tâm tình mâu thuẫn; hai, đầu nhập thủy lợi tu sửa, thiên tai cứu tế chờ dân sinh công trình, tiêu mất thân sĩ giai tầng cùng dân tranh lợi dư luận áp lực; thứ ba, đền bù thân sĩ một thể nạp lương phổ biến sơ kỳ khả năng xuất hiện hành chính hao tổn cùng ẩn tính thu thuế sói mòn. Loại này lấy thuế nuôi thuế hình thức đã tăng cường triều đình tài chính tính bền dẻo, cũng vì hai hạng cải cách lâu dài ổn định phổ biến cung cấp vật chất bảo hộ. Diệp Thi Vận đề xuất kem thuế, để Triệu Vũ hai mắt tỏa sáng, tâm hắn nghĩ, đến lúc đó chỉ cần để bộ tuyên truyền đối ngoại tuyên truyền, chỉ có tại quan phủ lập hồ sơ thổ địa mới nhận triều đình bảo hộ, phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu độ khó khẳng định sẽ giảm xuống không ít. Trương Thuần không muốn để Diệp Thi Vận giành mất danh tiếng, nàng cũng đề xuất chuẩn bị ra đủ nhiều dự bị quan viên, để đổi đi những cái kia kiên quyết chống cự thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu quan viên, cùng cải biến hoàng quyền không giới hương tình huống. Nếu không, muốn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu khẳng định khó như lên trời. Còn tốt, Triệu Tống Vương triều vấn đề lớn nhất chi nhất chính là quan lại vô dụng. Mà lại từ Tống Thần Tông thời kỳ bắt đầu, Triệu Tống Vương triều liên tiếp 3 triều đều tại lớn làm giáo dục cải cách, là phát triển mạnh trường học giáo dục, tại cả nước phạm vi bên trong thành lập trường học mạng giáo dục lạc, lấy trường học giáo dục thay thế cũ khoa cử chế độ. Cái này không chỉ có là một cái không tầm thường có hiện đại ý nghĩa tiên phong, còn vì Triệu Tống Vương triều nuôi dưỡng đại lượng dự bị nhân tài. Mấu chốt, Triệu Vũ tại đăng cơ ban đầu, ngay tại trải bước quan viên, trên tay nắm bắt một nắm lớn dự bị quan viên. Càng mấu chốt chính là, Triệu Vũ tại đăng cơ ban đầu, liền lấy phản hủ danh nghĩa, đem Triệu Tống Vương triều quan viên dùng chính mình ngưỡng mộ trong lòng quan viên đổi một lần. Lại có, Triệu Tống Vương triều tại Lũng Hưu phổ biến tại nông thôn thành lập hương trấn nha môn cùng thôn dân ủy viên bộ cũng có thể đem hoàng quyền chạm tới nông thôn. Cái này khiến Triệu Vũ có một chút đối kháng thân sĩ giai tầng lực lượng. Cũng có thể nói, Triệu Vũ sở dĩ dám động phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu suy nghĩ, cũng là bởi vì trên tay hắn bót có không ít vương bài cùng chuẩn bị ở sau. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù Triệu Vũ đã chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, xét thấy Triệu Tống Vương triều trên thực tế là hoàng đế cùng sĩ phu giai tầng cộng trị thiên hạ, thân sĩ giai tầng nhưng thật ra là Triệu Tống Vương triều thống trị cơ sở, động thân sĩ giai tầng chẳng khác gì là động Triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ, Triệu Vũ vẫn là vô cùng cẩn thận. Thẳng đến lúc này, Triệu Vũ thu hồi Tây Hạ, lại thu hồi Yên Vân 11 châu, sẽ bị Liêu triều bắt chẹt lợi tất cả gốc lẫn lãi tất cả đều muốn trở về. Đánh Liêu quốc cắt đất bồi thường hòa thân cũng không dám lại trêu chọc Triệu Tống Vương triều, không có ngoại hoạn cả tay, Triệu Vũ mới hạ quyết tâm phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Liên cái này, Triệu Vũ đều không dám tự mình nói ra việc này, thậm chí trước đó không có hướng tể tướng Trương Đôn hoặc là bất kỳ một cái nào tế chấp tiết lộ qua nửa điểm phong thanh, mà là tại Trương Thuần cho mình để cử cả đám bên trong tự mình lấy ra Trần Công Phụ cái này lăng đầu thành, đồng thời tự mình cùng hắn đàm thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu sự tình, gặp hắn 10 phần duy trì thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, mới ở đây cái bạn sự sẵn sàng thời điểm. Đem hắn phóng xuất, tham dò một chút đại thần phản ứng. Triệu Vũ đã nghĩ kỹ, nếu là có đại thần duy trì thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, lại thuận thế phổ biến cái này chính sách, muốn là sở hữu đại thần đều kiên quyết phản đối cái này chính sách, kia không có cách, chỉ có thể trước ủy khuất một chút Trần Công Phụ, bỏ xe giữ tướng, lại tìm cơ hội phổ biến cái này chính sách, hoặc là từ bỏ cái này chính sách. Triệu Vũ đây không phải sợ, mà là muốn làm thành đại sự như vậy, khẳng định đến thuận thế mà làm, nghịch chiến chỉ có thể là tự tìm đường chết. Hiện tại, ném đá dò đường tảng đá Triệu Vũ đã ném ra, liền nhìn đại thần là phản ứng gì. Chương 212, ta đại tống đại thần khí khái. Chương 212, ta đại tống đại thần khí khái. Đề xuất thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu về sau, Trần Công Phụ một chút cũng không có hồi hộp, càng không có sợ hãi. Vừa đến, hắn người này là người ngay thẳng, lại cho là thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu là cường quốc thượng sách, tự nhiên nói đến lẽ thẳng khí hùng, không có bất kỳ cái gì e ngại. Thứ hai, hắn một cái trạng nguyên chi tài, tự nhiên không đốc, sao có thể không hiểu, đây là Triệu Vũ để hắn làm, Triệu Vũ lại từ trước đến nay là một vị vô cùng có đảm đương hoàng đế, tự nhiên sẽ không mặc kệ hắn. Dù là hắn nhất thời nhận điểm bị khuất, cũng không có cái gì, sớm tối Triệu Vũ sẽ gấp 10 gấp trăm lần đền bù hắn. Như thế, Trần Công Phụ tự nhiên không sợ hãi. Chân chính hồi hộp người là Triệu Vũ. Triệu Vũ rất rõ ràng, hắn không phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, lấy hắn hiện tại đánh xuống nội tình, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, nhất định có thể thư thư phục phục sống hết đời, mà lại, chỉ bằng hắn thu hồi Lũng Hữu, thu hồi Tây Hạ, chí ít thu hồi Yên Vân 16 châu, cùng hắn tại vị thời kỳ ma hiểu kiểu tại khoa học kỹ thuật bên trên làm ra tới thành tích cùng Biên Khuynh thành tại nông nghiệp bên trên làm ra tới thành tích, hắn trong lịch sử phong bình tuyệt. Đối sẽ phi thường tốt. Tương phản, hắn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu cái này xúc động thân sĩ giai tầng lợi ích cùng Triệu Tống Vương triều thống trị cơ sở chính sách, mới thật có khả năng dao động hắn giang sơn xã tắc, để hắn trở thành rất có tranh luận quân chủ, thậm chí là bị thoá mạ quân chủ. Dù sao, thân sĩ giai tầng một mực nắm giữ lấy quyền nói chuyện, bọn hắn là xã hội tinh anh, văn hóa người thừa kế, càng là triều đình cùng dân chúng ở giữa cầu nối. Từ xưa đến nay, thân sĩ giai tầng liền hưởng thụ lấy miễn thuế miễn dịch đặc quyền, cái này một truyền thống thâm căn cố đế, rút dây động dừng. Triệu Vũ biết rõ, một khi xúc động cái này một thần kinh nhạy cảm, chắc chắn dẫn phát triều đình dung chuyển, thậm chí khả năng kích thích thân sĩ giai tầng mãnh liệt bắn ngược, dẫn đến quốc gia dung chuyển, thậm chí là diệt vong. Triệu Vũ cũng không phải không nghĩ tới, sau khi ta chết, dù là hồng thủy ngập trời, nhưng làm một cái người xuyên biệt, một vị hết hạn cho tới bây giờ rất thành công đế vương, Triệu Vũ thật rất muốn tại chính mình thế hệ này đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết triệt để, cho mình tử tôn, không nói lưu một cái thiên thu vạn đại giang sơn xã tắc, cũng phải cấp bọn hắn lưu lại một cái trăm năm cơ nghiệp, chí ít không thể cho bọn hắn lưu lại một cái lớn cục diện rồi dám. Mấu chốt, không phải Triệu Vũ tự chịu, muốn là hắn đều giải quyết không được những này nan đề, con cháu của hắn khẳng định càng giải quyết không được những này nan đề, kia Triệu Tống Vương triều sớm muộn cũng sẽ bởi vì những này thói quen khó sửa nan đề mà hướng đi mặt lộ. Cho nên, suy đi nghĩ lại qua đi, Triệu Vũ mới quyết định thử một lần. Giờ phút này, Trần Công Phụ ném ra ngoài viên này bom về sau, Triệu Vũ lập tức đi ngay nhìn một đám đại thần, nhất là một đám tế chấp biểu lộ, muốn nhìn một chút bọn hắn đối với phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu đến cùng là thái độ gì. Chỉ thấy, nguyên bản nhẹ nhõm sung sướng trên triều đình, bầu không khí nháy mắt ngưng kết, giống như liền không khí đều nặng nề mấy phần. Tế chấp nhóm hoặc túi đầu trầm tư, hoặc ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp khó phân biệt quan mang. Triệu Vũ trước hết nhất nhìn về phía Trương Nôn. Liên gặp, vị này thiết huyết tể tướng, giờ phút này cao mày, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, trong lòng âm thầm tính toán cái này một chính sách khả năng mang đến hậu quả. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên cùng Triệu Vũ giao hội, kia trong đó đã có đối Triệu Vũ kính sợ, cũng không thiếu đối thời cuộc sầu lo. Su mật sứ tăng bố, có tiếng cơ trí khó lường, khoe miệng của hắn treo một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, tựa hồ đối với biến cố bất thình lình sớm có đoán trước. Nhưng mà, nụ cười kia phía sau ẩn giấu chính là loại nào tâm tư, lại không người biết được. Hắn nhẹ nhàng nuốt ven ngọc trong tay hút, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào tại trận gió lốc này bên trong bảo trì lập trường của mình không mất. Phó tể tướng Hàn Trung Ngạn, vị này phái bảo thủ thủ lĩnh, thì là đầy mặt mây đen, hắn cũng là bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Rất hiển nhiên, hắn cũng ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Khả năng, hắn chỉ là không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy đến. Mặt khác mấy vị tế chấp biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng đều là đã không ngoài ý muốn, lại không biết làm như thế nào tiếp cái này câu hỏi. Trên thực tế, những này chấp chính kinh nghiệm phong phú tế chấp đại thần, biết tất cả Triệu Tống Vương triều châu mấu chốt, cũng đều đoán được, Triệu Vũ vị này còn tại đích thân vương lúc liền đánh cải cách ruộng đất chủ ý đế vương, khẳng định sẽ tại uy vọng của hắn như mặt trời ban trưa lúc đối Triệu Tống Vương triều cái này vấn đề lớn nhất động thủ. Đồng thời, những này tế chấp cũng biết tất cả, phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu sẽ có hậu quả như thế nào, sẽ đối mặt cái dạng gì lực cản. Cho nên giờ phút này sở hữu tế chấp tất cả đều không nói một lời. Tế chấp cũng không dám tùy tiện đứng ra bình luận, liền càng đừng đề cập những đại thần kia. Bọn hắn dù là gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng từ nay về sau, chính mình cùng gia tộc mình người hàng năm đều muốn giao nạp một bút khổng lồ thu thuế, cũng không dám khi con này ra mặt chim. Có thể đi vào đại khánh điện quan viên, cái nào không phải hồ ly ngàn năm, làm sao lại không hiểu, Trần Công Phụ chỉ là một cái đời tớ, chân chính muốn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu chính là bọn hắn vị này hy vọng đã cao đến không ai có thể dung chuyển hắn hoàng vị Triệu Vũ đại đế. Mấu chốt, ai cũng biết, Triệu Vũ muốn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, là vì cứu vớt Triệu Tống Vương triều, này sách nếu là thật có thể áp dụng xuống dưới, lại không dẫn phát quá lớn bán ngược, quốc gia quả thật có thể thoát khỏi tệ nạn kéo dài lâu ngày trưởng trị cửu ăn, muốn là nhảy ra công khai phản đối dạng này chính sách, dù là Triệu Vũ hiện tại ngoài miệng không nói cái gì, quay đầu cũng nhất định sẽ đánh chết cái này trong mắt chỉ có chính hắn cùng chính hắn. Gia tộc điểm kia cực nhỏ lợi nhỏ ra hỏa, để bọn hắn cả nhà vĩnh viễn không thu nhận. Cho nên giờ phút này sở hữu đại thần cũng tất cả đều không nói một lời. Triệu Vũ đem những này phản ứng thu hết vào mắt, nói thực ra, hắn có chút gấp gáp, được hay không, các ngươi ngược lại là cho ta cái lời nói a bất quá, Triệu Vũ cũng minh bạch, muốn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu chính mình cũng cẩn thận như vậy, huống chi những này tế chấp cùng đại thần. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ tâm đạo, ta đến từng bước hỏi bọn hắn, nếu không, đám gia hỏa này làm không tốt sẽ một mực giả câm. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ cao giọng nói, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Nói xong, Triệu Vũ liền nhìn về phía Trương Đôn, để hắn nói chuyện. Trương Đôn chần chờ một chút, nói, việc này liên lụy khá rộng, đương cực kỳ thận trọng. Nói tương đương không nói. Triệu Vũ trong lòng tự đủ, tiếp lấy nhìn về phía Tàng Bố. Tàng Bố rất lao cả nói, này sách thành vì cường quốc thượng sách, nhưng cùng tổ chế trái ngược. Như bội vàng thi hành, sợ sinh biến cho nên. Nay xã tắc an bình tới không dễ, cử động lần này hoặc gây nên dung chuyển, dao động căn bản. Thần suy đi nghĩ lại, chưa dám kinh đoạn, quả thật tâm hệ gia quốc, chỉ e có cậy thánh nhân. Khẩn cầu bệ hạ khoan thứ thần chi do dự không quyết chi tội. Triệu Vũ bất mãn đem ánh mắt từ trên thân Tàng Bố rời, bỏ vào Hàn Trung Ngạn trên người. Hàn Trung Ngạn ở trong lòng thở dài một tiếng, nói tiếp, thần duy trì này sách, chỉ là thần năng lực ít ỏi, sợ có cậy thánh nhân, không dám nhận này trách nhiệm. Triệu Vũ ở trong lòng nhẹ gật đầu, Hàn Trung Ngạn làm phái bảo thủ thủ lĩnh, có thể nói ra duy trì thần sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, cũng coi như không dễ dàng. Triệu Vũ lại nhìn về phía Thái Kinh. Đây là Triệu Vũ mong đợi nhất một vị tế chấp. Triệu Vũ cảm thấy, muốn là Thái Kinh chịu đón lấy nhiệm vụ này, thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu có khả năng nhất đẩy quảng thành công. Có thể để Triệu Vũ thất vọng chính là, Thái Kinh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, "Thần phản đối. Thần coi là này sách dù lập ý cao xa, ý tại từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày, trấn hưng triều cường, nhưng thời cơ chưa trưởng thành, tùy tiện hành chi, sợ thương tới triều chính hải hòa, dao động nền tảng lập quốc. Thân sĩ giai tầng, từ xưa chính là quốc gia chi lương đống, đột nhiên biến đổi, sợ dẫn hắn bất mãn, tiến tới sinh loạn. Lại dân gian tập tục thâm căn cố đế, đột nhiên biến đổi thuế ruộng chế độ, dễ gây nên dân tâm bất ổn, ảnh hưởng làm nông, với đất nước bất lợi. Thần cả gan gián luôn, quốc gia tệ nạn kéo dài lâu ngày cần trừ, nhưng phương thức phương pháp vẫn cần cân nhắc, để tránh chỉ vì cái trước mắt, phản gây nên đại cục dung chuyển, thích hợp chậm chậm mà mưu toan. Sợ thuyết phục không được Triệu Vũ, Thái Kinh lại cố ý nhắc nhở Triệu Vũ, bệ hạ thánh đức sáng tỏ, đẹp bi đường điều, lấy nhân chính phủ lê dân, dùng thiên hạ tắm gió xuân, trí mâu mưu thuấn, bàn duệ nghị lý bạc cơ, khiến Cửu Châu nhận cam lộ, uy cùng đại vũ, phục hạ bại liêu mà an bằng, sáng đủ thành canh, gột rửa trọc ế lấy hương quốc. Tự thân bệ hạ lâm ngự, quốc thái dân an, trăm nghề đều hưng, nhật nguyệt làm rạng rỡ, sơn hà hoan hải, thật là thiên cổ không có chi thánh chủ, chúng thần may mắn được đi theo, quả thật tam sinh may mắn. Nay Trần Ngự Sử Châu Gián, sợ lầm nước kế sách, duy mong bệ hạ cân nhắc lại làm. Triệu Vũ nghe rõ Thái Kinh ý tứ. Thái Kinh này bằng với là nói, bệ hạ, làm hoàng đế ngài đã rất thành công, văn trị võ công mọi thứ không rơi, lại từ phương diện khác dùng kình, thỏa thỏa thiên cổ nhất đế, chỉ là đừng đụng cải cách ruộng đất chuyện này, việc này lực cản quá lớn, làm thành, bởi vì sĩ phu giai tầng nắm giữ lấy quyền nói chuyện, ngài cũng tuyệt không để lại thanh danh tốt, mấu chốt, một cái sơ sẩy, khả năng ngài anh minh liền toàn hủy, ta không mạo hiểm như vậy được hay không? Mặc dù Thái Kinh công nhiên cùng chính mình sướng phản điều, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, người tinh minh như hắn vậy, biết rõ chính mình muốn làm nghề sự kiện, còn có thể khuyên một chút chính mình, cũng coi là đáng quý. Càng quan trọng chính là, Thái Kinh nói đến không có ma bệnh, chính mình nếu là thật làm chuyện này, làm không tốt cuối cùng chính mình có thể làm cái công tội nửa này nửa kia đánh giá cũng không tệ. Kỳ thật, Trương Đôn, Tàng Bố, bao quát giúp đỡ chính mình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu hàng trung ngạ, cũng đều là Thái Kinh ý thứ này. Tổng kết một chút, bọn hắn đều muốn nói ba chữ, không cần thiết. Chỉ là, Triệu Vũ mới 20 tuổi hắn còn rất trẻ, không muốn cứ như vậy nằm ngửa, hắn cũng là có chính mình chính trị khát vọng. Đời trước ta là không có thi triển sân khấu, mới tầm thường vô vi cả đời, đời này ta cái gì cũng không thiếu, nên được đến ta đã tất cả đều được đến, hoàng hậu, thái hậu ta đều ngủ mấy cái. Ta đây muốn là còn giống kiếp trước như thế, biết rõ đây là đúng, cũng bởi vì sợ hãi không làm thành mà sợ đầu sợ đuôi, không dám đi làm, vậy ta xuyên qua lần này, lại có ý nghĩa gì? Triệu Vũ đem ánh mắt từ trên thân Thái Kinh rời, nhìn về phía Hứa Tương. Hứa Tương thấy thế, bái nói, thần duy trì này sách, chỉ là thần cũng sợ có cậy thánh nhân, không dám chủ động đam hạ nặng như thế đảm nhiệm, nhưng như bệ hạ nguyện để thần phụ trách việc này, thần muôn lần chết không chối từ. Triệu Vũ đối Hứa Tương nhẹ gật đầu, đối với hắn biểu hiện coi như hài lòng. Triệu Vũ nhìn về phía Trương Thương Anh. Trương Thương Anh bài nói, thần tán thành. Triệu Vũ xong Trương Thương Anh cũng nhẹ gật đầu. Triệu Vũ nhìn về phía Lý Thanh Thần. Lý Thanh Thần bài nói, thần đồng ý Thái Thượng Thư chi nghị. Triệu Vũ nhìn về phía trước mắt trong triều cuối cùng hai vị, tế chấp Thái Biện cùng Tô Thức. Triệu Vũ cuối cùng mới nhìn hai người bọn họ, không phải là bởi vì bọn hắn bài vị so mặt khác mấy vị tế chấp thấp, mà là Triệu Vũ đối bọn hắn hai người nhất có chờ mong. Bọn hắn cũng là Triệu Vũ kế Thái Kinh coi trọng nhất phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu nhân tuyển. Thái Biện tại phổ biến mạ non pháp lúc, quả quyết mở kho mượn lương cho bách tính, lấy giải bách tính khẩn cấp, sợ ở phạm pháp người giàu có phép lối khí diễm. Tích cực tham dự tân pháp chế định cùng áp dụng lúc, đối mặt các phương áp lực cùng khiêu chiến, hắn không thối lui chút nào, từ đầu đến cuối kiên trì chính mình lập trường chính trị. Làm người tương đối chính trực, thủ vững nguyên tắc cùng tín nhiệm. Tại gián quan đảm nhiệm bên trên, hắn không tránh quyền quý, vạch tội không xứng chức cùng phẩm hạnh có vấn đề quan viên, bao quát đương triều tể tướng thân thuộc. Còn có, hắn tại chính trị đấu tranh bên trong cho thấy nhất định quyền mưu chi thuật. Những này đều phù hợp một cái chính trị cường nhân tính cách. Mà chỉ có dạng này người mới có thể đứng vững khổng lồ lại mạnh mẽ thân sĩ giai tầng mang đến áp lực thật lớn, phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Về phần Tô Thức, hắn mặc dù là bảo thủ đảng cũ thủ lĩnh, nhưng Triệu Vũ lại tin tưởng hắn tư tưởng đồng thời không có bảo thủ, nội tâm của hắn chỗ sâu hẳn là một mực gần giấu một phần đối thương sinh sâu sắc quan tâm cùng đối quốc gia tương lai sầu lo. Tại phổ biến Vương An Thạch Tân Pháp vấn đề bên trên, hắn từng có do dự cùng phản đối, nhưng đó là bởi vì hắn kiên trì trong lòng nhân chính lý niệm, không muốn thấy bách tính bởi vì chỉ vì cái trước mắt chi chính mà chịu khổ. Mà thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu đều là vì giảm bớt bách tính gánh vác, xúc tiến xã hội công bằng chi thượng sách. Triệu Vũ cảm thấy, hắn trừ phi là mua danh chủ tiếng, nếu không hẳn là sẽ không để cho chính mình thất vọng mới đúng. Thấy Triệu Vũ ánh mắt rơi vào trên người hắn, Thái Biện chỉnh lý một chút vào áo, rõ ràng mình bật nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, thần nguyện phổ biến này sách, vì bệ hạ, vì quốc gia phân ưu giải nạn, dù sông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc. Tô Thức không chút nào yếu thế nói, thần thỉnh cầu phổ biến này sách, cho dù có tiếng xấu, thịt nát xương tan, thần cũng muốn đem cái này mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước thượng sách mở rộng xuống dưới, không thành công, liền thành nhân. Triệu Vũ nhìn xem Thái Biện cùng Tô Thức, khen lớn, có thần tử như thế, ta Đại Tống lo gì không thịnh hành vậy. Cũng không biết là bị Thái Biện cùng Tô Thức lời nói cho cảm động đến, vẫn là cuối cùng hạ quyết tâm, hoặc là minh bạch không ủng hộ Triệu Vũ phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu hắn cái này tể tướng cũng làm không giải. Trương Đôn ra khỏi hàng bài nói, Trần Ngự Sử Châu Gián chính là cường quốc không hai thượng sách, thần thỉnh cầu quan sát này sách, tướng sĩ thân một thể nạp lương, quán đinh nhập mẫu một phân thành hai, để thái thiếu bảo cùng Tô viện sự tình một người phụ. Trách một hạng. Triệu Vũ nghe rõ, Trương Đôn ý tứ là, tương lai một khi xảy ra chuyện, hắn nguyện ý giúp mình con cái này miệng, hoa nữ. Nói thực ra, một đám tế chấp phản ứng đã viễn siêu Triệu Vũ mong chờ. Trọng yếu nhất chính là, thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu cái này nhất định khó khăn trùng điệp quốc sách có thể thôi động. Cái này khiến Triệu Vũ rất vui mừng, tâm hắn nghĩ, Minh Thanh đại thần, hoặc cẩn thận chặt chẽ biến thành ống loa, hoặc tại tình thế nguy hiểm bên trong từ chối tự vệ, quả thực là thiếu chút đảm đương cùng khí khái. Trái lại ta đại tống, Phạm Trọng Yêm trước lo sau vui không người trấn thủ biên cương, cách tân triều chính, Vương An Thạch lấy ba không đủ quyết đoán lực đẩy biến pháp, không sợ báng nghị, Tô Thức biếm trích trên đường vẫn trị thủy xây đê, tạo phúc bách tính. Bọn hắn đã có thể tại triều đình dựa vào lý lẽ biện luận, lại có thể cắm rễ địa phương thực làm, đã có vì thiên địa lập tâm đảm đương, cũng có đột phá lề thói cũ can đảm, đây là Minh Thanh thần tử khó mà với tới. Triệu Vũ không còn nói nhảm, cũng không có lại đi hỏi phổ thông đại thần ý tứ, mà là trực tiếp hạ chỉ, Trương Đôn, Thái Biện, Tô Thức lưu lại, người khác tán a. Chương 213, hậu cung phong vân, 1, chương 213, hậu cung phong vân, 1. Trương Đôn, Thái Biện, Tô Thức cùng Triệu Vũ đi thủy cùng điện, Triệu Vũ đem chính mình cùng Trương Thuần cùng Diệp Thi vận nghị kỹ như thế nào phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu đối bọn hắn nói thẳng ra. Đương Trương Đôn ba người nghe xong kem thuế cái chủ ý này về sau, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ có thể nghĩ đến kem thuế cái này tứ lạ bạt thiên cân ý kiến hay. Không thể nghi ngờ, chiêu này có thể giảm nhỏ không ít bọn hắn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu độ khó. Đón lấy, Triệu Vũ lại đề xuất, đem Lũng Hưu Đô hộ phủ coi như cái thứ nhất thí điểm, đem Tân Thu phục Ninh Hạ, Thanh Hải, Cam Túc, Mây Cửu Châu, Dễ Chắc hai châu xem như nhóm thứ hai thí điểm. Lũng Hưu là Triệu Tống Vương triều trước hết nhất thu hồi khu vực, Triệu Tống Vương triều tại Lũng Hưu đã có được phi thường ổn định thống trị, mà lại Lũng Hưu truyền thống thân sĩ giai tầng đã bị Triệu Tống Vương triều lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt. Trước mắt Lũng Hưu mặc dù cũng có một chút mới phát thân sĩ giai tầng bắt đầu ngoi đầu lên, nhưng điểm kia không quan trọng, lực lượng đề kháng căn bản không đủ gây sợ, càng hoàn mỹ hơn chính là Lũng Hưu đã qua miễn thuế kỳ, vừa vặn có thể dùng tới làm thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu thí nghiệm ruộng. Mà Tân Thu phục Ninh Hạ các vùng, mặc dù cũng đã bị Triệu Tống Vương triều dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt nó đất thân sĩ giai tầng, nhưng những này địa khu trước mắt đều có một năm miễn thuế kỳ, bởi vậy coi như bây giờ tại những này địa khu phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu cũng không có hiệu quả. Mà chờ một năm về sau, Tân Thu phục Ninh Hạ các vùng qua miễn thuế kỳ, vừa vặn có thể tiếp lấy Lũng Hưu làm thí điểm. Nếu có 3 năm thành công thí nghiệm kinh nghiệm, lại đi phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, đã có thành công kinh nghiệm, lại có phổ biến lý do, còn có thể dùng 3 năm này thời gian góp nhặt đủ để ứng đối bất luận cái gì phong hiểm lương thực cùng tiền tài. Thấy Triệu Vũ suy tính được như thế chú đáo, mà không phải đầu nào nóng lên, liền cương ngạnh phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, Trương Đôn ba người cũng yên tâm không ít. Sau đó, quân thần 4 người liền bắt đầu thương lượng cụ thể phương án áp dụng cùng hoàn thiện thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu cái này chính sách. Cùng lúc đó, Gia Luật Nam Tiên, Tây Hạ Hoàng thất chi nữ cùng Tôn thất chi nữ, đồng quán tại Tây Hạ sưu tập mấy trăm mỹ nhân, đã được đưa vào hậu cung. Thứ ba thai lại sinh bên dưới một đứa con trai triệt để ngồi vững hoàng hậu chi vị Trịnh Hiền Túc, đồng thời không có tự mình ra mặt nên đón cùng dàn xếp những này Tây Hạ nữ nhân, mà là đem việc này giao cho quý phi Vương Ý Túc, để nàng mang theo Quách Đỉnh, Trương Thuần, Lý Lâm, Tiêu Sát Sát, ba vị khiết đan công chúa đi nên đón cùng dàn xếp những này Tây Hạ nữ nhân. Đây không phải Trịnh Hiền Túc đối Triệu Vũ lại nhiều như vậy nữ nhân có ý nghĩ gì? Triệu Vũ lần trước từ nước Yến Khải Hoàn lúc, liền đã mang về mấy trăm cái Liêu quốc mỹ nhân. Trước đó, cũng chính là Lữ Huệ Khanh bọn hắn quét ngang xong Tây Hạ, binh vây Lương Khánh phủ thời điểm, đồng quán kỳ thật liền đã đưa tới hơn 200 Tây Hạ mỹ nhân. Còn có, Triệu Tống Vương triều đầu tiên là thu hồi thành đường địa khu, lại thu hồi Tây Hạ, lại bại Liêu quốc thu hồi Yên Vân 16 châu, danh chấn Tây vực, cái này khiến Tây vực chư quốc dồn dập tới Triệu Tống Vương triều triều cống, thỉnh cầu cùng Triệu Tống Vương triều thành lập phiên thuộc nước quan hệ, cùng thỉnh cầu cùng Triệu Tống Vương triều tiến hành mậu dịch. Rất có thể là quy tư quốc mở cái không tốt lắm đầu, những này tới Triệu Tống Vương triều triều cống Tây vực tiểu quốc, dồn dập cho Triệu Vũ tiến hiến mỹ nhân, hơi chút dứt khoát gả công chúa tới thông gia. Bao quát bây giờ Tây vực bá chủ Cao Xương hồi hộ Tân Tấn quốc vương Tất Siết Ca, đều đem hắn thân tỷ tỷ Athena ngươi đến Triệu Tống Vương triều, đồng thời của hồi môn 50 vị Tây vực mỹ nhân. Hiện tại, Triệu Vũ trong hậu cung sớm đã vượt qua giai lệ 3000. Dưới loại tình huống này, nhiều mấy trăm mỹ nhân thiếu mấy trăm mỹ nhân, lại có quan hệ gì, nhất là đối không thiếu Triệu Vũ ân sủng Trịnh Hiển Túc tới nói. Tại hiện tại Trịnh Hiển Túc xem ra, nàng trọng yếu nhất liền hai chuyện, một là giúp Triệu Vũ quản lý tốt cái này rất phức tạp hậu cung, hai là giúp Triệu Vũ bồi dưỡng tốt Triệu Thọ cái này hoàng chữ. Về phần làm náo động cái gì, liền tặng cho người khác tốt. Lại nói, Tây Hạ đã vong, nói trắng ra, Gia Luật Nam Tiên các nàng một đám không có bất kỳ cái gì bối cảnh chiến lợi phẩm, cái kia cần dùng tới Trịnh Hiển Túc vị này Triệu Tống Vương triều hoàng hậu tự mình nên đón. Phái Vương Ý Túc mang theo Quyết Đỉnh, Trương Thuần, Lý Lâm đi nên đón cùng dàn xếp Gia Luật Nam Tiên các nàng, đều là Trịnh Hiển Túc tại phóng thích thiện ý, bằng không, Trịnh Hiển Túc chỉ phái cái Gia Luật Bắc Tiên đi nên đón cùng dàn xếp Gia Luật Nam Tiên các nàng, liền đầy đủ. Cứ như vậy, từ Vương Ý Túc chờ nữ nên đón lấy Gia Luật Nam Tiên cầm đầu Tây Hạ nữ nhân. Song Vương vừa thấy mặt, Vương Ý Túc chờ nữ ngay tại những này Tây Hạ nữ nhân trên người nhìn thấy bốn chữ, kiệt ngạo bất tuần. Tây Hạ tồn tại qua nhiều vị thái hậu chuyên quyền tình huống, như một tàng thái hậu. Tại hắn huynh một tàng hoa bàng duy trì dưới, một tàng thái hậu trưởng khống Tây Hạ triều chính. Nàng sinh hoạt xa hoa lãng phí lại hành vi phong túng, vì củng cố địa vị của mình, không tiếc khai thác các loại thủ đoạn, thậm chí cùng đại thần tư thông, hoàn toàn không để ý tới truyền thống quy phạm đạo đức cùng cung đình lễ nghi. Còn có đại tiểu lương thái hậu, các nàng vì bảo hộ chính mình cùng gia tộc lợi ích, không ngừng bước lên cùng Triệu Tống Vương triều chiến tranh, lấy chuyện di trong nước mâu thuẫn, củng cố các nàng tự thân thống trị. Tại các nàng xử lý triều chính thời kỳ, các nàng thủ đoạn cương ngạnh, chèn ép đối lập, đem Tây Hạ cục thế chính trị một mực trưởng khống tại trong tay mình. Bởi vì có nhiều như vậy vị nữ tính chính trị cường nhân, Tây Hạ nữ tính có tham dự chính trị thậm chí là tham dự quân sự hoạt động truyền thống. Tại Tây Hạ trong quân đội, có chuyên môn từ nữ tính tạo thành bộ đội, được xưng là Mã Khôi. Những này nữ tính binh sĩ trên chiến trường biểu hiện anh dũng, dám đánh dám liều. Các nàng còn cùng nam tính binh sĩ đồng dạng, tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự, tham dự các loại chiến đấu, có đôi khi biểu hiện được không thua nam nhân. Tại Tây Hạ xã hội trong sinh hoạt, nữ tính cũng được hưởng tương đối cao địa vị cùng nhất định quyền tự chủ lợi. Các nàng có thể tham dự hoạt động thương nghiệp, tại phiên chợ bên trên tiến hành mua bán giao dịch, cùng nam tính một dạng tại kinh tế lĩnh vực phát huy tác dụng. Đồng thời, ở gia đình sự vụ bên trong, Tây Hạ nữ tính cũng không phải hoàn toàn ở vào phụ thuộc địa vị, các nàng có thể đối gia đình sự vụ phát biểu ý kiến của mình, thậm chí tại một ít gia đình quyết sách bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Mà tại hôn nhân phương diện, mặc dù Tây Hạ cũng tồn tại ép duyên tình huống, nhưng nữ tính ở một mức độ nào đó cũng có biểu đạt chính mình ý nguyện cơ hội, không giống Trung Nguyên địa khu nữ tính như thế nhận nghiêm ngặt lễ giáo trói buộc. Thậm chí, Tây Hạ nữ nhân kết hôn về sau, còn có thể cùng người khác bỏ trốn, đợi các nàng bỏ trốn một đoạn thời gian, phát hiện hiện tại trượng phu không bằng nguyên lai trượng phu tốt, còn có thể trở lại, nguyên lai trượng phu còn không thể ghét bỏ các nàng, phải tiếp tục cùng với các nàng sống qua ngày. Tóm lại, bởi vì hắn đặc biệt lịch sử, văn hóa cùng xã hội bối cảnh, Tây Hạ nữ nhân không giống với những địa khu khác nữ nhân, thật không tốt hàng phục. Trương Thuần biết so người khác càng nhiều hơn một chút, trong lịch sử, Thiết Mộc Chân tại chinh phục Tây Hạ về sau, đem Tây Hạ vương phi Cổ Nhị Bá Lạc Tân Quách Bát Cáp Chân đặt vào hậu cung, Cổ Nhị Bá Lạc Tân Quách Bát Cáp Chân lòng mang bóng quốc mối hận, tại thị tầm lúc, thừa dịp Thiết Mộc Chân cùng hắn thân mật, hung hăng cắn rơi Thiết Mộc Chân cái nào đó muốn hại mệnh gốc dễ bị, dẫn đến nó nặng tổn thương bất trị mà chết. Trương Thuần mặc dù chán ghét Triệu Vũ Hoa Tâm, nhưng nàng cũng không muốn Triệu Vũ rơi vào giống như chương 213, hậu cung phong vân 2, chương 213, hậu cung phong vân 2, Thiết Mộc Chân hạ chẳng. Đừng nói Triệu Vũ chết rồi, nàng cùng nàng nhi tử liền xong. Chính là Triệu Vũ tổn thương, nàng đều phải thủ mặc quả, An Thủy biết vị nàng có thể chịu không được cuộc sống như vậy. Cho nên, sớm tại Triệu Vũ khải hoàn trở về, chuẩn bị gọi mấy cái Tây Hạ mỹ nhân tới chơi chơi lúc, Trương Tuần liền nhắc nhở qua Triệu Vũ, không thể tùy tiện đụng Tây Hạ nữ nhân. Sợ hãi Triệu Vũ không quản được chính mình trong đúng quần đồ vật, Trương Tuần lại cố ý đi nói với Trịnh Hiền Túc Tây Hạ nữ nhân là thủ. Trịnh Hiền Túc nghe xong, mỉm cười, rất tự tin nói, quản giáo một đoạn thời gian là được. Chuyến đường, kia hơn 200 cái Tây Hạ mỹ nhân, liền bị Trịnh Hiền Túc giao cho Bùi Tuệ quản giáo. Bùi Tuệ không đánh kia hơn 200 cái Tây Hạ mỹ nhân, cũng không mắng kia hơn 200 cái Tây Hạ mỹ nhân, chỉ là dựa theo quy củ để các nàng làm thô dùng cung nữ. Ai biểu hiện được tốt, liền cho người đó thăng chức tăng lương gia tăng đãi ngộ. Có trọng đại biểu hiện là công, thì đề cử đi thị tẩm. Mà đối với những cái kia cự không phối hợp cải tạo liền xung quân đi phòng giặt quần áo các vùng, từ đàn bà đánh đá nhìn xem từ sáng sớm đến tối giặt quần áo. Đồng thời, đây là liên đối, nàng thân bằng hảo hữu muốn đi theo một khối bị phạt. Cái này còn không khuất phục. Không có việc gì. Kia liền xung quân đi cung phòng, cũng cái bô, tẩy cung phòng cái gì liền không nói. Còn phải cho những cái kia phẩm cấp cao phi tần chủ ít. Có đôi khi, Bùi Tuệ tới tâm tình, càng là sẽ an bài những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng tỷ như từng là quý tộc thậm chí là hoàng tộc nữ nhân, hầu hạ bởi vì lập công lớn mà bị Triệu Vũ sủng hạnh qua nguyên bản địa vị thấp khả năng chỉ là vị này hoàng tộc chi nữ hoặc quý tộc chi nữ thị nữ nữ nhân đi ngoài loại hình. Đều đến một bước này, còn không khuất phục, kia liền đẩy vào lãnh cung tốt. Lãnh cung lâu năm thiếu tu sửa, phòng ốc rách nát, công trình đơn sơ, ở đây sinh hoạt nữ nhân, ẩm thực cung ứng cực kỳ có hạn, chất lượng thô ráp, khó mà cam đoan cơ bản nhu cầu cuộc sống. Hơn nữa còn khả năng đứng trước cái khác cung nhân kỳ thị cùng ước hiếp, trên tinh thần thừa nhận thống khổ to lớn cùng áp lực. Hắn hành động cũng đem nhận nghiêm ngặt hạn chế, bị giam cầm tại không gian thu hẹp bên trong, cơ hội không có tự do có thể nói, cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào biết được tình huống ngoại giới, cũng rất khó có cơ hội cải biến vận mệnh của mình. Còn có, bởi vì không ai quản không ai hỏi, một khi sinh bệnh, rất khó chiếm được kịp thời hữu hiệu trị liệu, sinh mệnh an toàn khó mà được đến bảo hộ. Một bộ này quy trình đi xuống, hoặc là triệt để khuất phục, hoặc là tử vong, tuyệt đối không có loại thứ ba khả năng. Lấy trước đó kia hơn 200 cái đồng dạng kiệt ngạo bất tuần Tây Hạ nữ nhân làm thí dụ, hiện tại các nàng không nói tất cả đều bị thuần phục, Triệu Vũ muốn làm sao chơi chơi như thế nào, cũng là tuyệt đại đa số đều khuất phục, chỉ có tâm sự có thể đếm được mấy cái xương cứng tại trong lãnh cung cầu lại cho các nàng một cơ hội. Cho nên, nhìn xem những này mới tới Tây Hạ nữ nhân trong mắt lộ ra bất thiện, Vương Ý Túc chờ nữ không nói gì, cũng không có chấp nhặt với các nàng, bởi vì sẽ có nhân giáo các nàng quý củ. Vương Ý Túc đối dẫn đầu ra luật nam tiên nói, các ngươi đến đúng lúc, nhóm ngọc cung vừa xây xong, nơi đó gian phòng đông đảo, hoàn cảnh nghi nhân, chính thích hợp các ngươi ở lại. Nghĩ nghĩ, Vương Ý Túc lại khuyên gia luật nam tiên các nàng, Hoa Nhị phu nhân thuật nước vong thơ bên trong có nói, quân vương trên thành dựng thẳng hạ cờ, thiết tại thâm cung cái kia biết được. 14 bạn người đủ giải giáp, càng không một cái là nam nhi. Quốc gia hưng vong, chính là nam nhân sự tình, cùng chúng ta nữ tử có liên can gì? Các ngươi đã thân nhập ta đại tống hoàng cung, liền ứng bên mất chuyện cũ trước kia, an tâm sống qua ngày. Quá khứ mây khói, chớ cần nhắc lại, tăng thêm bi thương thôi. Trong các ngươi, tuy có từng là công chúa cao quý, quân chúa, cũng hoặc quý tộc chi nữ, nhưng lúc rời thế dễ, chiều nay gì tịch, đều cần một lần nữa tới qua. Để Vương Ý Túc chờ nữ ngoại ý muốn chính là, gia luật nam tiên vậy mà lấy người Hán chi lễ, hướng các nàng nguyện chuyển cúi đầu, nói: "Tạ nương nương dạy bảo, tội phụ mấy tình đến, ta Tây Hạ đã vong, chúng ta đều người chờ xử tội, có thể được bệ hạ ban thưởng một tịch đất dung thân, thuận theo thiên ý, sống yên phận, đã là hoàng ân hạo đãng, sao dám lại có nó cầu." Nghe ra Luật Nam Tiên lời nói, Trương Thuần nhìn về phía Lý Lâm, dùng ánh mắt nói với Lý Lâm: "Lại tới một cái không được nữ nhân." Lý Lâm gật gật đầu, nghĩ thầm: "Cổ nhân chỉ là sinh so với chúng ta sớm, không phải so với chúng ta ngốc, thật đấu lên tâm nhắn đến, chúng ta thật đúng là không nhất định là đối thủ của các nàng." Trương Thuần cùng Lý Lâm không có nhìn lầm. Mấy câu ở giữa, Gia Luật Nam Tiên liền lấy được chúng nữ bên trong thân phận tối cao Vương Ý Túc cùng Quách Đình hảo cảm. Đương nàng nghe nói, Quách Đình chính là đại bại Liêu Quốc cùng Tây Hạ Triệu Tống Vương Triệu danh tướng Quách Thành nữ nhi qua đi, càng là rất kính nể nói: "Nguyên lai nương nương chính là tướng môn hồ nữ, khó trách khí chất phi phàm, tội phụ nghe qua lệnh tôn uy danh, hôm nay nhìn thấy nương nương, quả thật tam sinh hữu hạnh." Đối với Vương Ý Túc, Quách Đình, Tiêu Sát Sát, ba vị khiết đan công chúa đều kính trọng, thậm chí là rõ ràng nhìn hắn sắc mặt làm việc Trương Thuần cùng Lý Lâm, Gia Luật Nam Tiên cũng biểu hiện được rất kính trọng. Chỉ bất quá, hiện tại nàng còn không biết Trương Thuần cùng Lý Lâm nội tình, cho nên đồng thời không có mạo muội tiếp cận. Gia Luật Nam Tiên cũng đem Lý Cản Thuận Phi Tần, giống Lương Thị, Tào Thị, Một Tàng Thị, Giá Lợi Thị các loại, lại giống trong các nàng bối phận tối cao Hoàng Thái Phi không có rời thị, Tuấn Vương Lý Sát Ca Vương Phi Một Tàng Thị, cùng Mặc Bục Thị, Đều La Thị, Nhân Nhiều Thị, Phá Xấu Thị, Vệ Mộ Thị, Vong Thị, Phí Nghe Thị, Hướng Lợi Thị, có phần siêu thị chờ Tây Hạ quý tộc nhà đích nữ, nhất nhất giới thiệu cho Vương Ý Túc chờ nữ. Tóm lại, song phương lần đầu gặp mặt không khí coi như không tệ, một đám Tây Hạ nữ nhân cũng đều tại tận lực khắt chế các nàng gia tính. Sau đó, Vương Ý Túc xuất lĩnh chúng nữ đem Gia Luật Nam Tiên chờ Tây Hạ nữ nhân đưa đi nhóm ngọc cung. Những này Tây Hạ nữ nhân mặc dù phần lớn là Tây Hạ hoàng thất, tôn thất, quý tộc chi nữ, nhưng Tây Hạ kia vùng đất nghèo nàn, cùng phồn hoa giàu có trung nguyên so sánh, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Nhóm ngọc cung tuy không phải trong hoàng cung xa hoa nhất chỗ, nhưng ở những này Tây Hạ nữ nhân trong mắt, đã là như vào tiên cảnh, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Cái này khiến những này Tây Hạ lòng của nữ nhân bên dưới bừng lòng, trong mắt giá tính cũng rút đi một chút. Chờ đem Tây Hạ nữ nhân nơi ở an bài tốt về sau, Vương Ý Túc để người mang tới 10 ngụm lớn nồi đồng, đồng thời, ngự thiện phòng hoạn quan đưa tới mấy chục con vừa giết từ Tây Hạ đưa tới cừu non. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, có trước đó bị đồng quán đưa vào cung Tây Hạ mỹ nhân giúp Gia Luật Nam Tiên các nàng điều đồ chấm, dạy các nàng thế nào ăn. Vương Ý Túc thì đối Gia Luật Nam Tiên các nàng nói: "Đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng các ngươi có thể thỏa thích nhấm nháp. Người Tây Hạ nơi nào nếm qua mỹ vị như vậy nồi lẩu, mấu chốt, các nàng một đường này màn trời chiếu đất, ăn đến đều là quân lương, căn bản chưa ăn qua một trận ra dáng mỹ thực, càng mấu chốt chính là thịt dê tại nóng hổi nồi đồng bên trong cuộn cuộn, nhóm ngọc cung nội hương khí bốn phía, đồ chấm càng là tê tay thuần hương, nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi." Thế là, tại Gia Luật Nam Tiên thu xếp bên dưới, một đám Tây Hạ nữ nhân vây lô mà ngồi, bắt đầu dùng cơm. Không bao lâu, lúc đầu thận trọng cùng đề phòng ngay tại mỹ thực dụ hoặc bên dưới dần dần tan rã. Các nàng hoặc nhẹ cắn thịt dê, tinh tế phẩm vị, hoặc miệng lớn cắn ăn, thỏa mãn chi tình lộ rõ trên mặt. Một bên Trương Thuần trông thấy một màn này, nhỏ giọng nói với Lý Lâm: "Thưởng qua dạng này ngày tốt lành, quay lại thời gian khổ cực, lại có mấy cái gánh bắt được. Chúng ta vị này hoàng hậu vẫn như cũ cao minh như vậy, nàng cái này tay tiên lễ hậu binh liền đủ ta học mấy năm." Lý Hùng Dung nói: "Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếu để cho chúng ta trở về đương thô dùng cung nữ, chúng ta cũng gánh không được." Không bao lâu, Vương Ý Túc liền đem nơi này giao cho Tiêu Sát Sát, để nàng mang theo ba vị khiết đan công chúa chiêu đãi những này Tây Hạ nữ nhân, các nàng trước hết rút. Gia Luật Nam Tiên minh bạch, Vương Ý Túc đây là đang cho nàng cùng Tiêu Sát Sát đợi nàng thân bằng hảo hữu cơ hội tiếp xúc, cũng là để Tiêu Sát Sát các nàng trấn an nàng cùng những này Tây Hạ nữ nhân. Gia Luật Nam Tiên thoải mái nói cảm ơn: "Tạ nương nương thành toàn." Vương Ý Túc gật gật đầu, hết thảy đều tại không nói bên trong. Nàng cảm thấy, Gia Luật Nam Tiên rất biết đại thể, cũng rất hiểu quy củ, chuẩn bị trở về đầu tại Trịnh Hiển Túc trước mặt vì Gia Luật Nam Tiên nói tốt vài câu. Trương Thuần thì là ý vị thâm trường nhìn Gia Luật Nam Tiên một chút. Nàng rất rõ ràng, Gia Luật Nam Tiên là một cái phi thường nhớ cố quốc người, trong lịch sử, nàng cùng nàng cho Lý Cản Thuận sinh nhi tử Lý Nhân Yêu nhiều lần khuyến khích Lý Cản Thuận phái binh đi cứu viện Liêu Quốc, đến sau, cũng bởi vì Lý Cản Thuận không còn phái binh đi cứu viện Liêu Quốc, Lý Nhân Yêu buồn giận mà chết, nàng thì tuyệt thực tự sát. Dạng này nữ nhân nào có dễ dàng như vậy bị thuần phục. Quả nhiên, Vương Ý Túc xuất lĩnh chúng nữ vừa đi, Gia Luật Nam Tiên liền đem Tiêu Sát Sát cùng ba vị khiết đan công chúa mời đến chỗ ở của nàng, tiếp lấy liền thẳng thắn hỏi: "Nơi đây như thế nào, ta mấy trong đó nhưng có ai có đương hoàng hậu chi tư?" Chương 214, Tây Hạ hoàng hậu dạ tâm chương 214, Tây Hạ hoàng hậu dạ tâm. "Nơi đây như thế nào, ta mấy trong đó nhưng có ai có đương hoàng hậu chi tư?" Gia Luật Nam Tiên lời vừa nói ra, Tiêu Sát Sát cùng ba vị khiết đan công chúa tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng bốn nữ trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: "Ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, chúng ta làm sao có thể đương hoàng hậu?" Tiêu Sát Sát là Gia Luật Diên Hy cho Triệu Vũ xuất khí, nếu không phải Triệu Vũ ham sắc đẹp của nàng, nàng đều là một người chết, còn làm hoàng hậu đâu. Mà ba vị khiết đan công chúa, lấy tên đẹp là cùng thân, trên thực tế các nàng cùng của hồi môn Liêu Quốc tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ, cũng là Gia Luật Diên Hy cho Triệu Vũ chịu nhận lôi đồ chơi. Mấu chốt, người Hán Vương triều hoàng hậu, tất cả đều là người Hán. Giống Hán triều hoàng hậu, nhiều hơn tự thân Hán tộc thế gia hoặc quan lại gia đình, hoàn toàn không có người hồ đảm nhiệm hoàng hậu tình huống. Đường triều hoàng hậu, xuất thân đa dạng, có xuất từ quan lũ quý tộc trở Hán tộc thế gia, như trưởng tôn hoàng hậu, cũng có giống Võ Tắc Thiên dạng này xuất thân không phải truyền thống thế gia Hán tộc nữ tính, nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là cũng không có người hồ hoàng hậu. Mặc dù Đường Triều dung hợp dân tộc trình độ cao, có rất nhiều người Hồ trong triều nhậm chức hoặc cùng hoàng thất có thông hôn, nhưng hoàng hậu chi vị nhưng lại chưa bao giờ bị người Hồ chiếm cứ. Đến Triệu Tống Vương triều, hoàng hậu đa số Hán tộc sĩ phu gia tộc xuất thần, để mà giữ gìn giai tầng thống trị nội bộ ổn định và văn hóa truyền thừa, càng không có người Hồ đương hoàng hậu tình huống. Không cần bốn nữ trả lời, chỉ nhìn thần sắc của các nàng gia luật nam tiên liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, các nàng căn bản không có đương hoàng hậu hy vọng. Đối với này, gia luật nam tiên đồng thời không có thất vọng, bởi vì nàng căn bản cũng không phải thật muốn để trong tứ nữ ra hoàng hậu, mà là muốn nhìn một chút các nàng bốn trong đó có hay không nàng tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, cái này lời nói thật ra luật nam tiên chắc chắn sẽ không cùng bốn nữ nói, nàng miệng không đối tâm tình nhìn xem ba vị khiết đan công chúa nói, người ba cái đều có mang thai, như sinh hạ tống chủ hoàng tử, cũng không có tấn thăng hoàng hậu cơ hội. Gia luật nam tiên nghe nói qua Triệu Vũ rất phong lưu, cũng đã được nghe nói Triệu Vũ dòng dõi không ít, nhưng ở nàng nghĩ đến, Triệu Vũ tối đa cũng chính là gia luật Diên Hy như thế, có 5-6 đứa con trai, lại có 5-6 cái nữ nhi. Nếu như Triệu Vũ thật sự là loại tình huống này, rõ ràng đang có mang ba vị khiết đan công chúa cũng có thể cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử, chỉ bằng các nàng nguyên bản cũng không thấp thân phận, coi như làm không được hoàng hậu, thế nào cũng không đến nỗi một điểm địa vị đều không có a. Ba vị khiết đan công chúa nghe nói, tất cả đều cười khổ không thôi. Gia luật Bắc Tiên càng là thẳng thắn nói, quan gia không thiếu dòng dõi, ta mấy cái cho dù sinh hạ hoàng tử, cũng bất quá thăng liền ba cấp. Gia luật Bát Lô đó thì nói, chỉ sinh hạ một tử, đều không đủ chúng ta lên tới bên trên ba tầng. Gia luật Nam Tiên cau mày hỏi, thống chủ không thiếu hoàng tử là ý gì? Gia luật Nậu Cân nói, chính là mặt chữ chi ý quan gia dòng dõi hưng thịnh, đã có gần 40 vị hoàng tử, lại có chúng ta 20 mấy cái có thai phi tần, sao lại thiếu khuyết hoàng tử? Gia luật Bắc Tiên lại bật ra, nơi đây không phải chỉ có ta ba cái đang có mang, Tiêu Tiệp Dư cũng đang có mang. Tiêu Tiệp Dư? Phản ứng một chút, Gia luật Nam Tiên mới ý thức tới, Gia luật Bắc Tiên nói là Tiêu Sát Sát. Nói thực ra, Gia luật Nam Tiên thật bất ngờ. Nàng ngoại ý muốn không phải Tiêu Sát Sát cũng có thai. Tuy nói Tiêu Sát Sát còn không có hiện lực, nhưng nam nhân để nữ nhân mang thai, cũng chính là khẽ run rẩy sự tình. Tiêu Sát Sát đều tới Triệu Tống Vương triều nửa năm, mang thai Triệu Vũ Hải tử cũng rất bình thường. Chân chính để nàng cảm thấy ngoại ý muốn chính là, Tiêu Sát Sát tại Liêu quốc lúc tốt xấu là gia luật Diên Hy bốn phi chi nhất, đến Triệu Vũ nơi này, thậm chí ngay cả cái tần đều không lan lộ đến, đây cũng quá không thể nào nói nổi đi. Bất quá, gia luật Nam Tiên nghĩ lại, Triệu Vũ đem Tiêu Sát Sát từ gia luật Diên Hy kia bắt tới, muốn là lại cho Tiêu Sát Sát tôi bị, làm cho tất cả mọi người đều chú ý việc này, không ngừng nhắc nhở gia luật Diên Hy cái này đoạt vợ mối hận, cũng bất lợi cho Tống Liêu hai triều chung sống hòa bình. Làm không tốt ngày nào gia luật Diên Hy đầu nào nóng lên, lại sẽ bỏ hòa ước, bước lên sự cố, đối hai nước tất cả cũng không có chỗ tốt. Như vậy lúc, Tống chủ không cho Văn Phi tôn bị, cũng có thể thông cảm được. Gia luật Nam Tiên lực chú ý rất nhanh liền từ Tiêu Sát Sát thân phận thay đổi bên trên chuyển rời đến Triệu Vũ đã có nhanh 40 nhi tử bên trên, nàng lông mày gấp nói, Tống chủ tại sao lại có như thế nhiều hoàng tử? Cái này khiến Tiêu Sát Sát các nàng trả lời thế nào? Nói Triệu Vũ không nữ không vui, cực độ thích nữ sắc, mỗi ngày đều tại gieo hạt. Nói Triệu Vũ thân thể đặc biệt tốt, tương đối dễ dàng để nữ nhân mang thai. Vẫn là nói Triệu Vũ chưa từng chuyên sủng một cái nào đó hoặc là nào đó mấy nữ nhân, mà là thích làm cùng hưởng ân huệ. Cuối cùng vẫn là gia luật Bắc Tiên có chút ít lấy lòng Triệu Vũ nói, quan gia ngút trời thần võ, long tinh hổ mãnh, tự nhiên dòng dõi hưng thịnh, này chính là thiên mệnh sở quy hệ ra. Gia luật Nam Tiên hiểu rất rõ chính mình cái này thân muội muội, biết gia luật Bắc Tiên là loại kia rất điển hình thương nữ không biết vong quốc hận nữ nhân, bây giờ thấy gia luật Bắc Tiên há miệng quan gia ngậm miệng quan gia lại mặt không đỏ tim không đập tán dương Triệu Vũ dũng mãnh, lập tức liền ý thức được, gia luật Bắc Tiên không thể tin, làm không tốt lại bán đứng chính mình. Gia luật Nam Tiên bất động thanh sắc lại nhìn một chút Tiêu Sát Sát, gia luật Toát Lô Đóa, gia luật Nậu Cân. Liên gặp, cũng liền Tiêu Sát Sát thần sắc bình tĩnh một chút, gia luật Toát Lô Đóa cùng gia luật Nậu Cân đang nói tới Triệu Vũ lúc, cùng gia luật Bắc Tiên biểu hiện bình thường không hay, 10 phần đã bị Triệu Vũ chinh phục dáng vẻ. Nàng ba cái mặc dù không bán đi ta, cũng khó thành đại sự. Sợ chỉ có Văn Phi có thể giúp ta một chút sức lực. Nghĩ tới đây, gia luật Nam Tiên bắt đầu chỉ cùng bốn nữ nghe ngóng Triệu Vũ hậu cung sinh tồn chi đạo, một chút thường ngày vụn vặt sự tình, về phần tranh thủ tình cảm khoe sắc, nhu đồ tiền đồ những cái này tâm tư. Gia luật Nam Tiên thì tạm thời đè xuống không để cập tới. Nhanh trời tối lúc, gia luật Nam Tiên mới đưa Tiêu Sát Sát bốn nữ rời đi. Lâm phân biệt thời khắc, gia luật Nam Tiên không để lại dấu vết nhìn Tiêu Sát Sát một chút. Trông thấy gia luật Nam Tiên cái này thâm ý sâu sắc ánh mắt, Tiêu Sát Sát cũng không nói gì. Chỉ là, tại cùng ba vị khiết đan công chúa phân biệt về sau, Tiêu Sát Sát lại trở về. Vẫn là vừa rồi gian phòng kia. Chỉ bất quá năm người biến thành hai người. Hai người lại riêng phần mình ngồi xuống về sau, gia luật Nam Tiên nói, như không có Văn Phi hòa giải, ta ha có thể lên làm Tây Hạ hoàng hậu. Tiêu Sát Sát ung dung nói, vậy là ngươi cảm ơn ta, vẫn là ta. Nghĩ đến nàng vừa đến Tây Hạ lên làm hoàng hậu, Tây Hạ liền dịp vòng, gia luật Nam Tiên khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng đắng chát, nụ cười kia bên trong ẩn giấu vô tận tâm tình rất phức tạp, phản phất là đối diện hướng vận mệnh bất đắc dĩ, lại như đối trước mắt Tiêu Sát Sát khó mà diễn tả bằng lời cảm khái. Khe khẽ lắc đầu, gia luật Nam Tiên nói với Tiêu Sát Sát, tất nhiên là cảm ơn ngươi. Ngày xưa, ngươi lo lắng hết lòng, đều là ta Đại Liêu xã tắc kế, cũng muốn toàn ta chi nguyện. Nhưng thiên đạo vô thường, tạo hóa trêu ngươi, Tây Hạ chi hủy diệt, thật không phải nhân lực có khả năng đón trước. Lại tôn tấn tiền nhu, vẫn còn ngựa lăng chi thất, ra cắt đa trí, khó kéo hán thất chi nghiêng. Như thế hương suy vinh lục, há độc hệ tại một nhân chi trí kế. Lại thiên hạ đại thế như giang hà trào lên, ở giữa quỷ quyệt biến ảo, dù có tài năng kinh thiên động địa, cũng khó nói hết quy thiên cơ, huống chi hai chúng ta nữ tử. Tiêu Sát Sát nghe nói, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay chén trà tinh xảo, giống như kia ôn nhuận xúc cảm có thể vớt lên trong lòng nàng quần quần vận sóng. Qua một hồi lâu, Tiêu Sát Sát mới nói, công chúa sai rồi, Liêu chủ thật không phải lương chủ, hắn xa vào điện săn, chìm tại tiểu sắc, trên triều đình gian định đương đạo, đại tống quốc khởi thời điểm, lại còn làm cứ thế mà làm không nghĩ đến hậu quả thái độ, không tích cực liên hạ lấy bảo đảm ta đại Liêu. Này Tây Hạ đã vong, ta đại Liêu đã bại, cắt đất bồi thường hòa thân, mới tạm bảo đảm xã tắc không mất, nước sông ngày một rút xuống. Hôm nay chi thế, không phải thiên đạo, thực nhân họa. Gia luật Nam Tiên cũng biết, Tiêu Sát Sát làm khuyên can ca vịnh sử hai thơ phúng gia luật Diên Hy chây lười quốc chính, phản bị gia luật Diên Hy chán ghét mà vứt bỏ, đem còn mang mang thai nàng đưa cho Triệu Vũ xuất khí, dạng này khắc cốt minh tâm cửu hận không phải tùy tiện có thể hóa giải. Gia luật Nam Tiên nhãn châu xoay động, châm ngòi ly ra nói, ta nhớ được ta rời đi Liêu quốc lúc, ngươi có mang bệ hạ long trùng. Kẻ này, người hồ cắt cỏ cấp cướp được phụ nữ mang thai, bình thường cách làm chính là cố ý để phụ nữ mang thai xuống ngựa sẩy thai. Gia luật Nam Tiên coi là Tiêu Sát Sát cũng có dạng này kinh lịch, muốn dùng cái này kích phát Tiêu Sát Sát cửu hận. Không nghĩ, Tiêu Sát Sát lại nói, sinh hạ một cái nữ hải, ta cho nàng lấy tên Dặm Vân Diễn. Ách, Gia luật Nam Tiên trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được, nàng thật có chút ngoài ý muốn, Triệu Vũ có thể để cho Gia luật Diên Hy chuyện lật vặt xuống tới. Trầm mặc một hồi, Gia luật Nam Tiên mới lại thẳng thắn khuyên nhủ, chó thủ hàn môn, cuối cùng không vứt bỏ chủ chi niệm, nhi rừng ngõ hẹp, há sinh tăng mẫu chi tâm. Tích người, kinh thi có nói duy tăng cùng tử, tất nhiên cung kính rừng cố thổ chi ân, huyết mạch chi thân, tu lịch thương hải tăng điển mà không thể dễ. Bệ hạ dù chợt có thất sách, chính lệnh có lẽ có quái đản, nhưng tông miếu xã tắc cân nặng, sơn hà cố thổ chi nghĩ, há bởi vì quân đức chi hơi hà mà khinh quên ư? Tích quản di ta tù tại lỗ mà tư tề, vũ tử tư chạy tại ngô mà niệm sở, thả người bị không đốn, còn ngực cố hương. Nay xem chúng ta, an đại liêu ngô mà dài, một bác quốc gió xương mà tráng, lều trướng khung lưu dục ta thân thể, sáo cương địch đúc ta hồn phách. Cho dù triều đình phía trên chính lệnh không thỏa đáng biên tái ở giữa khói lửa không tĩnh, cũng đương hiệu tinh vệ hàm thạch lấp biển ý chí, mộ đỗ quên khắp huyết trở lại quê hương chi tỉnh. Tích vệ ý công tốt hạc mất nước, thần dân còn liễu chết hộ giá, sở hoài vương tin thèm lầm bang, khuất tử vẫn nhảy sông làm do ý chí. Gia quốc cân nặng, há tại nhất thời hưng suy. Đương hiệu quyền mã chi thành, kiệt cánh tay đắc lực chi lực, khiến tình thế nguy hiểm chuyển an. Như bởi vì quân thượng chi thất liền sinh oán hận, vứt bỏ tổ tông chi nghiệp như giày rách, cùng con ân phụ nghĩa chi đồ có gì khác? Đại Liêu chính là chúng ta căn vị trí, không phải bệ hạ một nhân chi nước, người ta tuy là nữ tử, cũng chính là cố quốc tính toán, hộ ta sơn hạ. Nay không phải ngu trùng, quả thật xích tử chi tâm, thiên thu vạn đại, không thể thay đổi. Tiêu Sát Sát nghe nói, trầm mặc hồi lâu, mới nói, dù có này tâm, lại nói nghe thì dễ. Bây giờ Đại Liêu nửa giang sơn đã mất, đại tống đại nhất thống chi thế đã thế không thể đỡ. Người ta lại thân là nữ tử, khốn tại cái này cựu trọng cũng quyết, bất quá đại tống hoàng đế bệ hạ đồ chơi, lại như thế nào có thể chi phối đại cục, cứu vãn Đại Liêu tại trong nước lửa. Nói xong, Tiêu Sát Sát ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía kia thâm thúy mà xa xôi bầu trời đêm, phản phất muốn đem trong lòng bất đắc dĩ cùng bi thương, đều hóa thành sao trời bên ngoài hư vô. Thấy Tiêu Sát Sát trong lòng còn có Liêu quốc, Gia luật Nam Tiên mỉm cười, nói, ngươi mấy cái vừa mới nói qua, cái này trong hậu cung, nàng hắn gia nữ tử bất quá nửa số, cái khác nữ tử, hoặc là ta người Liêu, hoặc là người Tây Hạ, còn có một ít là người thổ phiên, Tây vực một đám tiểu quốc người, Tây Hạ, thổ phiên, Tây vực chư quốc đều ta đại Liêu phiên thuộc nước, như dạy nàng chờ đối ngươi ta nghe lời răm rắp, mặc dù không thể cùng vị kia Trịnh hoàng hậu địa vị ngang nhau, cũng có thể dạy. Tống chủ không coi thường ngươi ta, đợi đến chúng ta sở sinh hoàng tử, hoàng nữ trưởng thành, đối ngoại thông gia, lo gì không thể chi phối đại tống triều chính. Có mấy lời Gia luật Nam Tiên đồng thời không có nói với Tiêu Sát Sát. Nàng không riêng gì Liêu quốc công chúa, vẫn là Tây Hạ hoàng hậu, tự nhiên chính là Triệu Vũ trong hậu cung người hồ nữ tử thủ lĩnh. Đương hoàng hậu, nàng cũng cảm thấy cái này có chút hy vọng xa vời, dù sao, người Hán Vương triều sát thực không có người hồ nữ tử đương hoàng hậu tiền lệ, nàng muốn làm bên trên Triệu Vũ hoàng hậu, đối mặt lực cản chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng nàng nếu quả thật có thể trưởng khống Triệu Vũ một nửa phi tần, tuyệt đối không chỉ có thể tại Triệu Vũ trong hậu cung hô phong hoán vũ, muốn là các nàng cho Triệu Vũ sở sinh nhi tử tương lai được đến trọng dụng, các nàng cho Triệu Vũ sở sinh nữ nhi gả vào Triệu Tống Vương triều quan to quý tộc nhà, kia nàng tại Triệu Tống Vương triều liền có không thể khinh thường lực lượng chính trị. Đến lúc đó, tại ảnh hưởng của nàng bên dưới, Liêu quốc có lẽ có thể được đến càng nhiều che chở cũng không nhất định. Không thể không nói, Gia luật Nam Tiên cũng không phải chỉ có dạ tâm, nàng suy nghĩ vẫn có chút căn cứ. Nhưng mà, Tiêu Sát Sát lắc đầu, nơi đây không chỉ có mỹ nhân vô số, cũng không thiếu khuyết chính trị tài năng chắc tuyệt hạng người, ngọa hổ tàng long. Càng không nói đến Trịnh hoàng hậu, tính được bên đỉnh núi cao sừng sững, ngực nhược hư cốc dấu châu. Lấy hiếu sự tình tông miếu, lấy thành hòa thuận sau cung, lấy trí lý bên trong vi. Càng thêm đến đại tống hoàng đế bệ hạ sủng ái. Ngươi tính toán, tất nhiên có thành. Gia luật Nam Tiên lông mày cao lại, Trịnh hoàng hậu như vậy lợi hại. Tiêu Sát Sát nói, nàng thuộc đức đoan chính, mới bỏ qua người, ở phía sau cung bên trong, hắn thế như sủng nhạc kinh thiên, uy nghi tự sinh. Lại đại tống hoàng đế bệ hạ sâu dám lịch đại ái thiếp diệt vợ chi hoạn, phàm có ngấp nghé hoàng hậu chi tâm, dám vượt lôi chỉ hàng người, vô luận vị phân cao thấp, thiên vị độ dày, một khi xem xét chi, át gặp chán ghét mà vứt bỏ. Chúng ta tần ngự chi đi ở, quyết tại quân tâm thật ác, không được thánh quyến người, sao có thể ở lâu nơi này? Cho nên lục cung phấn đại, mặt biết hoàng hậu chi tôn bị, chính là thiên tử thân hộ, không ai dám hơi phạm, duy lấy kính cẩn tự thủ làm quan trọng. Nghe Tiêu Sát Sát nói như vậy, một phương diện Gia luật Nam Tiên không khỏi có chút đấu kỵ Trịnh Hiển Túc vậy mà có thể như thế may mắn, được đến Triệu Vũ như thế sâu nặng sủng ái cùng che chở. Một phương diện khác, cũng làm qua hơn nửa năm hoàng hậu nàng, cảm đồng thân thụ, đối Triệu Vũ hảo cảm tăng nhiều, Gia Luật Nam tiên kỳ thật rất rõ ràng, bởi vì nàng là người hồ quan hệ, dù là Trịnh Hiển Túc hậu vị không phải như thế vững chắc, cũng không tới phiên nàng. Cho nên Gia Luật Nam tiên nói, không được hoàng hậu chi vị cũng không trở ngại ngươi ta chi mưu. Không nghĩ, Tiêu Sát Sát vẫn lắc đầu, ta đã nói qua, cái này trong hậu cùng kỳ nữ rất nhiều, có Trịnh hoàng hậu tỉ muội, có tể tướng chi nữ, có đại tướng chi nữ, còn có Nam Phi. Nói đến đây, Tiêu Sát Sát lại rắn rắn chắc chắc cho Gia Luật Nam tiên tạt một chậu nước lạnh, ngươi chính là muốn dạy ta đại liêu nữ tử nghe ngươi mệnh lệnh làm việc, cũng không thể được vậy, chỉ vì nàng đợi đã có lệ chủ. Gia Luật Nam tiên cau mày hỏi, nàng là người phương nào? Tiêu Sát Sát đáp, Tiêu Phổ Hiền nữ. Chương 215, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Chương 215, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đi qua Tiêu Sát Sát giảng thuật, Gia Luật Nam tiên mới biết được, tại Triệu Vũ trong hậu cung, không chỉ có Trịnh Hiển Túc vị này địa vị không thể lay động hoàng hậu, còn có Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, cái này năm vị liền Trịnh Hiển Túc đều phải bán mặt mũi địa vị siêu nhiên hoàng phi. Cho đến giờ phút này, Gia Luật Nam tiên mới biết được, tướng mạo cũng không phải là đặc biệt xuất chúng Trương Thuần cùng Lý Lâm, lại có cao như vậy thân phận và địa vị, mà lại thân phận của các nàng cùng địa vị thậm chí còn tại Vương Ý Túc cùng Quách Đình hai vị này quý phi phía trên, nàng vừa rồi có chút đốt sai hương. Mặt khác, Vương Ý Túc, Quách Đình, Trương Nam chờ hoàng phi cũng đều có rất thâm hậu lương cảnh. Bất quá các nàng những người này hiện tại cũng không phải Gia Luật Nam tiên địch nhân lớn nhất. Gia Luật Nam tiên hiện tại địch nhân lớn nhất là cùng nàng đồng tộc Tiêu Phổ Hiền nữ. Gia Luật Nam tiên biết Tiêu Phổ Hiền nữ, cũng biết Tiêu Phổ Hiền nữ kém một chút liền gả cho Gia Luật Tuần, thậm chí hai người tại Liêu Quốc lúc liền gặp qua lẫn nhau. Nói thực ra, Tiêu Phổ Hiền nữ xuất thân cũng không tệ, nhưng nàng muốn là không gả cho Gia Luật Tuần, tại Liêu Quốc, thân phận và địa vị vẫn là không cách nào cùng với các nàng những này khiết đan công chúa so sánh, càng không pháp cùng Gia Luật Diên Hi Văn Phi Tiêu Sát Sát so sánh. Tiêu Phổ Hiền nữ tới Triệu Vũ bên người cũng không có so Tiêu Sát Sát cùng ba vị khiết đan công chúa sớm. Lẽ ra, thế nào đều không nên đến phiên Tiêu Phổ Hiền nữ đương Liêu Quốc nữ nhân thủ lĩnh mới đúng. Có thể một cái, Tiêu Phổ Hiền nữ năng lực cá nhân đặc biệt mạnh. Nàng đã hiểu chính trị, lại hiểu quản lý, mà lại xử lý chính vụ quả quyết hữu hiệu, liền cả Triệu Vũ đều đối nàng phê duyệt tấu chương năng lực khen không dứt miệng. Thứ hai, vừa đến Triệu Vũ hậu cung, Tiêu Phổ Hiền nữ liền hiệu Triệu Liêu Quốc nữ nhân, Tây Hạ nữ nhân, Thổ Phiên nữ nhân, Tây Bực Chư Quốc nữ nhân, muốn gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, hẳn là quên cố quốc, thậm chí là cựu thị cố quốc, tích cực học tập người Hán văn hóa, làm một cái chân chính Hán gia nữ nhân, giúp chồng dạy con. Ba thì Tiêu Phổ Hiền nữ còn dẫn đầu ủng hộ Trịnh Hiển Túc làm cho cung đình khoa cử, đồng thời tự mình tham gia năm nay cung đình khoa cử, mà lại cướp đoạt hạng 10 thành tích tốt. Nàng con biểu thị sau này sẽ còn lại tham gia cung đình khoa cử, cho đến trở thành nữ trạng nguyên. Cộng chứ nhân chia, Tiêu Phổ Hiền nữ biết nhiều loại ngôn ngữ, sẽ không, nàng liền đi học, cái này khiến nàng có thể cùng trong hậu cung đại đa số người giao lưu. Triệu Vũ đi sủng hạnh ngôn ngữ không thông nữ nhân lúc, đều thường để nàng đi làm phiên dịch. Năm thì cũng là trọng yếu nhất, Tiêu Phổ Hiền nữ đặc biệt sẽ lấy Triệu Vũ niềm vui. Ban đầu Trương Thuần vì lấy lòng Triệu Vũ mà phát minh những cái kia tiểu hoa chiêu, cùng Khát Phi Tần sẽ lấy lòng nam nhân kỹ xảo, nàng phần lớn đều học được, từng cái dùng để gọi Triệu Vũ, để Triệu Vũ thường xuyên sủng hạnh nàng, không để cho nàng đến 3 tháng liền thành công mang thai long trùng. Như thế, vẹn vẹn hơn nửa năm, không chỉ có Triệu Vũ đi cái kia đều thích mang lên Tiêu Phổ Hiền nữ, Trịnh Hiển Túc cũng làm cho Tiêu Phổ Hiền nữ quản lý trong hậu cung sở hữu Liêu Quốc nữ nhân. Tiêu Phổ Hiền nữ cũng là thật có thủ đoạn, bao quát ba vị khiết đan công chúa ở bên trong sở hữu Liêu Quốc nữ nhân tất cả đều để nàng vừa đấm vừa xoa thu thập đến ngoan ngoãn, thậm chí liền cả Tiêu Sát Sát đối Tiêu Phổ Hiền nữ đều rất khách khí, rất kính trọng. Biết được những này, Gia Luật Nam tiên ý thức được phiền phức. Có Tiêu Phổ Hiền nữ tại, nàng muốn trở thành người hồ nữ nhân thủ lĩnh một chuyện, chỉ sợ muốn treo. Kỳ thật, Gia Luật Nam tiên đồng thời không có nói với Tiêu Sát Sát lời nói thật. Nàng mặc dù là Tây Hạ hoàng hậu, Tây Hạ thái hậu cũng chính là Tiểu Lương thái hậu cũng đã bị Lý Cản Thuận cho hạ độc chết, từ thân phận nhìn lại, xác thực không có người so với nàng càng tôn quý, nhưng trên thực tế, bởi vì nàng đến Tây Hạ thời gian quá ngắn, Lý Cản Thuận lại không giống Triệu Vũ ủng hộ Trịnh Hiển Túc như thế duy trì nàng không nói, còn một mực vắng vẻ nàng, cái này khiến nàng căn bản cũng không có trở thành Tây Hạ nữ nhân thủ lĩnh. Trước đó, một đám Tây Hạ nữ nhân sở dĩ để Gia Luật Nam tiên trong lúc các nàng đại biểu, một là Gia Luật Nam tiên thân phận ở đây, không có người so Gia Luật Nam tiên càng thích hợp đương Tây Hạ nữ nhân đại biểu, hai là những này Tây Hạ nữ nhân vừa tới đến cái này lạ lẫm địch nhân chi địa, còn không có thăm dò rõ ràng quy củ của nơi này cùng ám lưu, nhu cầu cấp bách một cái người dẫn đầu đến giúp các nàng chuyến lôi, Gia Luật Nam tiên một cách tự nhiên trở thành nhân vật này không có chỗ. Thứ hai, nhưng mà cái này cũng không đại biểu Gia Luật Nam tiên thật có thể trở thành Tây Hạ nữ nhân thủ lĩnh, nhất là trong lúc các nàng dần dần thích ứng cái này hoàn cảnh mới, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm dựa vào cùng đường ra thời điểm. Gia Luật Nam tiên kế hoạch lúc đầu là nàng mượn chức lấy Tiêu Sát Sát cùng ba vị khiết đan công chúa thế cầm xuống Liêu Quốc nữ nhân duy trì, chờ trên tay có nhất định chính trị tư bản về sau, lại lợi dụng nàng Tây Hạ hoàng hậu thân phận triệt để hàng phục Tây Hạ nữ nhân, lên làm Tây Hạ nữ nhân thủ lĩnh. Ở đây về sau, Gia Luật Nam tiên lại nhất thống Triệu Vũ trong hậu cung sở hữu người hồ nữ nhân. Đến sau, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Gia Luật Nam tiên liền đem Gia Luật Bắc Tiên, Gia Luật Bát Lô Đoá, Gia Luật Nậu Cân cái này ba cái xem xét coi như không được Liêu Quốc nữ nhân thủ lĩnh nữ nhân cho bài trừ. Nàng coi là Tiêu Sát Sát mới là Liêu Quốc nữ nhân thủ lĩnh, chí ít Tiêu Sát Sát có thể trở thành cái này Liêu Quốc nữ nhân thủ lĩnh. Không nghĩ, nửa đường lại giết ra tới Tiêu Phổ Hiền nữ cái này chỉnh giáo kim đem Gia Luật Nam tiên kế hoạch tất cả đều xáo trộn. Mấu chốt, Tiêu Phổ Hiền nữ đi là thân tống lộ tuyến, nàng còn phải mang người hồ nữ tử triệt để dung nhập người Hán bên trong, là tuyệt không có khả năng trở thành gia luật nam tiên minh hữu. Nói thực ra, cái này khiến tính sai gia luật nam tiên trong lúc nhất thời nhữ mày không thôi. Tiêu Sát Sát giống như gia luật nam tiên đối Liêu Quốc có mang cảm tình sâu đậm. Trong lịch sử Tiêu Sát Sát, đối mặt người nữ chân đại quân áp cảnh, quốc sự ngày nguy cục diện, cùng gia luật Diên Hy đi săn du may mắn, bất chấp tình hình trong nước dân tình, trung thần bị xa lánh tôi khiển trách tình trạng, nàng làm ca phương thức quên can gia luật Diên Hy, hy vọng gia luật Diên Hy có thể ngăn chặn gian định đường thăng thiên, tuyển lựa hiển thần phụ quốc, khích lệ tráng sĩ vì nước hy sinh, lấy cứu vãn Liêu Quốc tình thế nguy hiểm. Đến sau, Tiêu Sát Sát có thụ vắng vẻ về sau, liền đem hy vọng ký thác vào nhi tử gia luật Ngao Lư Bát trên người, dốc hết tâm huyết muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái nhân sáng oai hùng, có thể làm đại dụng nhân tài, hy vọng con của nàng tương lai có thể gánh vác lên trấn hưng Liêu Quốc trách nhiệm. Mà trong lịch sử gia luật Nam Tiên, lấy chồng ở xa Tây Hạ, lại vẫn tâm hệ Liêu Quốc, khi biết Kim Quốc đối Liêu Quốc khởi xướng tiến công về sau, nàng tích cực cố gắng thuyết phục Lý Cản Thuận xuất binh viện trợ Liêu Quốc, khiến cho Tây Hạ nhiều lần xuất binh đi cứu viện Liêu Quốc, ở một mức độ nào đó vì Liêu Quốc cung cấp duy trì, nàng còn thành công đem con của mình Lý Nhân Yêu bồi dưỡng thành một cái yêu Liêu Quốc Tây Hạ hoàng chữ. Đương Liêu Quốc diệt vong tin tức truyền đến, nàng bi thống và phần, thêm nữa Lý Nhân Yêu cũng bởi thương tâm Liêu Quốc chi diệt buồn giận mà chết, nàng cuối cùng tuyển chọn tuyệt thực tự sát, lấy cái chết để diễn tả đối Liêu Quốc trung thành cùng đối cố quốc diệt vong bi thống. Nếu như đứng tại Liêu Quốc trên lập trường đến xem, bất luận là Tiêu Sát Sát, vẫn là gia luật Nam Thiên, đều là tổ quốc bồi dưỡng được tới tốt lắm nữ nhi. Căn cứ vào loại này cùng chung chí hướng tình cảm mối quan hệ, Tiêu Sát Sát đối gia luật Nam Tiên biết gì nói nấy. Tiêu Sát Sát trả lại gia luật Nam Tiên nghĩ kế, ở chỗ này, ngươi như nghĩ thành sự tình, thiếu không được một người duy trì. Gia luật Nam Tiên hỏi, "Tống chủ?" Tiêu Sát Sát gật gật đầu, "Nếu ngươi có thể tập 3000 sủng ái vào một thân, dù cho là ta người khiết đan, cũng có thể đăng lâm tiêu phòng, ổn thỏa trung cung phật vị, một lời có thể động đại tống thể phụ, cười một tiếng có thể nghiêng đại tống triều cương. Muốn lấy kim lụa, phủ khố tự khai, muốn điều binh mã, phủ tiết lập trí. Lúc đó, ngươi hơi thi bên gối thì thầm, màn trướng mà nói, liền có thể vì ta Đại Liêu mưu phúc chỉ, giải tình thế nguy hiểm. Đợi ngày sau, ta Đại Liêu quốc vận hưng thịnh, ngươi chính là đầu công." Gia luật Nam Tiên biết, Tiêu Sát Sát đang nói đùa. Là, nàng gia luật Nam Tiên nếu là thật có thể để cho Triệu Vũ độc sủng nàng, tựa như Lý Trị sủng Võ Tắc Thiên, Tống Chân Tông sủng Lưu Nga như thế, nàng quả thật có thể tại Triệu Tống Vương triều muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng vấn đề là, xem xét Triệu Vũ liền không giống như là như thế chuyên tình hoàng đế, nếu không, Triệu Vũ cũng không thể lớn làm cùng hưởng ân huệ, lấy ra hơn 10 đứa bé. Lại một cái, nàng gia luật Nam Tiên bao nhiêu cũng có chút tự mình hiểu lấy, luận tướng mạo, luận tài hoa, luận năng lực, nàng đều không phải cao cấp nhất, thậm chí cùng Tiêu Sát Sát so sánh, tại tướng mạo bên trên nàng đều muốn kém hơn một chút, trên thực tế tướng mạo của nàng cũng liền cùng gia luật Bắc Tiên, gia luật Bát Lô Đoá, gia luật Nậu Cân ba vị này khiết đan công chúa không sai biệt lắm, thậm chí tại trong các nàng nàng đều không phải xinh đẹp nhất một cái kia. Tiêu Sát Sát các nàng tại Triệu Vũ nơi này đều còn chỉ là phổ thông đồ chơi, nàng gia luật Nam Tiên muốn thu được Triệu Vũ độc sủng, quả thực khó như lên trời. Bất quá, tuy nói nàng gia luật Nam Tiên muốn thu được Triệu Vũ độc sủng khả năng không lớn, nhưng từ Tiêu Sát Sát trong lời nói, nàng vẫn là được đến một cái phi thường hữu dụng tin tức, đó chính là, nàng nếu muốn ở Triệu Tống Vương triều có tư cách, Triệu Vũ thái độ cực kỳ trọng yếu. Cũng có thể nói, chỉ cần nàng gia luật Nam Tiên có thể có được Triệu Vũ ủng hộ, để Triệu Vũ đối nàng nói gì nghe nấy, tại Triệu Tống Vương triều liền không có nàng không làm được sự tình. Về phần trợ giúp Liêu Quốc, đó chính là Trương Phi ăn rau giá một bữa ăn sáng. Đưa tiên Tiêu Sát Sát về sau, gia luật Nam Tiên nghĩ thầm, bằng ta chỗ nữ hoàng sau thân phận, để Tống chủ đối ta có hảo cảm, vấn đề cũng không lớn, nhưng như thế nào mới có thể dạy hắn đối ta nói gì nghe nấy đâu. Muốn thật lâu, gia luật Nam Tiên cảm thấy, vẫn là đến trước sinh hạ Triệu Vũ nhi tử bắt đầu. Thân là Liêu Quốc tôn thất chi nữ, thân là Tây Hạ hoàng hậu, gia luật Nam Tiên rất rõ ràng, đối với hoàng đế nữ nhân mà nói, không có bất kỳ cái gì sự tình so cho hoàng đế sinh hạ nhi tử càng quan trọng. Muốn là nàng có thể vì Lý Cản Thuận sinh hạ nhi tử, Lý Cản Thuận thế nào cũng sẽ không như thế đối nàng, nàng cũng đã sớm thành Tây Hạ nữ nhân thủ lĩnh. Triệu Vũ cùng Trương Đôn, Thái Biện, Tô Thức nói xong thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, xem xét sắc trời đã đại hắc. Một mực tại Tây Bừng lò sưởi chờ lệnh nữ quan, cung nhân, biết Triệu Vũ cùng tế chấp nói xong sự tình, tất cả đều tới trước hầu hạ. Cùng lúc đó, hầu hạ Triệu Vũ hoạn quan và thân vệ cũng đều làm tốt ủng hộ Triệu Vũ hồi cung chuẩn bị. Triệu Vũ cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp nói, hồi cung. Sau đó, Triệu Vũ liền về sau cung đi. Trên đường, tối nay trực ban thị tẩm nữ quan Quách Vĩ tới hỏi Triệu Vũ, quan gia, đêm nay đi nơi nào nghỉ ngơi? Triệu Vũ nghĩ, là đi nếm thử gia luật Nam Tiên vị đạo. Vẫn là đi chính mình vừa mở bao không lâu cao xương hồi hột công chúa A Theo Na nơi đó lại thể hội một chút dị vực phong tình. Hoặc là đi Quách Đình nơi đó lại đem vi thị têu lên thử một cái song tháp thời khắc, đột nhiên nhớ tới, chính mình có chút thời gian không có đi năm nữ nơi đó như lương, liền nhấc chân hướng năm nữ nơi đó đi, đồng thời nói với Quách Vĩ, để năm phi đều đi Trương Hoàng Phi nơi đó. Quách Vĩ nghe xong, liền biết, Triệu Vũ đêm nay lại chuẩn bị giết Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành các nàng năm cái một người ngựa ngựa lợn. Quách Vĩ lập tức an bài năm thủ hạ cung nhân phân biệt cưỡi xe kéo đi thông chi Trương Thuần các nàng năm cái đi làm chuẩn bị. Mà Triệu Vũ thì mang theo người khác chậm rãi hướng về Trương Thuần nơi ở đi. Cũng nhanh đến Trương Thuần nơi ở lúc, Triệu Vũ đột nhiên nghe thấy cách đó không xa, ẩn ẩn truyền đến say khướt ngâm thơ âm thanh, còn kèm theo xúc sắc cùng mâm sứ ba chạm vang. Xuân đến đích tôn thảo thanh thanh. Sông mai một tí phá, chưa mở vân. Bích vân lồng ép chu toàn bụi, lưu hiểu mộng, kinh sợ phá một âu xuân. Hoa ảnh ép trong môn, sơ màn trải đạm nguyện, tốt hoàng hôn. 2 năm 3 độ cậy đông quân, trở về vậy, dụng tâm qua nay xuân. Triệu Vũ tại chỗ ngừng chân. Hắn không có cách nào không dừng lại, bởi vì bài ca này viết là Hán Vũ Đế lúc Trần Á Kiều bị vắng vẻ sau thổ lộ hết. Cái này nói rõ là sông chính mình tới. Triệu Vũ hỏi Tả Hữu, người nào lớn mật như thế? Vương Sở Sở đáp, xác nhận Lý Chiêu Nghi tại làm thơ. Triệu Vũ nghe xong là Lý Thanh Chiếu, lập tức đã cảm thấy hợp lý. Cẩn thận hồi ức một chút, Triệu Vũ đã có hơn 1 năm không có sủng hạnh Lý Thanh Chiếu, khó trách nàng sẽ làm thơ chửi mình. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ nói với Quách Vĩ, ngươi đi thông chi Nam Phi tán thôi, liền nói chấm ngày mai lại đi tìm các nàng, hôm nay có sự tình. Là ai bảng hiệu, vốn là nhìn Triệu Vũ tâm tình, đừng nói thả Trương Thuần các nàng nằm cái bồ câu, Triệu Vũ chính là thả Trịnh Hiển Túc bồ câu, đều rất bình thường. Đương nhiên, Triệu Vũ sẽ không tùy tiện thả Trịnh Hiển Túc bồ câu, về phần Trương Thuần các nàng nằm cái, bởi vì bị Triệu Vũ sủng hạnh qua số lần nhiều nhất, bị leo cây số lần cũng nhiều nhất, các nàng đoán chừng cũng quen thuộc. Cho nên, Quách Vĩ không nói gì, liền lại phái 5 cái cung nhân đi thông chi Trương Thuần các nàng nằm cá biệt chờ Triệu Vũ. Sau đó, Triệu Vũ nhấc chân liền hướng Lý Thanh Chiếu nơi ở đi đến. Rất nhanh, Triệu Vũ liền đi tới Lý Thanh Chiếu nơi ở. Lý Thanh Chiếu thị nữ trông thấy Triệu Vũ tới, tất cả đều là một mặt kinh hỉ, muốn đi thông chi Lý Thanh Chiếu tới trước tiếp giá, bất quá lại bị Triệu Vũ cho kêu dừng. Triệu Vũ một thân một mình đi vào Lý Thanh Chiếu trong phòng. Liên gặp Lý Thanh Chiếu lệch qua trên giường êm, tóc mai tán loạn, trong ngực ôm vào rượu, trước mặt bày ra lật loạn dụng cụ đánh bạc. Trên bàn giấy tuyên bên trên bút tích vừa bộn, từ mới viết một nửa, vết rượu choáng mở mảng lớn mực ấn. Triệu Vũ mặc dù không ngại nữ nhân hóa không hóa trang, thậm chí không quá ưa thích nữ nhân trang điểm, nhưng nữ nhân ít nhất cũng phải thu thập đến sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, giống Lý Thanh Chiếu dạng này tóc mai tán loạn, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng dáng vẻ, nói thực ra, đúng là có chút phía dưới. Cái này khiến Triệu Vũ có chút hối hận để Trương Thuần năm nữ tán đi. Đúng lúc này, đột nhiên phi ra cái xúc sắc, lạch cạch rơi vào Triệu Vũ dậy trước. Lý Thanh Chiếu híp mắt ngẩng đầu, men say mông lung cười, vị này lang quân có được tốt tuấn, cùng nhà ta quan gia dung mạo thật là giống, muốn hay không tới cùng ta cược một ván. Nói, Lý Thanh Chiếu liền hoảng du đứng dậy, hướng đi Triệu Vũ. Đi tới Triệu Vũ trước mặt, Lý Thanh Chiếu lại dưới chân như nhũ ra, thẳng tắp ngã vào Triệu Vũ trong ngực. Triệu Vũ đội vàng nắm lấy Lý Thanh Chiếu. Không nghĩ, Lý Thanh Chiếu còn không lĩnh tỉnh, nàng ngay lập tức đẩy ra Triệu Vũ, đồng thời mắng, lớn mật đang đổ tử. Ta chính là hoàng phi, nhà ta quan gia chính là đại tống hoàng đế, ngươi an dám đối ta vô lễ, ta giáo quan gia chu người cả nhà. Triệu Vũ nghe Lý Thanh Chiếu trên người hỗn hợp có mùi rượu cùng mùi mực khí tức, vừa bực mình vừa buồn cười, ta liền đối ngươi vô lễ, ngươi có thể làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền đem Lý Thanh Chiếu ôm trong ngực. Lý Thanh Chiếu gấp, la to nói, người tới, hộ giá, mau đem cái này đăng đồ tử cầm xuống. Cũng không luận Lý Thanh Chiếu thế nào hô, đều không có người tới. Triệu Vũ muốn biết Lý Thanh Chiếu có phải hay không thật như vậy trinh liệt, hắn trực tiếp hai tay quơ tới, đem Lý Thanh Chiếu chặn ngang bế lên, một mặt tà ác nói với nàng, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh à. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền đem liều mạng phản kháng, đồng thời một mực tại hô người hộ giá Lý Thanh Chiếu ôm tiến vùng trong. Chương 216, nhiều người náo nhiệt. Chương 216, nhiều người náo nhiệt. Sáng sớm, Lý Thanh Chiếu đầu gối lên Triệu Vũ cánh tay, hai tay ôm Triệu Vũ eo hổ, nàng kia hai đầu rất lâu đuổi giống bạch tuộc một dạng quấn lấy Triệu Vũ, sợ Triệu Vũ lại đột nhiên biến mất. Trên mặt đất khắp nơi đều tán lạc Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu quần áo, mà Lý Thanh Chiếu áo lót càng là dễ thấy bao đồng dạng treo ở giá đỡ trên giường theo gió đông đưa. Đều qua một đêm, Lý Thanh Chiếu khỏe mắt vẫn là đỏ đỏ, không biết, còn tưởng rằng Lý Thanh Chiếu tối hôm qua nhận bao lớn ủy khuất, mà chỉ có trên giường hai người cùng một mực tại một bên hầu hạ cung nhân mới biết được, Lý Thanh Chiếu tối hôm qua đến cùng đã làm gì chuyện tốt. Lý Thanh Chiếu kỳ thật đã sớm tỉnh, có thể nàng một cử động cũng không dám, liền lặng lặng nằm tại Triệu Vũ trong ngực, đem cả khuôn mặt đều chôn ở trong đó, sợ Triệu Vũ sẽ nhìn nàng. Quá mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Lý Thanh Chiếu càng nghĩ càng thấy phải tự mình tối hôm qua biểu hiện mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Bị Triệu Vũ chơi không có gì, mang luật in nghệ cổ mì mì Lý Thanh Chiếu đều làm qua, nhi tử đều cho Triệu Vũ sinh qua một cái, loại sự tình này Lý Thanh Chiếu chắc chắn sẽ không cảm thấy xấu hổ. Chân chính để Lý Thanh Chiếu không dám đối mặt Triệu Vũ chính là, nàng tối hôm qua uống đến thực sự nhiều lắm, đến mức nàng hoàn toàn không nhận ra Triệu Vũ. Cho nên, đối mặt Triệu Vũ muốn lên nàng, Lý Thanh Chiếu vừa khóc vừa gào thề sống chết không từ không nói, còn đối Triệu Vũ liền đánh mang mắng lại cào lại cắn, chính là không để Triệu Vũ đáp thủ. Đến sau, mắt thấy là phải lọt vào Triệu Vũ độc thủ, Lý Thanh Chiếu lại muốn chết muốn sống, thậm chí liền di ngôn đều nói. Tại Lý Thanh Chiếu trong miệng, Triệu Vũ đều đã bị chu nhiều lần cửu tổng. Kia cố trinh liệt hình, Lý Thanh Chiếu cũng không dám đi cẩn thận hồi ức. Cuối cùng, đối mặt thật không phải đang diễn trò cũng là thật sự không xứng hợp Lý Thanh Chiếu, Triệu Vũ chỉ có thể chiếu vào Lý Thanh Chiếu cái mông hung hăng phiến hai bàn tay, nghiêm nghị nói, Lý Thanh Chiếu, mở ra ngươi mắt say lờ đờ, xem thật kỹ một chút chấm là ai. Lý Thanh Chiếu quay đầu nhìn kỹ một hồi lâu, mới nhận ra Triệu Vũ đến, lập tức kinh hô, quang ra. Cái này Lý Thanh Chiếu mới ngoan ngoan ghé vào kia. Mà ôm Lý Thanh Chiếu Triệu Vũ, giờ này khắc này cũng suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, ta cùng một cái tiểu quỷ so sánh cái gì kình. Triệu Vũ nhìn lại mình một chút trên người bị Lý Thanh Chiếu tạo thành vết thương, trong lòng tự nhủ, cái này đều gọi chuyện gì à? Biết Lý Thanh Chiếu đã tỉnh Triệu Vũ, nói với Lý Thanh Chiếu, dậy thôi. Lý Thanh Chiếu nghe nói, thân thể chính là giật mình. Lý Thanh Chiếu tình cảnh hiện tại, kỳ thật không chỉ xấu hổ đơn giản như vậy, nàng còn sợ hãi không thôi. Theo Lý Thanh Chiếu, để Triệu Vũ cứ như vậy rời đi, kia nàng tối hôm qua chỗ phạm đại bất kính chi tội, coi như ngồi vững. Phải biết, Lý Thanh Chiếu tối hôm qua thế nhưng là đối Triệu Vũ vừa đánh vừa mắng, còn phải chu Triệu Vũ cửu tộc, nói Lý Thanh Chiếu xâm phạm Triệu Vũ nhân thân cùng tôn nghiêm, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như Triệu Vũ nghiêm túc truy cứu, đây tuyệt đối thuộc về đại nghịch chi tội, là tử tội một loại. Một khi bị nhận định phạm có đại nghịch tội, bình thường sẽ bị phán xử tử hình, chấp hành phương thức bao quát chém đầu, giảo hình các loại. Lui một bước nói, coi như đây không tính là nàng đại bất kính, chỉ tính nàng không cẩn thận tổn thương đến Triệu Vũ, cũng có khả năng sẽ bị nhận định là lớn vô lễ chi tội. Mà cái này lớn vô lễ chi tội cũng thuộc về thập ác trọng tội chi nhất, xử phạt bình thường tương đối nghiêm khắc. Đối phạm thập ác chi tội phạm nhân cơ bản đều là tử hình, chấp hành phương thức có trạm cùng giảo, thân nhân cũng sẽ bị liên đới, nhẹ nhất cũng muốn nhận tội đày. Bất quá, nếu như có thể chứng minh là hoàn toàn ra ngoài quyết điểm, lại tổn thương hậu quả hơi nhẹ, tại tư pháp trong thực tiễn có thể sẽ xét giảm bất xử phạt, nhưng cụ thể cân nhắc mức hình phạt sẽ bởi vì hoàng đế thái độ, vụ án tình huống cụ thể cùng lúc ấy chính trị hoàn cảnh chờ nhân tố mà có chỗ khác biệt. Tóm lại, Lý Thanh Chiếu tối hôm qua có phải là phạm tội, đến cùng có thể hay không nhận xử phạt, đều xem Triệu Vũ đối với chuyện này là thái độ gì. Nếu là Triệu Vũ nguyện ý tha thứ nàng, khẳng định không ai có thể động được nàng, Triệu Vũ muốn là muốn thu thập nàng, chỉ bằng nàng tối hôm qua sợ tác sở vi, không chỉ có chính nàng thập tử vô sinh, người nhà của nàng đều phải nhận nàng liên lụy. Lý Thanh Chiếu tốt xấu là quan lại gia trưởng lớn, lại đọc đủ thứ thi thư, làm sao có thể không biết những này. Cho nên, biết rõ đây là nàng cuối cùng tha tội cơ hội Lý Thanh Chiếu, thấy Triệu Vũ cái này liền muốn đi, nàng không chỉ có không buông tay, còn càng ôm càng chặt. Thấy thế, Triệu Vũ đâu còn có thể đoán không được, Lý Thanh Chiếu đây là sợ rồi. Triệu Vũ tâm đạo, hiện tại ngươi biết sợ, không còn là tối hôm qua cái kia không nghe lời mèo rừng nhỏ rồi. Hưu tâm dọa một cái Lý Thanh Chiếu Triệu Vũ, đi bắt Lý Thanh Chiếu cánh tay, làm ra muốn đem Lý Thanh Chiếu cánh tay lấy ra tư thế. Lý Thanh Chiếu lập tức liền càng hoảng. Sinh tử một đường, liều. Thất kinh phía dưới, Lý Thanh Chiếu quyết tâm liều mạng, thuận Triệu Vũ thân thể liền tuột xuống. Hôm nay không có Tào Triều, Triệu Vũ nghỉ ngơi. Lại khó được đuổi kịp Lý Thanh Chiếu đem hết tất cả vốn liếng để lấy lòng Triệu Vũ. Cái này khiến Triệu Vũ rất ít gặp mãi cho đến giờ tị mới rời giường. Mà lúc này, bình thường không rèn luyện thân thể, còn tổng uống rượu, thức đêm, sinh hoạt vô cùng không quy luật Lý Thanh Chiếu, đã mệt mỏi thành một bãi bùn. Giờ này khắc này, lại đối mặt Triệu Vũ xuống giường, Lý Thanh Chiếu hữu tâm hầu hạ, đem Triệu Vũ hầu hạ dễ chịu, để Triệu Vũ triệt để hết giận lại rời đi nàng nơi này, có thể tình huống hiện thực lại là nàng thật sự là khẽ động cũng không động đậy. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lý Thanh Chiếu đem hai mắt nhắm lại, mệt mỏi, đều bị giật đi. Lập tức, Lý Thanh Chiếu ngửa đầu, liền ngủ mất. Lý Thanh Chiếu đã thật lâu đều không có ngủ ngon như vậy mà qua. Chờ Lý Thanh Chiếu lại mở to mắt, trời đều nhanh hắc. Lúc này, Lý Thanh Chiếu mới nhớ tới, nàng vẫn là mang tội chi thân, vội hỏi tới trước hầu hạ Thúy Ngọc, quan gia đâu? Thúy Ngọc trong lòng tự nhủ, nương tử thật can đảm, xông ra đại họa như thế, có thể gối cao ngủ say một ngày đêm. Đáng thương ta tự thân chuyện xảy ra sau như ngồi bàn chồng, ăn không biết ngon, được lập đều lo, nghiêng tai lắng nghe cung hành lang mỗi một âm thanh tiếng chân, đều coi là cùng chính cầm điệp mà tới, muốn đem nương tử bắt giữ hỏi tội. Mà ngoài miệng Thúy Ngọc thì đàng hoàng trả lời, quan gia giờ tị liền đi diễn võ trường rèn luyện thân thể. Lý Thanh Chiếu nghĩ thầm, còn luyện? Hắn đây là muốn dạy ta chết sao? Mà ngoài miệng Lý Thanh Chiếu thì là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, quan gia chạy, có thể nói cái gì? Thúy Ngọc lắc đầu, một lời chưa phát, liền rời đi. Lý Thanh Chiếu trong lòng cảm giác nặng nề, truy vấn, quan gia thần sắc như thế nào? Thúy Ngọc lại lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không biết hỉ nộ. Lý Thanh Chiếu hoảng, tiếp tục truy vấn, cung chính có thể từng tới? Thúy Ngọc vẫn lắc đầu, chưa từng tới qua. Lý Thanh Chiếu tâm thoáng buông xuống một điểm, nàng nghĩ thầm, như quan gia có trị ta tội chi ý, cung chính giờ phút này sợ không phải sớm đã tới cửa, cung chính tương lai, hơn phân nửa là quan gia xem ở ta ra sức hầu hạ phân thượng, không muốn cùng ta đồng dạng tính toán. Tuy nói có suy đoán như vậy, nhưng Lý Thanh Chiếu cũng không dám yên lòng. Nàng thật sợ mình trốn được hôm nay, tránh không khỏi ngày mai. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Chiếu hỏi Thúy Ngọc, khả năng thăm dò được, quan gia tối nay đi nơi nào nghỉ ngơi? Nô tỳ đây chính là đi nghe ngóng. Thúy Ngọc nói. Thúy Ngọc sau khi đi, Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian rời giường. Lúc này, có thị nữ lấy ra một bát canh hạt sen, mời Lý Thanh Chiếu lấy cái tặng thưởng. Lý Thanh Chiếu rất muốn nói, ta hiện tại nào có cái tâm tình này a. Có thể Lý Thanh Chiếu nghĩ lại, hổ dữ còn không ăn thịt con, muốn là ta lần này có thể mang thai, nói không chính xác liền có một đạo bảo mệnh phù. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Chiếu liên tiếp ăn ba bát canh hạt sen. Đón lấy, Lý Thanh Chiếu hấp thụ tối hôm qua lôi thôi lết hết, tạo đến tóc hai bù xù để Triệu Vũ nhìn thấy nàng xấu nhất một mặt kinh nghiệm giáo huấn, hào hào tắm rửa một cái, lại thay đổi nàng xinh đẹp nhất quần áo, bình thường nàng không thế nào mang đồ trang sức cũng tất cả đều đeo lên, còn cố ý để nàng am hiểu trang điểm thị nữ giúp nàng họa cái mị mị trang tạo. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thanh Chiếu bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui, lo lắng chờ lấy Thúy Ngọc mang về tin tức tốt. Đợi đến trời triệt để hắc, Thúy Ngọc mới mừng khấp khởi chạy trở về. Không đợi thở hổn hển vân, Thúy Ngọc liền liên tục không ngừng nói, "Nương tử, đánh." Tham dò được, quan gia tối nay tại Trương Hoàng Phi nơi đó nghỉ ngơi, lát nữa liền đến. Lý Thanh Chiếu đại hỉ, có Trương Hoàng Phi hòa giải, ta nhất định có thể trốn qua kiếp nạn này. Lý Thanh Chiếu không nói hai lời, liền đi ra ngoài, tiến về Trương Thuần nơi ở chờ Lý Thanh Chiếu đến Trương Thuần nơi ở, mới phát hiện Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành cũng ở nơi đây. Thấy thế, Lý Thanh Chiếu coi là thích tổ cục Trương Thuần, hôm nay lại tổ cụ. Thật tình không biết, đây là Triệu Vũ muốn, mà lại, nếu không phải nàng chặn ngang một vậy, cục này tối hôm qua liền thành. Lý Thanh Chiếu cùng năm nữ quan hệ rất tốt, cho nên nàng cũng không che giấu, vừa thấy mặt, liền bắt đầu kêu ca kể khổ giảng thuật nàng bất hạnh tao nộ. Ai nghĩ, Lý Thanh Chiếu kể kể, liền phát hiện năm nữ tất cả đều tại kia cười không ngừng. Ý thức được tình huống không đúng, Lý Thanh Chiếu hỏi, các tỷ tỷ biết được việc này? Trương Thuần tức giận nói, ngươi đoạt ta mấy cái thị tẩm cơ duyên, chúng ta an đắc bất quá hỏi. Lý Thanh Chiếu có chút ít ảo não nói, không phải ta muốn bài trừ các tỷ tỷ thị tẩm cơ hội, ta một mình quê phòng, tự rót tự uống, chưa phạm mảy may, nào có thể đoán được quan gia thừa ta men say mông lung thời điểm, bất ngờ tới, đưa ta lầm ham không phải là, này đoan này quất, thật dạy ta hết đường chối cái vậy. Diệp Thi bận bĩu môi, quan gia nghe ngươi nhỏ trọng sơn xuân đến đích tôn xuân thảo thanh há có thể không dạy ngươi dẫn đi. Viên Khuynh Thành cũng nói, ngươi quan tướng nhà so sánh Hán Vũ Đế, đem chính mình so sánh Trần Ác Kiều, nói quan gia vắng vẻ ngươi, quan gia nghe được, đương nhiên phải đi xem một chút, ai tốt như vậy gan, dám chỉ trích chính mình. Thẳng đến lúc này, Lý Thanh Chiếu mới biết được, Triệu Vũ vì cái gì đột nhiên đi nàng nơi đó, lại vì cái gì đối nàng thô bạo như vậy. Lý Thanh Chiếu nghĩ thầm, Diệu Lao là người, Thành Như Tư nói, vừa mới dính môi, liền cảm giác say nhưng, trong lòng tích tố, lại như nước vỡ đê, trào lên mà ra, kiềm chế hết cách, hối hận thì đã muộn. Lý Thanh Chiếu lúc này cầu năm nữ nói, chư vị tỷ tỷ chớ hy chi, tiểu bội đã biết sai, mong rằng các tỷ tỷ cứu ta tính mệnh. Lý Lâm giáo dục Lý Thanh Chiếu nói, ngươi cũng thật sự là mê rượu, lại say đến liền quan gia đều không nhận ra tình trạng, náo ra như thế cho cười, sợ không phải tất cả hậu cung đều biết ngươi cái này đủ sự tình, thật nên dạy cung chính hảo hảo trừng trị ngươi một phen, gian đe. Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian nhìn về phía Diệp Thi Vận, đàng hoàng nói, ta ở đây trong cung không có việc gì, nếu không đánh bạc, uống rượu, gì vui chi có. Diệp Thi Vận lớn một chút đầu, rất rõ ràng là đồng ý Lý Thanh Chiếu thói quen. Trương Thuần nói, tốt tốt, ta mấy cái liền không muốn lại sợ nàng, nếu đem nàng dọa sợ, quan gia hướng chúng ta muốn người, chúng ta đi đâu cho quan gia lại tìm cái lý dịch ăn. Nói đến đây, Trương Thuần dừng một chút, mới nói với Lý Thanh Chiếu, quan gia người kia ngươi còn không biết được, hắn khoan dung độ lượng, chưa từng cùng ta trở phi tần đồng dạng tính toán, ngươi sợ hắn làm gì? An Trương Thuần đút cho nàng bất buồn hoàn, kỳ thật cũng không thế nào sợ Triệu Vũ Lý Thanh Chiếu, nói lời nói thật, chỉ sợ hoàng hậu cùng cung chính nơi đó không chịu từ bỏ ý đồ. Triệu Vũ đi đến đâu, đều mang một đám người, tối hôm qua cũng không ngoại lệ, cho nên Lý Thanh Chiếu rất rõ ràng, nàng làm điểm kia chuyện tốt, khẳng định không gạt được, sớm muộn cũng sẽ truyền đến Trịnh Hiển Túc hoặc là cung chính trong lỗ thai, đây mới là nàng sợ nhất. Ma Hiểu Kiều cười nói, như không có quan gia bảo hộ ngươi, ngươi sao có thể bình yên đến nay, không người tìm khe hở hỏi tội ư? Lý Thanh Chiếu hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự đủ, may mắn ư? Sáng nay một phen cổ chiến, cuối cùng cũng chưa nước chảy về biển đông, quan gia đã hiểu ta tội vậy. Xác định chính mình không có việc gì, Lý Thanh Chiếu tâm cuối cùng để xuống, nàng bên cạnh đứng dậy, vừa nói, nếu như thế, tiểu muội liền như vậy cáo tử, không quấy rầy ngươi mấy cái thị tẩm. Trương Thuần mở miệng giữ lại, đã đến tận đây, cùng bản tổng vui chính là, nhiều người náo nhiệt. Nói thực ra, tối hôm qua cùng sáng nay không ít chịu Triệu Vũ pháo vanh Lý Thanh Chiếu, hiện tại là thật không có tâm tư này, cho nên, nàng từ chối nói, hôm nay thôi, ta đã mệt rất. Diệp Thi Vận ở một bên dở trò xấu nói, ngươi thế nào biết Tiểu Kiều lời nói là thật? Giá trị này tính mệnh du quan đại sự, tự nhiên tự mình xác nhận, nếu không làm sao có thể gối cao không lo. Lý Thanh Chiếu nghĩ cũng phải, Thành Như Tư lo. Nếu nàng chờ chỗ đoạn có sai, ta không phải vì đó liên lụy ư? Nghĩ tới đây, Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian ngồi xuống lại, xin lỗi nói, đa tạ chư vị tỷ tỷ biệt thủ, này ân tiểu bội suốt đời khó quên, về sau mọi việc mong rằng các tỷ tỷ thay tiểu bội hòa giải. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Triệu Vũ thanh âm, ngươi dạy nàng mấy cái vì ngươi hòa giải chuyện gì? Chúng nữ nghe xong, tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn đi ra ngoài tiếp giá. Cũng không chờ chúng nữ nên đi ra ngoài, Triệu Vũ liền đi vào trong phòng. Tiến đến bên sau, Triệu Vũ ánh mắt tại Lý Thanh Chiếu cùng chúng nữ ở giữa lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười. Lý Thanh Chiếu trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng dậy hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thần thiếp tham kiến quan gia, nguyện quan gia vạn phúc kim an. Nam nữ cũng tùy theo hành lễ, Trương Tuần bọn người trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, tựa hồ đối với sắp diễn ra trò hay có chút chờ mong. Triệu Vũ nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đám người miễn lễ, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Lý Thanh Chiếu, có chút ít hài hước nói, tỉnh ngủ rồi. Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian quỳ xuống, nói, thần thiếp say rượu vô đức, mạo phạm bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, cầu bệ hạ trách phạt. Lý Thanh Chiếu lúc này nếu như không xuất hiện ở đây, Triệu Vũ đều quên chút chuyện nhỏ này. Lại nói, Lý Thanh Chiếu đều say đến loại trình độ kia, còn tại kiên trì không ngừng vì chính mình thủ tiết. Nhìn nàng lúc ấy liều mạng phản kháng dáng vẻ, muốn là nàng thật bị chính mình bên ngoài người cho xâm phạm, chín thành chín sẽ trước báo thù rửa hận, sau đó lấy cái chết tới bảo vệ chính mình trong trắng. Nàng biểu hiện này, nhìn xem mặc dù có chút khôi hài, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại là bực nào đáng quý. Cho nên, Triệu Vũ đã sớm đem Lý Thanh Chiếu đối với mình tạo thành điểm này thương tổn nhỏ cho không hề để tâm. Bất quá, lúc này Lý Thanh Chiếu lại va vào Triệu Vũ trên họng súng, Triệu Vũ nghĩ thầm, vậy ta phải trêu bừa một chút ngươi, nếu không ngươi không giải giáo hơn à. Chương 217, Trương Thuần cho Lý Thanh Chiếu họa bánh nướng. Chương 217, Trương Thuần cho Lý Thanh Chiếu họa bánh nướng. A, đau đau đau. Đau, Lý Thanh Chiếu cũng không dám la lên. Lý Thanh Chiếu khóc không ra nước mắt. Giờ này khắc này, Lý Thanh Chiếu trong lòng chỉ có ảo não cùng đối Triệu Vũ vô tận đoán niệm. Diệu Lao là người, hại ta không cạn, dạy ta một nhà lành nữ, lại lấy được tình hình. Bình thường tình hình là dùng đao hoặc cái khác bén nhọn công cụ tại phạm nhân bộ mặt, cái chán hoặc thân thể những bộ vị khác đâm khắc ra đặc biệt đồ án hoặc văn tự, sau đó thoa lên mực nước chờ thuốc màu, dùng vết thương khép lại sau lưu lại mãi mãi ơn ký. Tình hình tại xã hội nguyên thủy thời kỳ cuối đã xuất hiện, lúc ấy chủ yếu là làm một loại đối dị tộc tù binh trừng phạt thủ đoạn. Đến hạng, thương, chu thời kỳ, tình hình bị chính thức xếp vào ngũ hình bên trong, trở thành một loại thường dùng hình phạt. Tân Hán thời kỳ, kình hình sử dụng càng thêm phổ biến. Tỷ như, tần triều quy định, đối trộm cướp người chờ hành vi phạm tội, thường làm kình hình. Tuy đương về sau, kình hình tại pháp luật bên trong địa vị có sở hạ hạng, nhưng ở một chút tình huống đặc biệt bên dưới vẫn bị sử dụng. Đến Triệu Tống Vương triều, kình hình lại trên diện rộng độ phục hưng, thường bị dùng cho trừng trị tội phạm, hoặc là dùng cho quân nhân loại này địa vị xã hội thấp trên thân người, Triệu Vũ đăng cơ sau mới bị bỏ. Từ kẻ thống trị góc độ đến xem, kình hình một mặt là vì trừng phạt phạm tội, để phạm nhân tiếp nhận trên thân thể thống khổ cùng trên tinh thần sỉ nhục, một phương diện khác, thông qua tại phạm nhân trên mặt chích chữ, khiến cho dễ dàng bị phân biệt, đưa đến dự phòng lần nữa phạm tội cùng cảnh cáo người khác tác dụng. Đối với phạm nhân tới nói, kình hình mang đến sỉ nhục là trung thân, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn địa vị xã hội cùng sinh hoạt. Dù cho hết hạn tù phong thích, trên mặt ấn ký cũng sẽ để bọn hắn ở trong xã hội có thụ kỳ thị, khó mà một lần nữa dung nhập bình thường sinh hoạt. Lý Thanh Chiếu là thật không nghĩ tới, một ngày kia, nàng cũng sẽ nhận loại này trung thân đều có thụ kỳ thị hình phạt. Duy nhất để Lý Thanh Chiếu cảm thấy may mắn chính là, cái này tình hình không phải thi tại trên mặt nàng, mà là tại ngoại nhân căn bản không nhìn thấy địa phương, nếu không, nàng nhưng là không còn mặt sống trên cõi đời này. Càng khổ cực chính là, nhận xong hình, Lý Thanh Chiếu còn phải đi theo Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành một khối thị tẩm. Mà cũng chính bởi vì lần này thị tẩm, để nguyên bản tâm tình phiền muộn đến cực điểm lại tức giận bất bình Lý Thanh Chiếu, phát hiện một kiện nàng không tưởng được sự tình. Nam nữ trên người cũng có kinh hình. Lý Thanh Chiếu nhìn kỹ, nam nữ bên trái đều là một cái vũ chữ, bên phải đều là một cái nô chữ. Lý Thanh Chiếu nhiều thông minh, nàng lập tức liền ý thức được, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cho nên, lúc nửa đêm, Lý Thanh Chiếu rón rén dưới mặt đất giường, sau đó cùng một bên hầu hạ cung nhân muốn tới một ngọn lồng, hai mặt tấm gương, đi cung phòng, cởi quần xuống xem xét. Quả nhiên giống nhau như lúc. Lý Thanh Chiếu đã xác nhận, nàng bị lừa. Triệu Vũ bọn hắn đùa nghịch nàng, bọn hắn đang trêu chọc nàng chơi. Lý Thanh Chiếu lập tức trở về đến bên giường, sau đó nhìn Triệu Vũ, nhớ hắn trước đó không có chút nào thường hương tiếc ngọc hoàn toàn không để ý nàng cầu khẩn khăng khăng phải bàn cho nàng tình hình lúc, cùng tự mình cho nàng thi hình lúc đáng ghét đến cực điểm dáng vẻ, hận không thể xông lên giường hung hăng cắn Triệu Vũ một thanh. Lúc này, gác đêm nữ hộ vệ nhìn về phía có chút dị thường Lý Thanh Chiếu. Thấy thế, không muốn gây phiền phải Lý Thanh Chiếu, mau tới giường. Thấy Viên Khuynh Thành bởi vì trở mình điều chỉnh tư thế ngủ ngắn ngủi rời đi Triệu Vũ ôm ấp, Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian bỏ qua đi chiếm lĩnh khối bảo địa này, ôm chặt Triệu Vũ. Chờ Viên Khuynh Thành điều chỉnh tốt tư thế, muốn ôm Triệu Vũ lúc, đã không có cơ hội. Nàng chỉ có thể coi Lý Thanh Chiếu là thành Triệu Vũ ôm. Ngày kế tiếp, dậy sớm về sau, Lý Thanh Chiếu tìm một cơ hội, đem chân thật nhất Ma Hiểu Kiều kéo đến một bên, hỏi nàng, chúng ta tại sao lại lấy được tình hình? Ma Hiểu Kiều cũng đi theo người khác một khối đùa Lý Thanh Chiếu, tất nhiên là phạm tội bị phạt mà thu hồi chi. Lý Thanh Chiếu nhãn châu xoay động, hỏi, ngươi đã phạm tội gì? Ta. Ma Hiểu Kiều ấp úng nói, ta liền. Phạm. Ân. Tội khi quân. Thấy Ma Hiểu Kiều nói láo đều vung không hiểu dáng vẻ, Lý Thanh Chiếu đâu còn có thể không biết mình đoán đúng rồi. Lý Thanh Chiếu lấy lui làm tiến, thua thiệt tiểu muội còn tưởng rằng cùng tỷ tỷ thân nhất, cái thứ nhất đến tìm tỷ tỷ giải hoặc, không muốn tỷ tỷ cũng hy chi, tính tiểu muội sở cầu không phải người, tiểu muội không hỏi chính là. Ma Hiểu Kiều nhất thời mềm lòng, nói, tốt tốt tốt, ta nói còn không được nha. Lý Thanh Chiếu tiếp tục trà xanh, tỷ tỷ tuyệt đối đừng làm khó. Ma Hiểu Kiều trắng Lý Thanh Chiếu một chút, nói, muốn trách ngươi liền quái thuần tỷ, nàng thấy Tiêu Phổ Hiển nữ như vậy quấn. Lý Thanh Chiếu đánh gãy Ma Hiểu Kiều, quấn là ý gì? Ma Hiểu Kiều cho Lý Thanh Chiếu giải thích, cái gọi là quấn ý gần với cạnh mà vô độ, tranh mà không chỉ. Đám người tại học, tại nghiệp, tại các loại sự tình, ganh đua lẫn nhau xua đuổi, chỉ sợ không bằng. Hắn giống như phong quyển tàn vân, thế không thể đỡ, nhưng quá độ mà mất tự, kiệt tâm hết sức, gây nên thể xác tinh thần mỏi mệt, còn không chỉ chỗ này. Là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đám người tranh chấp, cũng tựa như đây, đồ hao tổn tinh lực, mà chưa hẳn đến thiệt quả. Này cuốn thái độ, tuy có tiến thủ chi ý, nhưng thất chi bình thản, không phải cùng mà khác biệt, cạnh mà có tiết. Lý Thanh Chiếu nghe rõ, nàng hỏi, thế nhưng là Trương Hoàng Phi tỷ tỷ cùng Tiêu Quý Nghi cạnh tranh, ta là cá trong chậu. Ma Hiểu Kiều tức giận nói, chúng ta đều cá trong chậu. Đi qua Ma Hiểu Kiều giảng thuật, Lý Thanh Chiếu mới biết được, nguyên lai là Tiêu Phổ Hiền nữ sau khi đến, quá cuốn, cái này khiến Trương Thuần sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ. Thế là, Trương Thuần tìm một cơ hội, mê hoặc Triệu Vũ tại trên mông đít nàng văn bên dưới Vũ nô hai chữ, nói nàng là Triệu Vũ nô lệ, lấy đó trung thành, để mà lấy lòng Triệu Vũ, muốn lật về một ván. Mấu chốt, Trương Thuần không chỉ có chính mình làm chuyện này, nàng còn mê hoặc Triệu Vũ tại mình thích phi tần trên mông tất cả đều văn bên trên Vũ nô hai chữ. Nhóm đầu tiên người bị hại chính là mặt khác bốn nữ. Nói thực ra, bốn nữ bắt đầu không muốn bị cái này tội. Mà lại, thân là người hiện đại, bốn nữ làm sao có thể không biết, làm như vậy, là có ý gì? Diệp Thi Vận lúc này liền trung thực không khách khí chọc Trương Thuần, ngươi dứt khoát để quan gia cho chúng ta trên bụng văn mỹ ma được. Viên Khuynh Thành cũng kiên quyết phản đối, ngươi nguyện ý làm nô lệ ngươi đường, khác mang ta lên, ta nhưng không có dạng này yêu thích. Ma Hiểu Kiều phụ hòa nói, hình xăm nhiều đau a, ta mới không văn đâu. Thậm chí liền cả Lý Lâm đều nói, quân nhân thích ở trên người hình xăm, đó là bởi vì bọn hắn sợ chiến tử về sau, bộ mặt bị hao tổn, không cách nào phân biệt thân phận, đến mức thân thể không cách nào trở về cố hương, hình xăm nhưng làm phân biệt thân phận chi dụng, để cầu lá dụng về tội. Chúng ta làm hình xăm làm gì? Còn nữa, ngươi còn phải chúng ta văn hai chữ này, mất mặt hay không? Không nghĩ, Trương Thuần lại ung dung nói, ta kháng quan nhà thật thích cái này luận điệu, còn nói muốn tại hắn thích phi tần trên người tất cả đều văn bên trên hai chữ này, đến lúc đó, coi như không phải ai có ai mất mặt, mà là ai không có người nào mất mặt đi. Cảm giác nói như vậy không có cường độ, Trương Thuần còn nói, còn có, ta muốn là quang gia, liền sẽ nghĩ, nữ nhân này liền điểm này đau đớn cũng không nguyện ý vì ta tiếp nhận, kia nàng khẳng định không đáng ta sủng ái, đẩy vào lãnh cung đi. Trương Thuần đều nói như vậy, bốn nữ lập tức liền sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn chủ động đi tìm Triệu Vũ, biểu thị Trương Thuần trên mông hai chữ kia thật là dễ nhìn, chúng ta cũng muốn một dạng. Lý Thanh Chiếu nghe xong, thở phì phò nói, Trương Hoàng Phi hại ta không cần vậy. Ma Hiểu Kiều an ủi Lý Thanh Chiếu nói, phu phàm nhân chi tình, ai cũng muốn tư hắn chỗ yêu, là lấy tất nhiên thêm đánh dấu, lấy rõ mình thuộc. Quan gia dù cửu ngũ chí tôn, cũng không thể ngoại lệ. Lại chọn mông đít ẩn chỗ vì văn, đã không gian ngoài thăm dò mà lo lắng, không cần phải nói, chi bằng nhận chức quan nhà Hưng Chi sở trí. Nhìn hai bên một chút, thấy không có người ở đây, Ma Hiểu Kiều hạ giọng nói với Lý Thanh Chiếu, Hoàng hậu, Vương Quý Phi, Quách Quý Phi cũng thế, Trương Hiền Phi, Thái Quá nghi bọn người cầu quan gia hồi lâu, quan gia mới tự thân vì nàng đợi văn lần trước hai chữ. Nghe xong Trịnh Hiền Túc, Vương Ý Túc, Quách Đình bọn người cũng có cái này hình xăm, Trương Nam, Thái Tuyền bọn người cầu nhiều lần mới đến dạng này hình xăm, Lý Thanh Chiếu lập tức liền không tức giận. Mà lại, Lý Thanh Chiếu không chỉ có không tức giận, cũng bởi vì cùng năm nữ, Trịnh Hiền Túc, Vương Ý Túc, Quách Đình, Trương Nam, Thái Tuyền chờ thâm thụ Triệu Vũ sủng ái phi tần có giống nhau hình xăm đột nhiên có chút tự hào. Làm rõ ràng đây hết thảy tiền căn hậu quả về sau, gặp lại Triệu Vũ, cũng chính là cùng Triệu Vũ một khối an điểm tâm lúc, Lý Thanh Chiếu nhìn xem Triệu Vũ ánh mắt bên trong, làn thu thủy dập dờn, đều có chút nổ ti. Lý Thanh Chiếu biết mình đều đã làm gì chuyện tốt, đây cũng là nàng vì cái gì rõ ràng không nguyện ý nhận tình hình, còn ngoan ngoãn ghé vào kia tiếp nhận đây hết thảy nguyên nhân một trong. Không nghĩ, mặc dù Lý Thanh Chiếu làm những này đục sự tình, có thể Triệu Vũ lại như cũng không có trị tội của nàng không nói, còn thân hơn tay cho nàng văn bên trên chân quý đại biểu sủng ái hình xăm. Cái này khiến Lý Thanh Chiếu trong lòng rung động khó nói lên lời cảm động cùng mừng thầm. Nàng âm thầm suy nghĩ, tại quan gia trong lòng, ta có lẽ có một chỗ cắm rủi, mặc dù ta say rượu vô đức, tình này tựa hồ cũng không vì vậy mà giảm nhạt nửa phần. Thấy Lý Thanh Chiếu không hảo hảo an điểm tâm, một mực tại kia nhìn xem chính mình, Triệu Vũ sụ mặt hỏi, trên mặt ta nhưng có suýt hoa, dạy ngươi phế ăn ngưng mắt. Vốn là không thế nào sợ Triệu Vũ Lý Thanh Chiếu, bây giờ là gan càng lớn, nàng vậy mà đảo ngược đùa giỡn Triệu Vũ nói, quan gia Long Trường Phật Tư, há lại phàm hoa có thể so sánh, thần thiếp nhìn đến, tâm trí hướng về, ăn không biết bị, cho nên ngưng mắt không thôi. Lý Thanh Chiếu cũng dám nói đùa với mình. Triệu Vũ đâu còn có thể không biết, nàng khẳng định là biết cái kia hình xăm là chuyện gì xảy ra rồi. Triệu Vũ tâm đạo, xem ra vẫn là không giải giáo huấn A nghĩ tới đây, Triệu Vũ nói với Trương Thuần, ngươi lát nữa đưa nàng mang đến nơi đó. Nói xong lời này, Triệu Vũ thâm ý sâu sắc nhìn Lý Thanh Chiếu một chút, sau đó liền tiếp tục phối hợp ăn cơm. Có câu nói là, không sợ giật mình, liền sợ không biết. Triệu Vũ chơi như vậy, Lý Thanh Chiếu cơm này còn thế nào ăn được đi. Lý Thanh Chiếu có chút hối hận, sớm biết Triệu Vũ như thế mà không dậy nổi trò đùa, nàng liền không đùa giỡn Triệu Vũ, nàng rất muốn hỏi Triệu Vũ ta đem vừa rồi nói đến lời nói thu hồi. Còn kịp ư, có thể Triệu Vũ lại không cho nàng cơ hội này. Ăn xong điểm tâm, Triệu Vũ cái gì đều không lại nói, liền đi. Đưa tiễn Triệu Vũ, Lý Thanh Chiếu lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi Trương Thuần, quan gia để tỷ tỷ mang tiểu bội đi nơi nào. Trương Thuần ngoài cười nhưng trong không cười nói, đi, ngươi liền biết được. Sau đó, bất luận Lý Thanh Chiếu hỏi thế nào, Trương Thuần đều không nói, mặt khác bốn nữ lại không biết là chuyện gì. Không có cách, Lý Thanh Chiếu chỉ có thể lo lắng chờ lấy Trương Thuần thu thập xong, đưa nàng mang đến chỉ xây thành một bộ phận Diên Phúc cung bên trong. Đi tới Diên Phúc cung bắc góc. Nơi này có một tòa tam trọng quỳnh lâu. Phía trên một khối kim biển, viết sùng văn các ba cái chữ triện. Lâu này mái cong hàm mây, si vẫn muốn liệm, cả tòa lâu vũ là lấy cốt thép vi cốt, si măng là cùng, pha lê vì cửa sổ, điêu lan đều sức ly văn, hành lang tận khảm vân mẫu, pha lê đại môn rộng đến hai trượng, hiển thị do hoàng gia khí tượng. Đi vào trong các, không đính cung trang trí vẽ 28 tinh tú, 9 tầng đàn mục giá sách hoàn bách tường mà đứng, khung cao mấy trượng, cần lấy sơn son thang mây leo trèo lấy sách, kinh, sử, tử, tập theo loại bài bố, hoàng tê dại cuộn giấy khỏa lấy gấm hộp sách, vân hương quanh quẩn, phòng trùng tránh ngọn. Thiết kế pha lê sáng cửa sổ mấy trăm chỗ, hoa lê mộc trên bàn bày ra mực huy châu đoan nghiễn, cung cấp người sao chép phê bình chú giải. Nơi này vậy mà là một tòa tàng thư các. Đều đến nơi này, Trương Thuần cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, nàng thẳng thắn nói với Lý Thanh Chiếu, lần này phạt Liêu diệt hạ, đến kinh sử điện tịch bi văn giáp xương đồ cổ hơn bạn, quan gia vô ý lưỡng địa văn hóa tiêu vong. Triệu Vũ thu hồi Yên Vân 11 châu cùng Tây Hạ, bao quát trước đó thu hồi Thanh Đường về sau, mặc dù ở đây ba cái địa khu phổ biến đổi hắn lệnh, nhưng là đồng thời không có triệt để phá hủy cái này ba cái địa khu văn hóa. Mà là sai người đem cái này ba cái địa phương sở hữu ghi lại văn tự đồ vật đều trở về đến Đông Kinh Biện Lương Thành, thích đáng bảo quản. Bất quá, Triệu Vũ lo lắng, tiếp qua cái mấy lời người, khả năng liền không có người hiểu nơi đó văn tự hoặc là văn hóa, dù sao, Triệu Tống Vương triều đem những này địa khu quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, hào tù quý tộc giết cái 7-8 phần, còn lại, vì mạng sống, cũng đều thoát đi nguyên lai bọn hắn làm mưa làm gió địa khu, bắt đầu mai danh nhận tích. Dưới loại tình huống này, muốn là tiếp qua 1-200 năm, Triệu Vũ để người thật vất vả mới thu thập trở về văn hóa tôi bảo bên trong một bộ phận, khả năng liền sẽ bởi vì không ai có thể giải đọc, mà triệt để chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Cho nên, Triệu Vũ chuẩn bị hiện tại liền an bài người đem những vật này cho sửa sang lại, đồng thời phiên dịch thành chữ Hán, khiến cho có thể lưu truyền xuống dưới. Mà Lý Thanh Chiếu chính là Triệu Vũ chọn chúng người. Triệu Vũ chuẩn bị để Lý Thanh Chiếu mang theo chính mình trong hậu cung nữ nhân làm nghề sự kiện, cũng coi là cho các nàng tìm chuyện làm, tránh khỏi các nàng không có việc gì chạy tới cung đấu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Vũ trong hậu cung cái kia nữ nhân đều có, mà lại trong các nàng không thiếu quen thuộc riêng phần mình văn hóa, đây là bên ngoài không có điều kiện. Nghe xong Trương Thuần chuyển đạt Triệu Vũ muốn để nàng làm sự tình, Lý Thanh Chiếu nhãn tỉnh sáng lên, nàng tâm đạo, cái này không phải liền là vì hướng Thanh Kê Tuyệt học nha, đây chính là sở hữu người đọc sách nguyện vọng lớn nhất chí nhất. Lý Thanh Chiếu liên tục không ngừng hỏi, việc này quan gia thật dạy ta phụ trách, việc này vốn nên hoàng hậu nương nương phụ trách, chỉ là vừa đến hoàng hậu nương nương gần đây thâm cư không ra ngoài, không muốn ra cái này danh tiếng. Thứ hai, hoàng hậu nương nương có trong cung chuyện quan trọng cần quan sát cùng dạy bảo thái tử, không rảnh việc này, cho nên ta hướng quan gia đề cử ngươi. Quan gia cũng cảm thấy ngươi sáng suốt không tệ, liền định ra ngươi. Dừng một chút, Trương Thuần còn nói, ngươi ứng biết được, đây là chúng ta người đọc sách đều hướng tới sự tình, như đối ngoại nhận người, vô số đại nho tất nhiên không mời mà tới, nay dạy ngươi phụ trách, ngươi nhưng chớ có cô phụ quan gia ý đẹp. Lý Thanh Chiếu lại hỉ, vội vàng nói, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ quan gia kỳ vọng cao, thì tỷ sách. Trương Thuần nhẹ gật đầu, lại đề điểm Lý Thanh Chiếu một câu, việc này ngươi như làm tốt, đối đãi ta đại tống lại có cùng loại sự tình, nhất định còn đem từ ngươi phụ trách, ta lại tấu xin quan gia đem ta đại tống kinh, sử, tử, tập, thiên văn địa lý, âm dương y thuật, xem bói, Phật tạng đạo kinh, ký kịch, công nghệ, nông nghệ từng cái lĩnh vực văn hiến đều tìm đến biên một bộ Hồng Vũ đại điển như vậy lúc, ngươi liền có thể vì tổng biên soạn, chỉ huy nhóm nho, dương ta hoa hạ văn minh hảo. Quang, lưu danh bách thế, lưu danh sử xanh. Chương 218, nhỏ cung đấu chương 218, nhỏ cung đấu. Trương Thuần là hiểu được bánh vẽ. Biên soạn Hồng Vũ đại điển cái này bánh nướng một họa, lập tức liền để vốn là rất muốn làm chỉnh lý phiên dịch thổ phiên, tiên vân địa khu, Tây Hạ văn hiến Lý Thanh Chiếu, đối với chuyện này càng để bụng hơn. Lý Thanh Chiếu rất rõ ràng, biên soạn Hồng Vũ đại điển có thể hữu hiệu mở ra Triệu Tống Vương triều hùng hậu quốc lực, phong phú văn hóa tài nguyên, hướng trong ngoài nước hiện lộ rõ ràng Triệu Tống Vương triều tại chính trị, kinh tế, văn hóa các phương diện cường thịnh, củng cố Triệu Tống Vương triều địa vị cùng lực ảnh hưởng. Còn nữa, thông qua đối đại lượng cổ đại điển tịch hệ thống chỉnh lý cùng tổng hợp, có thể truyền thừa cùng phát dương dân tộc Trung Hoa ưu tú truyền thống văn hóa, dùng đông đảo chân quý văn hiến có thể bảo tồn cùng lưu truyền, xúc tiến văn hóa truyền thừa cùng phát triển. Biên soạn Hồng Vũ đại điển còn có trợ giúp tăng cường dân chúng đối Trung Hoa văn hóa tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến, ngưng tụ dân tộc lực hướng tâm, tại tư tưởng văn hóa phương diện củng cố quốc gia thống nhất. Mấu chốt, Hồng Vũ đại điển biên soạn là đối văn hóa trật tự coi trọng cùng tạo dựng, xác lập chính thức đối văn hóa điển tịch chỉnh lý cùng giải thích tiêu chuẩn, quy phạm học thuật tư tưởng và văn hóa truyền thừa phương hướng, có lợi cho kiến tạo ổn định chính trị văn hóa hoàn cảnh, giữ gìn trật tự xã hội cùng thống trị trật tự. Mà theo Lý Thanh Chiếu, đây là đối văn hóa thủ hộ cùng thôi động. Cho nên, Lý Thanh Chiếu nhận được nhiệm vụ về sau, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có kích tình cùng sứ mệnh cảm giác. Nàng biết rõ, cái này không chỉ có là đối cổ đại văn hiến một lần cứu vớt, càng là đối với dân tộc ký ức khắc sâu ghi khắc. Bất quá, Lý Thanh Chiếu cũng rõ ràng, loại này khẳng định sẽ bị sử sách trùng điệp ghi chép một bút trọng đại văn hóa công trình người tổng phụ trách, nhất định sẽ có hay không số sĩ phu thậm chí là đương thời đại nho muốn cùng với nàng cạnh tranh. Lý Thanh Chiếu ưu thế là, nàng có thể đang biên soạn Hồng Vũ đại điển hạng mục này lập hạng trước đó, trước hết làm chỉnh lý phiên dịch tới từ thổ phiên, tiên vân địa khu, Tây Hạ văn hiến. Chỉ cần nàng đem cái này cùng biên soạn Hồng Vũ đại điển tương quan lại tương tự chuyện làm tốt, nàng liền có khác sĩ phu, đại nho không có cỡ lớn văn hóa công trình biên soạn kinh nghiệm. Đương nhiên, chỉ cần Lý Thanh Chiếu không thất sủng, nàng còn có một cái ưu thế lớn hơn, Triệu Vũ ủng hộ. Như thế, mặc dù nàng Lý Thanh Chiếu là một nữ nhân, cũng có cơ hội làm thành cái này quang thế sự nghiệp vĩ đại, lưu danh bách thế, tại nam nhân chúa tể văn hóa lĩnh vực chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Kích động sau khi, Lý Thanh Chiếu cũng không có mất đi tỉnh táo, nàng biết rõ, nàng muốn biên soạn Hồng Vũ đại điển dù chỉ là chỉnh lý phiên dịch thổ phiên, tiên vân địa khu, Tây Hạ văn hiến cũng còn cần được đến một người duy trì. Người này chính là Trịnh Hiền Túc. Phải biết, muốn làm thành chuyện này, đến điều động đại lượng trong hậu cung phi tần, cung nhân, mà lại là điều động những cái kia có tài hoa phi tần, cung nhân. Mọi người đều biết, nhưng phàm là người có tài hoa, bình thường đều có chút ngạo khí, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Các nàng thật không phải ai sổ sách để mua, Lý Thanh Chiếu cũng không ngoại lệ. Không nói người khác, Thái Tuyền nhóm người kia, liền chắc chắn sẽ không mua Lý Thanh Chiếu sổ sách, còn có Liêu Quốc nữ nhân, Tây Hạ nữ nhân. Có thể để cho những nữ nhân này tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời. Thế giới này có lại chỉ có hai người, một cái dĩ nhiên chính là các nàng cùng nam nhân Triệu Vũ, một cái khác dĩ nhiên chính là các nàng chủ mẫu Trịnh Hiền Túc. Mà Triệu Vũ mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc không nói, còn rất ít quản trong hậu cung người và sự việc. Chân chính quản trong hậu cung người và sự việc chính là Trịnh Hiền Túc. Tuy nói gần đây Trịnh Hiền Túc càng phát ra điệu thấp, trong hậu cung lại tới đại lượng Liêu Quốc, Tây Hạ, Tây Bực mỹ nhân, hoàn cảnh so trước đó phức tạp hơn, vừa bạn làm hậu trong cung lão nhân, Lý Thanh Chiếu rất rõ ràng, ai cũng dung chuyển không được Trịnh Hiền Túc địa vị. Trịnh Hiền Túc cũng tuyệt đối có thể đem trong hậu cung hết thảy bất thuận, để trong hậu cung nữ nhân, bất luận là ai, đều đối nàng nghe lời răm rắp. Mà nàng Lý Thanh Chiếu chỉ cần có thể được đến Trịnh Hiền Túc duy trì, không dám nói ổn có thể lên làm Hồng Vũ đại điện tổng biên soạn, chỉ huy nhóm nho, dương ta hoa hạ văn minh hào quang, lưu danh bách thế, lưu danh sử xanh, chí ít xuất linh Triệu Vũ trong hậu cung phi tần, cung nhân chỉnh lý phiên dịch tốt thổ phiên, tiên vân địa khu, Tây Hạ văn hiến, khẳng định không có vấn đề. Nói như vậy, tại Triệu Vũ trong hậu cung, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, nếu không, Trịnh Hiền Túc nhất định sẽ dạy nàng làm người. Đây không phải Lý Thanh Chiếu một người nhận biết, mà là Triệu Vũ trong hậu cung sở hữu nữ nhân chung nhận thức, dù là rất được Triệu Vũ sủng ái Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành đều không ngoại lệ. Tóm lại, đang cùng Trương Thuần sau khi tách ra, Lý Thanh Chiếu ngay lập tức tiến đến Khôn Linh cung bái kiến Trịnh Hiền Túc, báo cáo chuẩn bị việc này, đồng thời thỉnh cầu Trịnh Hiền Túc trợ giúp nàng. Để Lý Thanh Chiếu có chút ngoài ý muốn chính là, Trịnh Hiền Túc nơi này lại có khách nhân. Đây là một cái mặc lấy tây hạ phục sức phụ nhân, nhưng nàng là mặt trái xoan, bộ mặt đường nét tương đối cứng rắn, hình dáng rõ ràng, lại xương gò má tương đối cao, khiến nàng bộ mặt có nhất định lập thể cảm giác, cùng người tây hạ khuôn mặt có chỗ khác nhau. Nhìn kỹ, con mắt của nàng là dài nhỏ hình mắt phượng, hốc mắt đối với người Trung Nguyên hơi sâu, con mắt màu sắc là màu nâu, lông mày dài nhỏ, sống mũi cao thẳng lại thẳng, đầu trên dài, bờ môi tương đối khá mỏng. Thân hình của nàng mặc dù không bằng Quách Đỉnh, vi thị cao lớn, nhưng cũng so đại đa số nữ nhân cao lớn hơn rất nhiều, đại khái 1m77, 1m78 dáng vẻ. Kiến thức rộng rãi Lý Thanh Chiếu, thoáng xem xét, liền biết, nữ nhân này là người khiết đan, có thể nàng lại mặc Tây Hạ nữ nhân thường phục, kể từ đó, thân phận của nàng không cần nói cũng biết. Tây Hạ hoàng hậu Gia Luật Nam Tiên. Lý Thanh Chiếu đồng thời không có trước cùng Gia Luật Nam Tiên chào hỏi, mà là thẳng đến Trịnh Hiển Túc đi. Đi tới chỗ gần, Lý Thanh Chiếu huyền chuyển cúi đầu, rất thân nóng nói, gặp qua tỷ tỷ. Trịnh Hiển Túc không cùng Lý Thanh Chiếu hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là vì chỉnh lý phiên dịch văn hiến một chuyện mà tới. Lý Thanh Chiếu cười nói, tỷ tỷ nhìn rõ mọi việc, tiểu muội chính là vì chuyện này mà tới. Trịnh Hiển Túc cũng cười nói, việc này vốn nên ta đi nhọc lòng, chỉ là ta chỗ này bận quá, mới dạy ngươi vì ta bị liên lụy, như vậy lúc ngươi có cần ta ra mặt sự tình, chi bằng tới tìm ta. Ân, dạng này cũng phiền phức. Nghĩ nghĩ, Trịnh Hiển Túc đối một bên một cái 17-18 tuổi dáng dấp cùng với nàng giống nhau đến 7-8 phần thiếu phụ nói, bị đương, ngươi giúp ta xuất đạo ý chỉ, để phi tần cung nhân đều nghe Lý Chiêu Nghi điều khiển, trợ nàng chỉnh lý phiên dịch văn hiến. Phân phó xong Trịnh Mị Nương, Trịnh Hiển Túc mới quay đầu nói với Lý Thanh Chiếu, ta lại để Mị Nương cho ngươi làm cái phụ tá, giúp ngươi cân đối trong đó việc vặt, hai người các ngươi không được cô phụ quan gia tín nhiệm. Trịnh Mị Nương là Trịnh Hiển Túc cháu gái ruột, cấp bậc không thể so Lý Thanh Chiếu thấp bao nhiêu, cũng đã sớm hầu quan ngủ, đồng thời trả lại Triệu Vũ Sinh hạ qua một đứa con gái, thân phận địa vị bối cảnh đều không thấp. Lý Thanh Chiếu rất rõ ràng, Trịnh Hiển Túc đây là muốn để Trịnh Mị Nương đi theo nàng chia lãi điểm công lao, để tương lai để bạn. Đối việc này, Lý Thanh Chiếu ngầm hiểu, nàng nói, như thế liền phiền phức Mị Nương muội muội. Trịnh Hiển Túc cười đến càng sáng lạ, nói, ngươi khách khí với nàng làm gì? Cho đến lúc này, Trịnh Hiển Túc mới cho Lý Thanh Chiếu giới thiệu Gia Luật Nam Tiên, vị muội muội này là Gia Luật Xung Viện, ngươi làm việc này, thiếu không được nàng giúp đỡ. Trịnh Hiển Túc lại cho Gia Luật Nam Tiên giới thiệu Lý Thanh Chiếu, nàng là Lý Chiêu Nghi, quan gia sủng phi, ta đại tống đệ nhất tài nữ, nàng từ gió đặc biệt, tình cảm tinh tế, ngôn ngữ tươi mát tự nhiên, tại ta đại tống lưu truyền rộng rãi. Hai người các ngươi lại làm lễ quen biết, sau này tương hỗ chống non. Mạo Xương Viện từ Nam Triều Mạo Xương Hoa diễn biến mà tới. Mạo Xương Hoa tại Tấn Vũ Đế lúc vì 9 tầng chi cuối, Nam Triều Tống lúc xuống tới 9 tầng phía dưới, tùy triều lúc một lần nữa lập làm 9 tầng chi nhất, chiếm giữ hậu cung vị thứ 13. Đường Sơ cải thành Mạo Xương Viện Triệu Tống Vương Triều tiếp tục sử dụng cái này một xương hào. Tại Triệu Tống Vương Triều phi tần đẳng cấp bên trong, Mạo Xương Viện là 9 tầng cuối cùng một cấp, thuộc về chính nhị phẩm. Nếu như chỉ nhìn cấp bậc, Gia Luật Nam Tiên thân phận thoạt nhìn cũng không tính thấp. Nhưng cân nhắc đến, Gia Luật Nam Tiên nguyên lai là khiết đan công chúa, Tây Hạ hoàng hậu, bây giờ lại chỉ miễn cưỡng trở thành 9 tầng chi nhất, không khỏi cũng làm người ta có chút thổ tức. Bất quá nói đi thì nói lại, cân nhắc đến Tây Hạ đã vong, Gia Luật Nam Tiên hiện tại trên thực tế chính là một cái tù binh, có thể làm cho nàng trở thành tần, cũng đã là Triệu Vũ cùng Trịnh Hiển Túc khoan dung độ lượng. Mà lại, vừa tiến đến, Lý Thanh Chiếu liền chú ý tới, Gia Luật Nam Tiên tới gặp Trịnh Hiển Túc vị này Triệu Tống Vương Triều hoàng hậu, không xuyên Triệu Tống Vương Triều quần áo, xuyên Tây Hạ quần áo, rất rõ ràng là đối cố quốc còn có tình cảm, cũng có thể nói là không tôn trọng Trịnh Hiển Túc. Dưới loại tình huống này, Trịnh Hiển Túc còn có thể cho Gia Luật Nam Tiên một cái tần bị, đồng thời còn có thể cùng Gia Luật Nam Tiên lá mặt lá trái, đã là Trịnh Hiển Túc lòng dạ rộng lớn cùng xem ở Gia Luật Nam Tiên thân phận ban đầu bên trên, nếu không, khả năng liền cái mỹ nhân cũng không cho nàng. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, Lý Thanh Chiếu lễ phép nhưng lại tận lực vẫn duy trì một khoảng cách xông Gia Luật Nam Tiên gật đầu, giải quyết việc chúng nói, ta phụ trách chỉnh lý phiên dịch Tây Hạ văn hiến, về sau có nhiều cái dày, xin hãy tha lỗi. Gia Luật Nam Tiên không nghĩ tới, Lý Thanh Chiếu văn học tố dưỡng cao như vậy, càng không có nghĩ tới, Triệu Vũ có thể đem chỉnh lý phiên dịch Tây Hạ văn hiến chuyện này giao cho Lý Thanh Chiếu. Tăng thêm Trịnh Hiển Túc đối Lý Thanh Chiếu rất nhiệt tình. Còn không biết Triệu Vũ hậu cung sâu cạn Gia Luật Nam Tiên, không có để ý Lý Thanh Chiếu xa lánh, mà là rất nhiệt tình nói, nếu có dùng đến ta chỗ, Chiêu Nghi nhưng mời nói thẳng. Ba người lại nói chuyện một hồi, Trịnh Hiển Túc liền bưng trà tiễn khách. Lý Thanh Chiếu cùng Gia Luật Nam Tiên rời đi Khôn Linh cung về sau, Gia Luật Nam Tiên rất nhiệt tình cùng Lý Thanh Chiếu bắt chuyện. Lý Thanh Chiếu có thể nhìn ra được, Gia Luật Nam Tiên có ý giao hảo nàng, cũng có ý giao hảo Trịnh Hiển Túc, đồng thời không có kiệt ngạo bất tuân ý tứ. Chần chờ một chút, nhanh mồm nhanh miệng Lý Thanh Chiếu, nhịn không được đề điểm Gia Luật Nam Tiên một câu, Mạo Xương Viện vì sao lấy trái nhẫm? Gia Luật Nam Tiên nghe nói, văn quan biến sắc, trả lời nói, trung thần không hầu hai chủ, liệt nữ không gả hai phu, Tây Hạ là ta cố quốc, hạ chủ là ta chồng trước, cố quốc đã vong, chồng trước bị tù, ta đại cố quốc, chồng trước tha tội, mới hàng về Trung Quốc, trở thành bệ hạ phi tần, lấy chuộc tiền tội. Nay ta đã thành người Tống, bệ hạ dạy ta làm gì, ta đều muôn lần chết không chối tử. Ta đối đại Tống, đối bệ hạ một mảnh trung thành, liền cùng trước đó đối cố quốc, đối chồng trước cũng là một mảnh trung thành đồng dạng. Nhưng quên gốc sự tình, ta vạn vạn không làm được. Nếu ta đối cố quốc, chồng trước bắt đầu sinh phản ý, ta còn có thể cầm cái gì tới chung với đại Tống, chung với bệ hạ? Gia Luật Nam Tiên lại chủ động nói lên, ta đã cùng hoàng hậu nương nương nói qua, ta chính là Di Bắt Sa người, hôm nay che thiên địa đại ân, thể sống chết hiệu chung với ta đại Tống, hiệu chung bệ hạ, hiệu chung nương nương, dù cho đạo canh hỏa, bước lên giao sát, thịt nát xương tan, cam tâm tình nguyện. Nhưng có phân phó, bất luận chuyện gì, ta chắc chắn lấy lòng quyết muốn chết đi công việc. nhìn tỷ tỷ đem ta tâm ý chuyển cáo bệ hạ. Nói xong, Gia Luật Nam Tiên nước mắt rơi như mưa. Lý Thanh Chiếu thật không nghĩ tới, Gia Luật Nam Tiên vậy mà là nghĩ như vậy. Chợt nghe phía dưới, Gia Luật Nam Tiên nói đến cũng không phải không có lý. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Gia Luật Nam Tiên nói đến dễ nghe đi nữa, nàng không phải cũng là lưỡng lự sao? Mà lại, Tây Hạ là vong, có thể Liêu quốc còn không có vong đâu. Hẳn là trong lòng nàng còn có cố quốc. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Chiếu tự giễu cười một tiếng, ta cũng có thể nghĩ ra được sự tình, quang gia, hoàng hậu nương nương lại há có thể nghĩ không ra. Còn nữa, nơi này là ta Đại Tống hậu cung, nàng bất quá bệ hạ một đồ chơi, mặc dù tâm niệm cố quốc thì có ích lợi gì? Lý Thanh Chiếu sai. Gia Luật Nam Tiên kiên trì xuyên Tây Hạ phục sức, cũng không phải không có tác dụng gì. Nàng đây là làm cho những cái kia còn hoài niệm cố quốc Tây Hạ nữ nhân nhìn. Chỉ cần Gia Luật Nam Tiên làm ra dạng này tư thái, cũng chính là nâng lên Tây Hạ đại kỳ, lấy nàng Tây Hạ hoàng hậu thân phận, liền có thể được đến Tây Hạ nữ nhân ủng hộ, trở thành các nàng thủ lĩnh. Cứ như vậy, Gia Luật Nam Tiên tại Triệu Vũ trong hậu cung liền có chính nàng thế lực. Gia Luật Nam Tiên muốn là lại có thể thuyết phục Triệu Vũ tán đồng nàng trung trinh tốt nhất lại tán dương một chút hành vi của nàng, kia nàng thiết lập nhân vật coi như lập nên. Đến lúc đó, Gia Luật Nam Tiên không chỉ có thể tại Triệu Vũ trong hậu cung vững chắc địa vị của mình, càng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Triệu Vũ quyết sách, nhất là tại liên quan đến Tây Hạ di dân hoặc là đối Liêu quốc phương diện ngoại giao sự vụ bên trên. Cũng có thể nói, Gia Luật Nam Tiên trung trinh nếu có được đến Triệu Vũ thưởng thức, không thể nghi ngờ sẽ thành trong tay nàng một trường cường đại chính trị vương bài, khiến cho nàng ở đây trong thâm cung cũng có thể có được một chỗ cắm rủi, thậm chí khả năng mọi việc đều thuận lợi, trở thành người Tây Hạ thủ lĩnh, Liêu quốc tại Triệu Tống Vương triều đại biểu. Không thể không nói, Gia Luật Nam Tiên tính toán đánh là thật vang. Đối việc này, Lý Thanh Chiếu không có hứng thú, đây cũng không phải là nàng nên nhọc lòng sự tình. Thấy Gia Luật Nam Tiên không lĩnh tỉnh, Lý Thanh Chiếu cũng không nói cái gì, liền cùng Gia Luật Nam Tiên tách ra. Ngay sau đó, Lý Thanh Chiếu liền đi tìm Tiêu Phổ Hiền nữ. Gia Luật Nam Tiên tương lai thế nào, có thể hay không trở thành Tây Hạ nữ nhân thủ lĩnh, Lý Thanh Chiếu không rõ ràng, nhưng nàng rất rõ ràng, Tiêu Phổ Hiền nữ tại Liêu quốc nữ nhân thậm chí là tại người hồ trong nữ nhân có cái dạng gì địa vị, nàng muốn làm thành chỉnh lý phiên dịch thổ phiên, tiên vân địa khu, Tây Hạ văn hiến, khẳng định thiếu không được Tiêu Phổ Hiền nữ trợ giúp cùng phối hợp. Rất nhanh, Lý Thanh Chiếu đi tới Tiêu Phổ Hiền nữ nơi ở, không nghĩ Tiêu Phổ Hiền nữ trong cung người lại nói Tiêu Phổ Hiền nữ tại Thủy Cung Điện Đông Buồng Lò Sưởi làm việc. Lý Thanh Chiếu thế là đi tới Thủy Cung Điện, muốn đi Đông Buồng Lò Sưởi tìm Tiêu Phổ Hiền nữ. Lý Thanh Chiếu đến lúc đó, vừa vặn đụng phải vừa tới Đông Buồng Lò Sưởi Trương Thuần. Biết Lý Thanh Chiếu ý đồ đến Trương Thuần, trực tiếp mang theo Lý Thanh Chiếu tiến vào Đông Buồng Lò Sưởi. Vừa tiến đến, Trương Thuần cùng Lý Thanh Chiếu chỉ nghe thấy Tiêu Phổ Hiền nữ tại hướng Triệu Vũ góp lời, nàng Tây Hạ chi nữ đều đã thành vòng quốc chi phụ, lại không chịu thua, còn Tây Hạ phục sức, không nghĩ quy thuận, này gió đoạn không thể chướng, càng không thể để như thế phụ nhân trong cung hình thành thế lực, nếu không sợ sẽ dao động quan gia hậu cung chi an ổn, thậm chí ảnh hưởng đến bệ hạ đối Tây Hạ di dân cùng Liêu quốc ngoại giao chi quyết sách. Triệu Vũ nói, việc này tự có hoàng hậu quyết định, ngươi đi cùng nàng thương nghị là được. Tiêu Phổ Hiền nữ nói, thân thiếp đã cùng hoàng hậu nương nương thương nghị qua việc này, nương nương có lời, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, mời quan gia trước sủng hạnh Gia Luật Nam Tiên, chuyện còn lại thần thiếp đều có thể làm thay. Triệu Vũ một trận ngạc nhiên, việc này người khác thật đúng là thay thế không được chính mình. Chương 219, cứng rắn. Chương 219, cứng rắn. Giờ mùi. Tiêu Phổ Hiền nữ vẹn vẹn mang theo hai người thị nữ liền đi tới Tây Hạ nữ nhân đặt chân nhóm ngọc cung, trước mặt mọi người tuyên bố, bệ hạ lật ra luật sung viện bảng hiệu, người trong cung người, người người tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị chu toàn, mà đối đãi bệ hạ tới trước sùng hạnh. Mặc dù đã sớm đoán được khẳng định sẽ có một ngày này, nhưng những ngày Tây Hạ nữ nhân là thật không nghĩ tới, hôm nay sẽ đến mức như thế nhanh chóng, các nàng càng không có nghĩ tới, Triệu Vũ còn muốn làm lấy các nàng sở hữu Tây Hạ nữ nhân đứng trước may mắn các nàng hoàng hậu. Không chỉ có như thế dựa theo Tiêu Phổ Hiền nữ ý tứ, các nàng sở hữu Tây Hạ nữ nhân đều phải làm tốt bị Triệu Vũ sùng hạnh chuẩn bị. Nước mắt nhà tan, chính các nàng còn phải biến thành địch nhân tùy tiện chơi đồ chơi, cái này khiến rất nhiều cương liệt Tây Hạ nữ nhân tại chỗ liền đỏ mắt, nước mắt tại mắt của các nàng vành mắt bên trong đảo quanh, các nàng lại cố nén không để cái này nước mắt hạ xuống, cắn chặt môi dưới, tựa hồ muốn dùng cái này yếu ớt chống cự tới bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Tiêu Phổ Hiền nữ lạnh lùng quét mắt bọn này Tây Hạ nữ nhân, trong mắt không có chút nào đồng tình, chỉ có cao cao tại thượng ngạo mạn cùng khinh thường. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm lạnh lẽo như hàn phong xuyên lâm, Tây Hạ đã vong, các ngươi đều là tù binh, bệ hạ quan hậu cho các ngươi một cái phụng dưỡng quân chắc cơ hội, chính là các ngươi vinh hạnh, chớ có như cha mẹ chết, bại hoại quan gia chi hưng, nếu không, đừng trách chúng ta là thủ tối hoa. Một cái thân mặc hoa lệ lại hơi có vẻ cũ nát Tây Hạ phục sức nữ nhân, đứng dậy, trong mắt của nàng lóe ra bất khuất quan mang, thanh âm dù rung động lại kiên định, ta Tây Hạ nữ tử, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Như vậy ta chờ khuất thân phụng dưỡng cựu địch, chỉ có lấy cái chết bảo đảm ta trong sạch thân thể. Lời vừa nói ra, nhóm ngọc cung nội hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, tăng thêm mấy phần thê lương. Tiêu Phổ Hiền nữ nét miệng lên một vòng cười lạnh, khinh thường nói, tự thân hưng khánh phủ đến ta khai phong phủ 3000 dặm, cần được hơn tháng, các ngươi như thật có lấy thân đền nợ nước chi tâm, há có thể đợi đến hôm nay. Về phần trong sạch, tướng bên thua, làm sao đảm trong sạch. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn nghe theo an bài, chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Phổ Hiền nữ nhìn về phía vừa mới người nói chuyện, cũng chính là Tấn Vương phi một tàng thị, trần trụi dán mặt rêu cợt nói, tổ tiên của ngươi, vốn là giã lợi gặp xin chi phụ. Gặp xin thấy chu, tổ tiên của ngươi nhập không cửa bị nghi. Nguyên Hạo tìm giã lợi di tộc, gặp ngươi tiên tổ dung mạo thú lệ, lòng say thần chỉ, liền tư tới thông. Dù truy y để mang theo, Nguyên Hạo còn số may mắn mi chùa, cùng tổ tiên của ngươi hoàn hảo. Đi săn thời điểm, cũng mang theo tổ tiên của ngươi đồng hành, doanh trướng chung sống, tổn hại nhân luôn. Nguyên Hạo án giá, hắn tự cho rằng tội lên ngôi, tôn tổ tiên của ngươi vì thái hậu, lâm triều xứng chế. Tay cầm quyền cao, càng tứ hắn được, rộng xúc trai lơ, Lý Thủ Quý, bảo bảo đảm ăn nhiều đã chi đủ, đều nhập hắn bẫy, xuất nhập cung thất, dâm loạn hậu cung. Ngôi đến Dạ Lan, màn trướng bên trong, dâm loạn phi thường, số âm thanh bốn truyền bá. Lời đồn, tổ tiên của ngươi tính kéo dài giật vui, càng tốt dạo đêm. Ngôi đem người du lịch, xa kỵ ồn ào náo động, đèn đuốc rượu trống. Phiến quốc trung đốt bó đuốc lấy bạn hành, thâu đêm suốt sáng, hoang đùa vô độ. Hắn được quái đản, con lễ làm trái thường, người đương thời bị chi. Sau tổ tiên của ngươi bởi vì đạo đức cá nhân chi ô, tốt làm thủ quý chỗ thí, bỏ mình tên đủ, vì tiên hạ cười. Nói đến đây, Tiêu Phổ Hiền nữ càng là trung thực không khách khí nói, thế gian nữ tử đều có thể nói rõ trắng, duy ngươi một tảng thị trong huyết mạch chạy xuôi loang lộ việc xấu, trong sạch sớm bị tổ tiên của ngươi phóng túng cùng hoang dâm chỗ làm bẩn. Ngươi đứng ở chỗ này, lấy thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tự sưng, lại không biết cái này ngọc sớm đã tại tổ tiên của ngươi tư dục bên trong nát thành một mịn. Tấn Vương phi một tàng thị sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, lại vẫn dáng chống đỡ lấy không để nước mắt hạ xuống. Nàng biết rõ, không, là người ở chỗ này đều biết rõ, Tiêu Phổ Hiền nữ lời nói không loa, một tàng thái hậu năm đó sở tác sở vi cho dù là tại tương đối mở ra tây hạ, đều là thường bị người chỗ thoá mạn, đoạn lịch sử này càng như là nặng nghề công xiềng, đời đời truyền lại, ép tới các nàng một tàng thị nữ nhân không thở nổi. Một tàng thị nữ nhân thậm chí bị xem như dâm hoa đảng phụ đại biểu, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cũng không nguyện ý cưới một tàng thị nữ nhân. Giống Tấn Vương Lý Sát Ca sở dĩ sẽ lấy một tàng thị nữ nhân, hoàn toàn là bởi vì Lý Cản Thuận muốn vặn ngã Lương Thị, cần một tàng thị duy trì, mới khiến cho Lý Sát Ca làm hy sinh lớn như vậy. Nếu không, đánh chết Lý Sát Ca cũng sẽ không cưới một tàng thị nữ nhân. Một tàng thái hậu đã đem một tàng thị nữ nhân đường cho đi tuyệt. Cũng chính bởi vì vậy, một tàng thị nữ nhân mới đặc biệt thích dùng trong sạch loại hình ngôn ngữ tới rêu rao chính các nàng. Mấu chốt, từ khi một tàng thái hậu cùng tình nhân bảo bảo đảm ăn nhiều đã cùng một chỗ bị một tàng thái hậu một cái khác tình nhân Lý Thủ Quý ám sát về sau, một tàng thị thế lực liền một đời không bằng một đời. Cho nên, có thể gả cho Lý Cản Thuận duy nhất thân đệ đệ, Tây Hạ anh hùng Lý Sát Ca, Tấn Vương phi một tàng thị đã là vận hạnh. Cứ việc đoạn hôn nhân này phía sau tràn ngập chính trị quyền nhu cùng gia tộc lợi ích gút mắc, nhưng nàng từ đầu đến cuối lấy chính mình có thể gả cho Lý Sát Ca làm đinh. Mà Lý Sát Ca trước đó chiến tử tại cùng Triệu Tống Vương triều trong chiến tranh, cùng Tấn Vương phi một tàng thị có giết phu đại thủ. Cái này Tấn Vương phi một tàng thị mới cái thứ nhất đứng ra, lấy quyết tuyệt chi tư, thể sống chết bảo vệ trong lòng phần kia còn sót lại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Không nghĩ, Tiêu Phổ Hiền nữ vậy mà trung thực không khách khí trước mặt mọi người xốc lên một tàng thị của lót. Trước kia, tại Tây Hạ, cho dù là xuống dốc thời kỳ, một tàng thị cũng là Tây Hạ đại tộc, cùng hoàng tộc có nhiều thông gia, quyền nghiêng triều chính, đến mức người khác mặc dù cũng trò cười một tàng thị nữ nhân, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ra, nhất là ngay trước một tàng thị nữ nhân mặt nói ra, những người kia chỉ dám ở sau lưng giễu cợt một tàng thị nữ nhân cùng cưới một tàng thị nữ nhân nam nhân. Nhưng hôm nay, vừa tới Triệu Vũ hậu cung, Tiêu Phổ Hiền nữ cũng không chút nào lưu tình đem một tàng thị sỉ nhục lịch sử đem ra công khai, như là trong ngày mùa đông một chậu nước lạnh, hung hăng tưới vào Tấn Vương phi một tàng thị cùng sở hữu một tàng thị trong lòng của phụ nữ, để Tấn Vương phi một tàng thị vừa mới còn ý đồ dùng yếu ớt lực lượng bảo vệ tôn nghiêm, ngáy mắt sụp đổ. Ngươi! Tấn Vương phi một tàng thị tức hồn hện, thẹn quá hóa giận, rất có đi tới cùng Tiêu Phổ Hiền nữ mở xé tư thế. Không ít Tây Hạ nữ nhân, nhất là một tàng thị nữ nhân, chậm rãi bước tới, có chút ít cùng Tấn Vương phi một tàng thị một khối đem Tiêu Phổ Hiền nữ đánh giết ngay tại chỗ chi ý đối việc này. Tiêu Phổ Hiền nữ liền mí mắt đều không nhấc một chút, nàng nhàn nhạt đối Tấn Vương phi một tàng thị nói: "Tối nay bệ hạ Triệu may mắn ra luật xung viện, ngươi đã là Lý Sát Ca vương phi, nên cùng hầu quân chắc, lấy rõ hai bọn họ tay chân hòa thuận nghị, biểu thiên gia ân binh. Nếu dám làm trái, ba thước lưỡi trắng treo ở lương, độc cửu độc lưỡi đao trần tại trước, ngươi muốn phó hoàng tuyển, lập tức có thể liền. Nếu như còn cảm giác cô đơn, ta có thể tấu xin bệ hạ, hàng chỉ đưa ngươi một tàng chi nữ tất cả đều bắn chết, dạy ngươi toàn gia trên hoàng tuyển lộ làm bạn, thành toàn ngươi một tàng thị trung trinh chi danh, như thế nào?" Tiêu Phổ Hiền nữ lời vừa nói ra, những cái kia ép lên tới Tây Hạ nữ nhân bước chân chậm lại. Lúc này, Tiêu Phổ Hiền nữ mới đi nhìn những cái kia không có hảo ý Tây Hạ nữ nhân, lạnh nhạt nói, một cái một tàng thị không đủ, còn có mặt mục thị, đều là thị, nhân nhiều thị, phá xấu thị, vệ mộ thị, vong thị, phí nghe thị, hướng lợi thị, có phần siêu thị, bệ hạ giàu có tứ hải, thiên hạ nữ tử đều có thể lấy chi, giết hơn ngàn, thì thế nào? Hay là, các ngươi không muốn tại quan gia trong hậu cung qua cái này cẩm y ngọc thực sinh hoạt, cũng có thể đi ta quân tống bên trong xung làm quân kỹ, ai cũng có thể làm chồng. Không ai cảm thấy, Tiêu Phổ Hiền nữ là tại nói chuyện giật gân. Các nàng cũng không phải không biết, quân tống tại Tây Hạ giết bao nhiêu ngoan cố thế lực. Nhiều người như vậy đều giết, còn có thể kém các nàng những này đồ chơi. Còn tại Tây Hạ không có bị Đồng Quán mang về Đồng Kinh Biện Lương thành lúc, những này Tây Hạ nữ nhân liền nghe nói qua dạng này một đoạn văn, Tây Hạ diệt vong, gió tanh tế nhật. Vương sư thiết kỵ đạp phá Hạ Lan sơn huyết, Tây Hạ hoàng thất dòng họ tận bị lui tiết, tôn thất quý tộc nhiều vẫn vũ khí phía dưới. Quan to hiền hoạn, phơi thây đường làng, châm anh thế gia vọng tộc, máu nhuộm các bảng. Hắn trong tộc quý nữ, vô luận kim chi ngọc diệp, hay là châm nhị danh viện, hoặc phân ban thưởng trong quân hiền quý, biến thành ti tiện thị thiếp, hoặc khu nhập giáo phường Câu Lan, bách làm doanh kỹ hầu hạ. Ngày xưa cửa son tiêu hộ kiểu Nga, nay đoạn phong trần, mặc người lan đủ. Có Tây Hạ phản tống đại thần trong nhà quý nữ, ngày tiếp trăm tên hắn tốt, tươi sống chết tại quân trên giường. Như thế vừa so sánh, các nàng những này bị đưa vào Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân sao mà may mắn. Bây giờ, lại có ngu dại Tây Hạ nữ nhân muốn hủy đi vận may của các nàng, muốn lôi kéo các nàng cùng nhau đi chết, hoặc là cùng nhau đi đương ai cũng có thể làm chồng tôn kỹ, lập tức liền có Tây Hạ nữ nhân không làm. Chỉ thấy, một cái vóc người thoạt nhìn so Quách Đỉnh cùng Vi thị còn cao lớn hơn một chút Tây Hạ nữ nhân, lạnh lùng xông những cái kia tới gần Tiêu Phổ Hiền nữ ba người Tây Hạ nữ nhân nói, ai dám xấu chúng ta mạng sống cơ hội, ta liền bẻ gãy cổ của nàng. Một cái khác cùng cái này Tây Hạ nữ nhân dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc Tây Hạ nữ nhân, sau đó đi tới, nghiêm nghị nói, ai nghĩ chết, tỉ muội ta hai người thành toàn nàng. Tiêu Phổ Hiền nữ biết hai nữ nhân này, các nàng là một đôi song bảo thai tỉ muội, là Đại Tiểu Lương Thái hậu tộc nhân Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, cũng là Ma Khôi thủ lĩnh thứ hai, năng chinh thiện chiến, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ban đầu, Lý Càn Thuận xử lý Tiểu Lương Thái hậu diệt trừ Tây Hạ ngoại thích thế lực lúc, nghĩ tới muốn trừ hết Lương đại muội cùng Lương tiểu muội. Có thể Lương đại muội cùng Lương tiểu muội tại đối Triệu Tống Vương triều trong chiến tranh nhiều lần lập chiến công, không chỉ có tại Ma Khôi bên trong có thủ lĩnh đồng dạng địa vị, thậm chí tại Tây Hạ trong quân đều rất nổi danh. Ma Khôi quần thể tại Tây Hạ có ý nghĩa trọng yếu, các nàng không chỉ có thể chinh chiến giết địch, còn đánh chịu trong lúc chiến tranh hậu cần tạm dịch làm việc, chiếm Tây Hạ tổng binh lực 15 tả hữu. Các nàng tại bảo vệ quốc gia trong chiến tranh có trọng yếu tác dụng. Cho nên, Lý Càn Thuận suy đi nghĩ lại, không chỉ có không nhúc nhích Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, cũng không có đối Lương thị triệt để bởi tận giết tuyệt. Bất quá, bởi vì Lý Càn Thuận chu sát Lương thị nhân vật trọng yếu Tiểu Lương Thái hậu, lại đối ngoại thích thế lực một trận thanh tẩy, cùng Lương thị kết xuống không ít huyết ỉu, Lương thị cùng Lý Càn Thuận quan hệ một mực rất ương. Có thể nói, nếu như không phải quân Tống một mực tại tiến đánh Tây Hạ, để Lý Càn Thuận không có thời gian đi xử lý Lương thị nhất tộc còn sót lại vấn đề, Lương thị Dương Nghiệt khả năng sớm đã bị Lý Càn Thuận cho triệt để trừ bỏ. Nói cách khác, Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, xem như cứu Lương thị. Mấu chốt, ban đầu Lương thị mặc dù dẫn đầu phản Tống, nhưng có một điểm lại là thế nào đều cải biến không được, đó chính là Lương thị là Hán tộc. Tại Tây Hạ lúc, Lương thị khẳng định phải so đảng hạng người, hồi hột người càng phản Tống, mới có thể đặt chân. Bây giờ, Tây Hạ đã vong, Lương thị Hán tộc thân phận lại thành các nàng tại Triệu Tống Vương triều trong hậu cung một chương ẩn hình hộ thân phủ. So với những cái kia bị triệt để coi là dị tộc đảng hạng nữ nhân, hồi hột nữ nhân, các nàng Lương thị bởi vì Hán tộc huyết thống, về tâm lý lại càng dễ được đến người Tống tiếp nhận, cứ việc cái này tiếp nhận bên trong mang theo vài phần phức tạp cùng bi diệu. Đối với người Tống tới nói, Lương thị dù từng bị địch, nhưng cùng là Hán tộc huyết mạch, trong lúc vô hình vì bọn nàng tăng thêm mấy phần khoan dung cùng lý giải. Lấy Lương đại muội cùng Lương tiểu muội chờ cầm đầu Lương thị nữ nhân biết rõ điểm này, bởi vậy, các nàng đã sớm thương lượng xong, muốn lợi dụng chính mình người Hán thân phận, tại hậu cung bên trong tìm được mới sinh tồn chi đạo. Kỳ thật, không chỉ Hán tộc xuất thân Lương thị, còn có không ít cái khác Tây Hạ nữ nhân, cũng không nguyện ý vì Tây Hạ chết theo. Tựa như Tiêu Phổ Hiền nữ nói, nếu là có chết quyết tâm, các nàng đã sớm chết rồi, lại thế nào khả năng sống tạm đến bây giờ. Còn nữa, những này vừa tiến vào Triệu Vũ hậu cung Tây Hạ nữ nhân, đã cùng trước đó tiến vào Triệu Vũ hậu cung Tây Hạ nữ nhân tiếp xúc bên trên, cái trước từ sau người trong miệng biết được, chỉ cần các nàng thu gia tính, đàng hoàng ở đây sinh hoạt, nghe theo quản lý, khẳng định áo cơm không lo, muốn là vận khí tốt, bị Triệu Vũ cho sủng hạnh, liền sẽ tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên, tại Lương đại muội cùng Lương tiểu muội xuất lĩnh Lương thị nữ đi ra ngăn cản những cái kia thấy không rõ lắm tình thế Tây Hạ nữ nhân về sau, lập tức liền lại có không ít Tây Hạ nữ nhân đứng tại Lương thị sau lưng cho thấy thái độ của các nàng. Không cần đi số, cũng một chút liền có thể nhìn ra, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội bên kia Tây Hạ nữ nhân nhiều, mà lại so Tấn Vương phi một tàng thị bên này nhiều đến còn không phải một chút điểm, mà là nhiều mười mấy lần. Tấn Vương phi một tàng thị bên người trên thực tế chỉ có mấy chục cái Tây Hạ nữ nhân. Rất hiển nhiên, vẫn là không muốn chết Tây Hạ nữ nhân chiếm đại đa số. Có vì Tây Hạ đền nợ nước chi ý Tây Hạ nữ nhân chỉ là rất rất nhỏ một phần rất nhỏ. Mấu chốt, những này có vì Tây Hạ đền nợ nước chi ý Tây Hạ trong nữ nhân, đến cùng có mấy cái thật chịu vì Tây Hạ đền nợ nước, còn chưa nhất định. Có rất lớn khả năng, trong các nàng tuyệt đại đa số chẳng qua là trở ngại tình thế, hoặc là bị một ít cấp tiến ngôn luận kích động, nhất thời xúc động phía dưới, mới sinh ra loại kia không thực tế suy nghĩ. Một khi đau thật thương thật bày ở trước mắt, sinh tử lựa chọn bày ở trước mắt, phần kia cái gọi là trùng trinh cùng nhiệt huyết chỉ sợ cũng sẽ như sương sớm cấp tốc tiêu tán, lộ ra trong các nàng tầm chân thật nhất sợ hãi cùng dục vọng cầu sinh. Nhìn thấy như thế chân thực một màn, Tấn Vương phi một tàng thị tâm chính là trầm xuống. Nàng cảm giác mình bị gác ở trên lửa nướng, mà một mực tại một bên quan sát gia luật Nam Tiên, lúc này trong lòng cũng là siết chặt. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó chính trị chủ trương khả năng sai. Không đợi Tấn Vương phi một tàng thị hối hận, cũng không đợi gia luật Nam Tiên nghĩ lại, Tiêu Phổ Hiền nữ liền nhìn về phía Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, nói với các nàng, ta sẽ tấu xin bệ hạ, dạy ngươi tỷ muội hai người tối nay một khối thị tẩm, các ngươi cũng tốt hộ giá, tránh khỏi có người ăn gan hùm mật báo dám hành thích bệ hạ. Nói xong, Tiêu Phổ Hiền nữ liền thâm ý sâu sắc nhìn ra luật Nam Tiên cùng Tấn Vương phi một tàng thị một chút. Chương 220, tám thước phu nhân chương 220, tám thước phu nhân. Thị tẩm. Nghe thấy Tiêu Phổ Hiền nữ nói để các nàng đi thị tẩm, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tỷ muội ta hai người muốn cùng gia luật hoàng hậu cùng Tấn Vương phi cùng nhau đi vì Tống chủ thị tẩm. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội đều có chút không thể tin được chính các nàng lỗ thai. Các nàng là thật không có nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ có nam nhân, mà lại mình nam nhân còn là một vị hoàng đế, thậm chí là đương thời vĩ đại nhất hoàng đế. Trên thực tế, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội cũng không biết các nàng sao có thể trà trộn vào những này mỹ nhân trung thành đồng quán tiến hiến cho Triệu Vũ mỹ nhân thứ hai. Các nàng cũng là mỹ nhân. Nói đùa cái gì, ngươi có thấy cao hơn tám thước mỹ nhân sao? Điểm này tự mình hiểu lấy, Lương đại bội cùng Lương tiểu bội vẫn là có. Dù sao, cho dù là tại Tây Hạ cái kia xa xôi rất lại phía sau chi địa, mỹ nhân cũng cần đến có huyền ước chi tư, nhu tình thái độ mới có thể khiến nam nhân tâm động. Mà các nàng hai tỷ muội, thở nhỏ vốn nhờ thân cao xuất chúng, trong đám người có vẻ phá lệ bất ngờ, thường bị gọi đùa là Lương gia song trụ cùng trong mắt thế nhân xinh xắn lanh lợi mỹ nhân hình tượng một trời một vực. Mấu chốt, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, 12 tuổi liền ra chiến trường chém giết, trên chiến trường chinh chiến tầm 10 năm, giết người như ngóe, chết trên tay các nàng quân tống tướng sĩ không nói có 1000, cũng có 800, nam nhân nhìn thấy các nàng, chỉ có thật sâu kính sợ, không có nửa điểm tình dục, thậm chí tuyệt đại đa số nam nhân nhìn thấy các nàng đều cúi đầu đi vòng qua, sợ hai vị này manh nữ tính gây nên tới cho bọn hắn tới cái đời ngược. Cũng chính bởi vì vậy, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mới rất ít gặp, đều hơn 20 tuổi, còn không có lấy chồng, thành lao xử nữ. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội sớm đã đối lấy chồng chuyện này không ôm hy vọng, nhất là đến sau theo Tống Hạ chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, các nàng không thể không xuất lĩnh ma khôi bốn phía chinh chiến, đưa các nàng thời kỳ nở hoa từng chút tiêu hao tại khói lửa ngập trời bên trong. Các nàng vốn cho rằng, đời này liền sẽ tại trên lưng ngựa rong ruổi, tại đao quang kiếm ảnh bên trong trải qua, cho đến chiến xương tranh quy về đất vàng. Nhưng mà, vận mệnh lại cùng các nàng mở một cái cực lớn trò đùa. Triệu Tống Vương triều vậy mà đem Tây Hạ đẩy vào tử lộ, các nàng không thể không xuất lĩnh ma khôi rút tiến Hưng Khánh phủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cố thủ chờ cứu viện. Có thể thủ hơn nửa năm, Tây Hạ hay là bị Triệu Tống Vương triều triệt để tiêu diệt, các nàng cũng cùng trong thành người khác một khối thành tù binh. Quân Tống công phá Hưng Khánh phủ về sau, đem nam nữ tách ra giam giữ. Trên thực tế, quân Tống vẽ vời thêm chuyện, sớm tại thủ vệ Hưng Khánh phủ lúc, Lý Càn Thuận quân thần vì tốt hơn khống chế trong thành người, liền đã để nam nữ tách ra, tránh khỏi nam nữ bởi vì tuyệt vọng mà phong túng, tiến tới sinh ra không cách nào khống chế hỗn loạn. Lương đại bội cùng Lương tiểu bội vừa bị giam giữ không lâu, liền tới một thành viên tông tướng. Người này dáng người khôi ngô thẳng tắp, khuôn mặt tối đen kiên nghị, một đôi tròng mắt thâm thúy sắc bén, lộ ra khôn khéo cùng uy nghiêm, cái cằm sinh ra thưa thất râu dài, da xương cứng rắn như sắt. Lương đại bội cùng Lương tiểu bội rất nhanh liền từ trông giữ các nàng người nơi đó nghe nói, người này là Triệu Tống Vương triều hoàng đế Triệu Vũ thân tín hoạn quan đồng quán, hắn là tới vì Triệu Vũ chống Tây Hạ mỹ nhân. Lương đại bội cùng Lương tiểu bội có chút ngạc nhiên, các nàng không nghĩ tới, một cái hoạn quan quanh thân vậy mà tản ra dương cương phong khoáng chi khí, hoàn toàn không thấy bình thường hoạn quan âm nhu. Nghiễm nhiên là một vị rong ruổi xa trường mãnh tướng, mà không phải thâm cư cung đình hoạn quan. Ngay tại Lương đại muội cùng Lương tiểu muội không tim không phổi nhìn xem náo nhiệt thời khắc, đồng quán liếc mắt liền thấy hạc giữa bầy gà các nàng, lúc này con mắt chính là sáng lên. Ngay sau đó, đồng quán tự mình dẫn người từng cái chọn lựa ra hơn 1000 cái mỹ nhân. Ở trong đó liền bao quát Lương đại muội cùng Lương tiểu muội. Đón lấy, đồng quán lại an bài phụ nhân đối cái này hơn 1000 cái mỹ nhân tiến hành kiểm tra hỏi dò, thì như có phải là xử nữ cái gì. Đi qua một phen nhìn tựa như nghiêm ngặt sàng chọn, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mơ mơ hồ hồ liền được tuyển chọn. Mà lại các nàng vẫn là nhóm đầu tiên được tuyển chọn. Cũng chính bởi vì vậy, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mới phát giác được, lần kia sàng chọn nhìn tựa như nghiêm ngặt, trên thực tế không có chút nào nghiêm cẩn, nếu không, các nàng Lương gia song trụ làm sao có thể được tuyển chọn. Mặc dù được tuyển chọn, nhưng Lương đại muội cùng Lương tiểu muội cũng không có cảm thấy các nàng có thể có cơ hội thị tẩm. Tại các nàng nghĩ đến, các nàng cũng chính là tới trong cung đương một đương hầu hạ người cung nữ thôi, thậm chí chỉ là đê đẳng nhất thô dùng cung nữ. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội vạn vạn không nghĩ tới, các nàng hai tỷ muội không chỉ có cơ hội thị tẩm, vẫn là cùng Tây Hạ hoàng hậu gia luật nam tiên cùng Tấn Vương phi một tàng thị hai cái này tại Tây Hạ thân phận địa vị đứng hàng đầu nữ nhân một khối thị tẩm. Đây quả thực là một chuyện cười. Không chỉ có Lương đại muội cùng Lương tiểu muội cảm thấy đây là một chuyện cười, các nàng thủ hạ ma khôi cũng tại nhỏ giọng trêu ghẹo các nàng Tây Vạn Tuế gia hoa. Lương đại muội trong lòng không chắc, mau đem chính mình quân sư vong thủ gọi tới, nhỏ giọng hỏi: "Quân sư, ngươi thành thật nói với ta, Tiêu nương tử dạy ta cùng tiểu muội đi thị tẩm, thế nhưng là tại cùng Tấn Vương phi đấu khí, ta hai người chỉ là bị coi như quân cờ, dùng để chèn ép Tấn Vương phi." Đó lấy Lương đại muội lại có chút ít tự giễu nói, theo ta thấy, mặc dù Tiêu nương tử đi xin phép, bệ hạ cũng định sẽ không dạy ta hai người đi thị tẩm, hoặc Tiêu nương tử chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói đến đây, Lương đại muội nhìn xem một bộ tiêu chuẩn mỹ nhân bộ dáng vong thủ treo gẹo nói, như Tiêu nương tử tiến quân sư đi thị tẩm, việc này có thể thành. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội vừa mới sở dĩ đứng ra ngăn cản Tây Hạ nữ nhân cùng Tiêu Phổ Hiền nữ lên xung đột, cũng là bởi vì các nàng nghe vong thủ đề nghị. Vong thủ cùng Lương đại muội cùng Lương tiểu muội nói, đây là các nàng tại Triệu Vũ trong hậu cung đặt chân cơ hội trời cho, một khi bỏ lỡ, các minh đệ liền phải chịu đau khổ. Cái này Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mới đứng ra cứng rắn Tấn Vương phi một tán thị. Vong thủ hiện tại mới nói toạc ra thiên cơ, gia luật hoàng hậu tới chỗ này, không xuất lĩnh ta chờ tống phục, vẫn như cũ lấy hạ trang phục đóng vai, át gặp bệ hạ không thích. Đầu hàng lòng người ngược quốc, định không là tân chủ chỗ vui, càng không vì tân chủ dung thân, bệ hạ lại chính là đại nhất thống hùng chủ, đối việc này, tự nhiên càng thêm kiêng kỵ, mới có chuyện hôm nay. Lương đại muội hỏi, là bệ hạ để Tiêu nương tử tới? Vong thủ lắc đầu, nơi nào cần dùng tới bệ hạ, hậu cung xuất hiện được này, chính là hoàng hậu nương nương thất trách, quản lý không được. Lương đại muội nghe rõ, Tiêu Phổ Hiền nữ là Trịnh Hiển Túc phái tới. Vong thủ nói tiếp, gia luật hoàng hậu không đi đầu xuất lĩnh ta hạ nữ quy thuận, bệ hạ, hoàng hậu nương nương đương nhiên phải tìm có thể dẫn đầu người, đây chính là ta giáo hai vị tướng quân ra mặt nguyên nhân, hai vị tướng quân vừa mới hơi chậm một bước, việc này tất nhiên bị nàng người cướp, như vậy lúc, chúng ta vận mệnh liền giao đến nàng nhân thủ, vạn sự đều thân bất do kỷ, như thế, đương nhiên phải đem vận mệnh chi đà nắm chặt mình tay, mới có thể để các huynh đệ ở chỗ này hưởng thụ. Vinh hoa phú quý, chí ít không còn chịu khổ. Nói đến đây, Vong thủ nhìn về phía giữa sân khí chẳng càng ngày càng cường đại, ép tới Tấn Vương phi một tảng thị thở mạnh cũng không dám một chút Tiêu Phổ Hiền nữ, còn nói, Tiêu nương tử thấy rõ hai vị tướng quân tâm ý, có qua có lại, tiến hai vị tướng quân đi thị thẩm, thành toàn hai vị tướng quân khi ta hạ nữ tổng quản. Lương đại muội cao mày nói, gia luật hoàng hậu nguyên do ta hạ quốc hoàng hậu, Tấn Vương phi nguyên do ta hạ quốc thiên hạ binh mã đại nguyên soái vương phi, chúng ta bên trong còn có hoàng thái phi, Tào hoàng phi, các nhà đích nữ, chính là ta Lương thị, còn có Lương hoàng phi, ta hai người chỉ là thứ nữ. Vong Thù cười nói, lúc chuyện dễ rời, xưa đâu bằng nay. Vong Thù nhìn về phía Tiêu Phổ Hiền nữ, nói, Tiêu nương tử vốn chỉ là Liêu quốc quý tộc chi nữ, Việt quốc vương mời vợ, thân phận không bằng Liêu chủ văn phi, cũng không bằng ba vị khiết đan công chúa, nhưng chỉ vì nàng hiểu xem xét thời thế, chủ trương lực đẩy Liêu nữ dung nhập người Hán, liền lấy được bệ hạ, hoàng hậu nương nương chỗ yêu thích, nay đã áp đảo Liêu chủ văn phi, khiết đan công chúa trở thành Liêu nữ tổng quản. Vong Thù nhìn về phía Lương đại muội, Lương tiểu muội, về phần thân phận, chỉ cần hai vị tướng quân tối nay cùng gia luật hoàng hậu cùng Tấn Vương phi cùng nhau hầu qua ngủ, được bệ hạ thăng thưởng, liền có, đến lúc đó, Lương hoàng phi, hoàng thái phi, Tào hoàng phi, các nhà đích nữ, thân phận địa vị đều tại hai vị tướng quân phía dưới vậy. Vong Thù phân tích đến rất tốt, chỉ là Lương đại muội đối chính nàng cùng nàng muội muội Lương tiểu muội thật không có lòng tin, tại nàng nghĩ đến, phổ thông nam nhân đều trướng mắt các nàng hai tỷ muội, Triệu Vũ vị này đương thời cường đại nhất đế vương, lại thế nào khả năng để ý các nàng. Các nàng mạo muội đi thị tẩm, khác đến lúc đó tự rước lấy nhục. Nhìn ra Lương đại muội lòng tin không đủ, Vong Thù cười nói, ta nghe qua, bệ hạ có hai vị phi tần, một vị là Quách Thành đích nữ Quách quý phi, một vị khác họ Vi, hai người đều thân cao tám thước, có một vị Trương hoàng phi cho nàng hai người đặt tên tám thước phu nhân, hai người này rất được bệ hạ yêu thích, bệ hạ thường sủng hạnh chi. Vong Thù cho Lương đại muội cùng Lương tiểu muội động viên nói, hai vị tướng quân mặc dù cao hơn một chút, nhưng bệ hạ đã thích tám thước phu nhân, tự nhiên càng vừa ý hai vị tướng quân không thể tự coi nhẹ mình. Nghe Vong Thù nói Triệu Vũ thích tám thước phu nhân, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội trong lòng có chút thấp thỏm lại dẫn một tia không hiểu chờ mong. Các nàng liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng cảm xúc, đó là một loại hỗn hợp có bất an cùng ước mơ tình cảm phức tạp. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mặc dù là người Hán, nhưng các nàng là từ Tây Hạ xuất sinh lớn lên, các nàng sinh trưởng hoàn cảnh liền quyết định các nàng mộ mạnh tính cách. Đây không phải Lương đại muội cùng Lương tiểu muội đặc thù tính cách, mà là Tây Hạ nữ nhân, thậm chí là người Hồ nữ nhân đều có tính cách. Rất nhiều người Hồ nữ nhân ở mới biết yêu thời điểm, mộng tưởng Bạch Mã Vương tử, như ý lang quân chính là một cái vũ lực cường đại nam nhân đem các nàng cướp đi, kết quả, cái này nam nhân không chỉ có vũ lực cường đại, vẫn là cái nào đó cường đại bộ lạc thủ lĩnh, hoặc là thủ lĩnh đệ đệ, thủ lĩnh nhi tử, tốt nhất là loại kia là đem kế thừa thủ lĩnh chi vị. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội mặc dù dáng dấp không quá giống nữ nhân, nhưng các nàng cũng là hàng thật giá thật thật nữ nhân, cũng khẳng định có qua mới biết yêu thời điểm, tự nhiên cũng làm qua dạng này mộng đẹp. Mà suy nghĩ kỹ một chút, làm một chút phép trừ, lại làm một chút toán cộng, Triệu Vũ chẳng phải là dạng này Bạch Mã Vương tử, như ý lang quân sao? Mấu chốt nhất chính là, tình thế bây giờ là Tây Hạ vong, các nàng những này tiến vào Triệu Vũ trong hậu cung Tây Hạ nữ nhân, đã thành phiêu phù ở vận mệnh dòng lũ bên trong lục bình, không chỗ nương tựa, không có đường lui, muốn sống được tốt, chỉ có cầm thật chặt trước mắt căn này có lẽ có thể sửa vận mệnh dâm dạng. Cho nên, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội biểu diễn ra các nàng làm ưu tú tướng lĩnh quyết định, chuẩn bị bắt lấy trước mắt cái này chớp mắt là qua cơ hội. Bên kia, tại Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Lương đại muội, Lương tiểu muội cùng Đông Đảo muốn buông xuống quá khứ ôm cuộc sống mới Tây Hạ nữ nhân áp bách dưới, Tuấn Vương phi một tảng thị chờ la hét muốn lấy cái chết bảo trì trong sạch của mình thân thể Tây Hạ nữ nhân khí thế lớn yếu. Tiêu Phổ Hiền nữ vứt xuống một câu các ngươi nhanh đem nơi đầy chỉnh lý sẵn sàng, cung nên thánh giá sủng hạnh. Như gian ngoan không thay đổi, muốn hiệu ngu trung chịu chết, khăng khăng không tử, lấy cái chết tuân thiết, có thể nói thẳng bẩm báo. Đến lúc đó, ta tất nhiên mời bệ hạ truyền huệ tứ phương, câu các ngươi thân quyến, tất cả đều tàn sát, thành toàn các ngươi trùng nghĩa chi danh liền tùy tiện tìm gian phòng ốc nghỉ ngơi. Tiêu Phổ Hiền nữ sau khi đi, những cái kia không muốn chết Tây Hạ nữ nhân dồn dập chỉ trích Tấn Vương phi một tàn thị, nói nàng vì tư lợi, chỉ nghĩ chính mình ghi tên sử sách, lại không để ý tới người nhà thân bằng chết sống, như thật bởi vì nàng nhất thời xúc động mà dẫn đến thân quyến bị đổ, nhất là dẫn đến chỉ là bị giam giữ cũng không cần chết Lý Càn thuận chờ Tây Hạ hoàng thất cùng tôn thất bị tàn sát, nàng chính là Tây Hạ tội nhân, sau khi chết cũng không mặt mũi đối Tây Hạ Lý thị liệt. Tổ Liệt Tông vốn là những này Tây Hạ nữ nhân liền không muốn chết, bây giờ lại có bảo hộ Lý Càn thuận bọn hắn những này Tây Hạ nam nhân lấy cớ, những cái kia duy trì Tấn Vương phi một tảng thị muốn lấy cái chết bảo trì trong sạch thân thể Tây Hạ nữ nhân, dồn dập lâm trận phản chiến, khuyên Tấn Vương phi một tảng thị muốn lấy đại cục làm trọng, trước ủy khuất toàn quyền, đi hầu hạ Triệu Vũ, bảo trụ Lý Càn thuận bọn hắn những này Tây Hạ hòa chủng. Về phần còn tại chủ yếu lấy cái chết bảo trì trong sạch thân thể Tây Hạ nữ nhân, không thể nói không có, nhưng các nàng lắc đắc không có mấy thanh âm, rất nhanh liền bị cái khác Tây Hạ nữ nhân chỉ trích cùng thuyết phục bá phủ. Tấn Vương phi một tảng thị giờ phút này tứ cố vô thân, nàng nhìn qua những cái kia đã từng nói muốn duy trì nàng Tây Hạ nữ nhân, bây giờ lại từng cái phản chiến tương hướng. Nàng hoảng. Nàng nói qua thả làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Như vậy ta chờ khuất thân phụng dưỡng cựu địch, chỉ có lấy cái chết bảo đảm ta trong sạch thân thể tại thời khắc này có vẻ như thế tái nhợt bất lực. Tấn Vương phi một tàng thị hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm bận sóng, nhưng trong mắt nước mắt lại dò dỉ sự yếu đuối của nàng. Có thể hảo hảo còn sống, ai nguyện ý đi chết? Giờ khắc này, Tấn Vương phi một tàng thị mới hiểu được, thằng hề đúng là chúng ta. Đốn ngộ người không chỉ Tấn Vương phi một tàng thị, một bên từ đầu đến cuối lặng lặng quan sát đây hết thảy gia luật nam tiên, cũng đốn ngộ. Nàng minh bạch, chính mình trước đó phạm sai lầm lớn, vậy mà vọng tưởng dựa vào trung thành Tây Hạ, tới thu được Tây Hạ nữ nhân duy trì, đây là sao mà ngu dại. Gia luật nam tiên rất rõ ràng, Tiêu Phổ Hiền nữ này đến, căn bản cũng không phải là vì thu thập Tấn Vương phi một tàng thị chờ không rõ ràng Tây Hạ nữ nhân, mà là tới thu thập nàng cái này không rõ ràng Tây Hạ nữ nhân trên danh nghĩa thủ lĩnh. Tiêu Phổ Hiền nữ là muốn dùng Lương Đại Muội để thay thế ta, để Lương Đại Muội tới quản lý Tây Hạ nữ tử, không, muốn đổi rơi ta người, cũng không phải là Tiêu Phổ Hiền nữ, mà là Tống chủ, là Trịnh Hoàng hậu, bọn hắn không cho phép ta như vậy tâm niệm cố quốc người đảm nhiệm Tây Hạ nữ tử chi chủ, để tránh ta dùng cái này kích động Tây Hạ nữ tử sinh sự. Mà Lương Đại Muội thì bắt lấy cơ hội này tiến đến bái kiến Tiêu Phổ Hiền nữ. Lương Đại Muội đi lại kiên định, trong lòng đã thấp thỏm lại giấu trong lòng một tia không dễ dàng phát giác kích động, nàng xuyên qua hành lang, khinh chụp Tiêu Phổ Hiền nữ nghỉ ngơi cửa phòng. Cánh cửa khẽ mở, một tia nhu hòa ánh đến tự thân bên trong tràn ra, chiếu rọi tại Lương Đại Muội kiên nghị gương mặt bên trên, đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra trước nay chưa từng có quyết tâm. Chương 221, Tranh Vương khoe sắc. Chương 221, Tranh Vương khoe sắc. Lương Đại Muội lúc đi vào, trông thấy Tiêu Phổ Hiền nữ trong tay cầm một bộ nữ thì say sưa ngon lành mà nhìn xem, hoàn toàn không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Rất hiển nhiên, Tiêu Phổ Hiền nữ tính sẵn, các nàng những này bị vây ở trong thâm cung Tây Hạ nữ nhân lật không nổi tới bao nhiêu sóng gió. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu không phải Tiêu Phổ Hiền nữ ăn chắc các nàng những này Tây Hạ nữ nhân, lại thế nào dám chỉ mang hai người thị nữ liền tới để các nàng hoàng hậu gia luật nam tiên thị tẩm, dán mặt khiêu khích các nàng những này Tây Hạ nữ nhân. Đối việc này, Lương Đại Muội rất chán ấy. Nàng một cái tay liền có thể cắt đứt Tiêu Phổ Hiền nữ tuyết trắng cổ. Làm một cùng Triệu Tống Vương triều đánh tầm 10 năm trận Tây Hạ nữ tướng quân, nàng cũng có lý do trả thù diệt đi Tây Hạ kẻ cầm đầu Triệu Vũ, tỉ như giết Triệu Vũ sủng phi Tiêu Phổ Hiền nữ. Có thể một phương diện khác, nàng lại là một cái người Hán, không có đạo lý không tiếp thụ được một vị người Hán hoàng đế đánh bại một vị đảng hạng hoàng đế dùng hai quốc gia hợp hai là một. Càng quan trọng chính là, chiến tranh đã kết thúc, nàng đã thành tù binh, thành tiến hiến cho Triệu Vũ mỹ nhân, bị vây ở tòa này trong thâm cung, hết thảy đều đã thân bất do kỷ. Nàng biết rõ, giờ phút này chính mình đã không còn là cái kia trên chiến trường anh dũng không sợ, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật nữ tướng quân. Bây giờ, trước kia hết thảy đều đã hóa thành thoảng qua như mây khói, nàng cùng kia phiến nàng đã từng thể sống chết thủ hộ thổ địa đã bị vận mệnh dòng lũ vô tình ngăn cách ra. Trong lòng nàng kiếm dù sắc bén, lại chém không đứt cái này rắc rối phức tạp vận mệnh gút mắt. Lương Đại Muội ánh mắt lấp lóe, đó là một loại hỗn hợp không cam lòng, bất đắc dĩ cùng suy nghĩ sâu xa qua mang. Ánh mắt của nàng tại Tiêu Phổ Hiền nữ kia nhìn tựa như bình tĩnh lại giấu giếm phong mang trên mặt lướt qua, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong tay nắm đấm không tự giác gấp lại gấp, Lương Đại Muội vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lý tính tự hỏi thế cuộc trước mắt. Nàng minh bạch, Tiêu Phổ Hiền nữ sở dĩ dám như thế không có sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì sau lưng nàng Triệu Vũ, muốn để các nàng liền sinh, muốn để các nàng liền chết, thậm chí còn có thể để các nàng sống không bằng chết. Mà nàng, một cái quốc gia thua trận tù binh, một cái bị tiến hiến cho Triệu Vũ mỹ nhân, lại có thể làm được cái gì? Ngoại trừ ở đây trong thâm cung, lấy ta đồng thời không có thử qua nữ nhân phương thức kéo dài sinh mệnh, ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Lương Đại Muội nhìn xem Tiêu Phổ Hiền nữ, vị này nguyên gia luật thuần mời vợ, bây giờ Triệu Vũ sủng phi, thân phận của nàng cùng cảnh ngộ thay đổi, làm sao không phải một chính mình khác? Chỉ là Tiêu Phổ Hiền nữ tuyển chọn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, lấy một loại vượt qua thường nhân lạnh nhạt, đọc lấy những cái kia dạy bảo nữ tử như thế nào dịu dàng hiền thục điển tịch, đang vì nàng chính mình tìm được một cái mới định vị, một cái mới sinh tồn chi đạo. Nàng mới là ta nên bắt chước người. Lương Đại Muội xông Tiêu Phổ Hiền nữ liền ôm quyền, xin hỏi nương tử, nô tỳ cùng nô tỳ muội muội tối nay quả thật sẽ thị tẩm. Thấy Lương Đại Muội như thế thẳng thắn, Tiêu Phổ Hiền nữ cũng không nói nhảm, trực tiếp nhắc nhở nàng, chuẩn bị cẩn thận, chớ có cô phụ ta một phen khổ tâm. Tiêu Phổ Hiền nữ đều đã nói đến rõ ràng như vậy, cái này Lương Đại Muội còn có cái gì nghe không rõ? Lương Đại Muội không có hỏi lại câu nói thứ hai, liền lên tiếng vâng sau đó lui ra ngoài. Lương Đại Muội đi ra về sau, một đám chờ ở bên ngoài Tây Hạ nữ nhân lập tức liền tất cả đều xông tới, có người càng là gấp không thể chờ hỏi, tướng quân, như thế nào? Lương Đại Muội gật gật đầu. Một đám Tây Hạ nữ nhân lập tức nhảy cẫng hoan hô. Rất hiển nhiên, các nàng hy vọng chính mình cùng Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội đi thị tẩm, được đến thân phận mới, để chiếu cố các nàng. Mà Lương Tiểu Muội thì trong lòng đột cuồng loạn không ngừng, khuôn mặt cũng không tự giác cảm thấy nóng lên. Vong Thù lập tức thu xếp nói, nhanh đi thu thập đình viện, tới mấy cái am hiệu trang điểm, hầu hạ hai vị tướng quân tắm rửa thay quần áo, trang điểm. Trong khoảnh khắc, Tây Hạ nữ nhân liền công việc lu bù lên. Các nàng phân công minh xác, có người đi quét dọn đình viện, có người đi đốt nóng nước tắm, còn có người đi vì Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội chuẩn bị chiến bào. Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội cho tới bây giờ đều không nghĩ đến có một ngày chỉ hiểu dẫn binh đánh trận các nàng muốn lấy sắc gặp người, càng chết là các nàng còn phải học tập như thế nào tại trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra vũ mị cùng phong tình, như thế nào tại ngôn ngữ trong lúc nói cười hàm ẩn hờn dỗi cùng nhu tình. Đây đối với luôn luôn lấy cương nghị quả cảm lấy xương các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Một đám Tây Hạ nữ nhân căn bản không cho Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội chậm rãi thích ứng thời gian, liền đội vội vàng mà đưa các nàng đẩy tới trong phòng tắm, sau đó dùng bàn chải đưa các nàng mỗi một tấc da thịt đều tỉ mỉ mài giũa nhiều lần, sợ các nàng so với bình thường nữ nhân thô ráp da thịt đưa tới Triệu Vũ không thích, các nàng bình thường tóc tán loạn cũng bị tỉ mỉ địa bàn. Nóng hôi hổi hơi nước mơ hồ trong gương đồng thân ảnh, cũng giống như mơ hồ Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội trong lòng giới hạn, để các nàng bắt đầu ý thức được, các nàng không còn là cùng nam nhân chém giết nữ tướng quân, mà là hai cái muốn xuất giá nữ nhân. Tại mặc quần áo gì bên trên, Tây Hạ nữ nhân sinh ra tranh chấp. Có nhân chủ trương Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội hẳn là xuyên tống phục, tốt nhất xuyên lục sắc tống triều áo cưới, dạng này có thể biểu hiện ra ngoài các nàng tuyệt đối thân phục. Nhưng có người lại cho là cái này không thực tế. Triệu Vũ ban đêm liền tới, vội vàng ở giữa, các nàng làm sao có thời giờ vì Lương đại muội cùng Lương tiểu muội chế tác y phục như thế, người khác quần áo, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội căn bản là xuyên không được, cùng hắn dạng này, còn không bằng xuyên các nàng nguyên lai quần áo, dạng này chí ít có thể vừa người. Nhưng mà, dạng này lại sẽ có vẻ, các nàng đối là sắp đến thị tẩm một chuyện cũng không chú ý, không đủ thành kính, sợ rằng sẽ chọc giận Triệu Vũ, cho đám người đưa tới mầm hai bạn. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, bầu không khí hồi hộp mà kịch liệt. Rất nhanh, cho Lương đại muội cùng Lương tiểu muội trang điểm người cũng phải khó. Người Tống tinh mỹ đồ trang sức đặt ở dị thường cao lớn Lương đại muội cùng Lương tiểu muội trên người, có vẻ phá lệ nhỏ nhắn, giống như trưởng thành đeo hài đồng đồ trang sức, đã không tương xứng, lại mất phải có vật bị, còn lộ ra mấy phần không đúng lúc khôi hài. Mà Lương đại muội cùng Lương tiểu muội sợi tóc như là trong bóng đêm chạy thác nước, đen bóng mà nồng đậm, lại khó mà bị những cái kia tinh xảo châm hoa cùng châu ngọc thuần phục, đều là quật cường từ phức tạp búi tóc ở giữa nhô đầu ra, nói không muốn khuất phục ý chí. Lúc này, có Tây Hạ nữ nhân tìm đến hai bộ nghe nói là lớn nhất mã cung trang, để Lương đại muội cùng Lương tiểu muội thay đổi. Kết quả, cái này lớn nhất mã cung trang xuyên tại Lương đại muội cùng Lương tiểu muội trên người, còn nhỏ ra không ít không nói, người Tống phục sức phong cách lấy giản lược, thanh lịch làm chủ, nữ tính phục sức áp dụng hẹp tay áo, thu eo chờ thiết kế, cường điệu thân thể tinh tế cùng ôn nhu, nhỏ nhắn dáng người rất dễ dàng thể hiện ra loại này phục sức mỹ cảm cùng mật bị, có thể mặc tại các nàng hai tỷ bộ trên thân, lại như là đại nhân xuyên tiểu nữ hài y phục, không hề mỹ cảm có thể nói. Ngược lại càng nổi bật các nàng kia bất phàm vóc người cùng khác hẳn với bình thường nữ nhân cao lớn thể trạng. Mà vạt áo cùng ống tay áo tại các nàng hữu lực cánh tay cùng siêu trường giữa bắp đùi có vẻ co gắp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì các nàng trong lúc lơ đãng động tác mà vỡ ra tới. Phần này vô cùng không cân đối, để ở đây sở hữu Tây Hạ nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Các nàng không hẹn mà cùng nghĩ, Triệu Vũ thật muốn sủng hạnh Lương đại muội cùng Lương tiểu muội. Ngươi xác định đây không phải đang nói đùa? Lương đại muội cùng Lương tiểu muội đứng tại trước gương đồng, lông mày cau lại, các nàng trong kính, khí khái hào hùng chưa thoát, hai đầu lông mày vẫn mang theo một chút trên chiến trường hiên ngang, có thể trong gương các nàng kia bởi vì chiến tranh ma luyện mà có vẻ kiên nghị gương mặt, lại bị bất thình lình ôn nhu trang phục nổi bật lên có chút dở dở gương. Nhìn lại mình một chút trên người vượt đội mũ người quần áo, Lương đại muội không khỏi cười khổ, cái này thân quần áo tựa hồ càng giống là một trận hoang đường kịch đạo cụ, mà không phải nàng là đem đối mặt vận mệnh chiến bảo. Nàng nhìn về phía Lương tiểu muội, chỉ thấy Lương tiểu muội trong mắt cũng lóe ra đồng dạng bất đắc dĩ cùng hoang mang, thân ảnh của hai người tại trong gương đồng hòa lẫn, đều có vẻ như vậy không hợp nhau. Ta hai người nếu thực như thế đi thị tẩm, vốn là lòng tin không đủ Lương tiểu muội, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, kia là đối tương lai không xác định, cũng là đối diện quá khứ lưu luyến. Không đợi Lương đại muội phủ nhận, vong thủ liền nói, không thể, như thế đi thị tẩm, sợ không những không thể chiếm được bệ hạ niềm vui, ngược lại sẽ khiến bệ hạ sinh lòng không vui, đến lúc đó, không những hai vị tướng quân tiền đồ chưa biết, chính là chúng ta, cũng sợ khó chạy thoát trách phạt. Vong thủ vẻ mặt nghiêm túc, trong ngôn ngữ để lộ ra không thể nghi ngờ quyết định, vì kế hoạch hôm nay chỉ có được ăn cả ngã về không. Cùng lúc đó, gia luật Nam Tiên cũng đang cùng chủ động tới ném nàng Giá Lợi thị đích trưởng nữ Giá Lợi làm thương lượng đối sách. Gia luật Nam Tiên hỏi Giá Lợi Lam, việc đã đến nước này, ta nên như thế nào ứng đối? Giá Lợi Lam nói, nương nương dù một bước đi nhầm, nhưng cũng không cần tự loạn trận cước, nương nương là ta Hạ Quốc hoàng hậu, thân phận cho phép, đại tống hoàng đế bệ hạ đối nương nương tất nhiên mắt khác đối đãi, há lại lương gia song trụ hai cái này thô bị võ phu có thể so sánh. Gia luật Nam Tiên cũng nghĩ như vậy, nàng cũng không có đem Lương đại muội cùng Lương tiểu muội hai cái này làm nữ nhân không đúng tí nào đối thủ để ở trong lòng. Giá Lợi Lam khẳng định, chỉ là nương nương trước đây lựa chọn sai lầm, đưa tới đại tống hoàng đế bệ hạ, đại tống hoàng hậu nương nương chỗ không thích. Cứ thế Tiêu Quý Nghi tới đây, nâng đỡ Lương gia song trụ muốn đoạt nương nương tổng quản chi vị, nương nương chỉ cần sửa đổi sách lược bắt trước Tiêu Quý Nghi, lấy được đại tống hoàng đế bệ hạ thánh tâm, đại tống hoàng hậu nương nương yêu thích, chắc chắn đoạt được ta hạ nữ tổng quản chức vụ. Như vậy lúc, Lương gia song trụ bất quá tôn kép nãi. Nhất hai, không cần phải nói. Giá Lợi Lam nói rất có đạo lý, có thể con đường này lại không phải gia luật Nam Tiên muốn đi đường. Gia luật Nam Tiên muốn chính là một chi chỉ chung với thế lực của nàng, cung cấp nàng thúc đẩy, để nàng không những tại Triệu Tống Vương triều trong cung đình thắng được một chỗ cắm rủi, cũng muốn tại Triệu Tống Vương triều trên triều đình có được nhất định quyền lên tiếng, dạng này nàng mới có thể giúp bên trên chính mình cố quốc liêu quốc. Nhưng bây giờ, tuyệt đại đa số Tây Hạ nữ nhân đều đã từ bỏ trở thành lịch sử Tây Hạ, tích cực lấy lòng các nàng giết cha, giết phu, giết con cựu địch Triệu Vũ, muốn ôm cuộc sống mới, thậm chí liền cả những cái kia từng tại Tây Hạ cao cao tại thượng hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ, bây giờ cũng phần lớn đều cúi thấp đầu, cam nguyện trở thành Triệu Vũ trong hậu cung một vòng tô điểm, các nàng trung thành cùng mộng tưởng, tựa hồ cũng đã theo cố quốc diệt vong mà tan thành mây khói. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, Tây Hạ còn có gần trăm vạn đại quân lúc đều bị Triệu Tống Vương triều cho tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại các nàng cái này hơn trăm cái vây ở trong thâm cung nữ nhân, các nàng nếu là còn không rõ ràng tuyển chọn lấy trứng chọi đá, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Mấu chốt các nàng những người này tuyệt đại đa số đều là xử nữ, các nàng đồng thời không có trợ phu, cũng không có nhi tử, thậm chí liền cả phụ thân của các nàng cũng còn khỏe mạnh, các nàng cùng Triệu Vũ ở giữa lại có thể có bao nhiêu cửu hận? Gia luật Nam Tiên nhìn qua Giá Lợi Lam, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng biết Giá Lợi Lam cũng là loại tình huống này, chỉ bất quá nàng càng xem trọng có được Tây Hạ hoàng hậu thân phận chính mình, nàng là muốn dạy ta dẫn đầu đầu hàng. Tuy nói Gia luật Nam Tiên rất không muốn đi đường này, có thể rất rõ ràng không đi con đường này nàng là sẽ trở thành người cô đơn. Đến lúc đó nàng đừng nói ảnh hưởng Triệu Vũ, ảnh hưởng Triệu Tống Vương triều, nàng muốn sinh hạ Triệu Vũ nhi tử chỉ sợ cũng không thể, liền càng đừng đề cập nàng sợ thiết nghĩ để người theo đuổi nàng nhiều sinh hạ Triệu Vũ hài tử, chờ đem những hài tử này bồi dưỡng lớn lên, hình thành thuộc về nàng thế lực chính trị. Hiện tại xem ra, muốn đạt thành nàng nguyên lai suy nghĩ mục tiêu, nàng chỉ có thể làm Tiêu Phổ Hiển nữ như thế phe đầu hàng, thậm chí muốn so Tiêu Phổ Hiển nữ càng đầu hàng, như thế, nàng mới có thể được đến Triệu Vũ sủng ái, tiến tới có được giá lợi làm các nàng dạng này tùy tùng, mới có thể thực hiện nàng chính trị khát vọng. Cái này lựa chọn mặc dù khó mà lấy hay bỏ, nhưng Gia Luật Nam Tiên cũng không thể không đối mặt thực tế. Hạ quyết tâm về sau, Gia Luật Nam Tiên hỏi Giá Lợi Lam, ta bước kế tiếp phải làm như thế nào? Tích cực thị tẩm, thận chớ khiến Lương gia song trụ cùng với nàng hạ nữ chiếm hết tiên cơ. Như nương nương có thể được đại tống hoàng đế bệ hạ mắt xanh tương ra, dù có quần phương tranh diễm, đều không đủ gây sợ, tống sau cũng thế. Nhưng đại nương nương căn cơ chưa vững chắc trước đó, vẫn cần cùng tống hậu chu xoáy, giả ý phụ họa, lá mặt lá trái, mới miệng hắn nghi kỵ chèn ép chi họa. Gia Luật Nam Tiên tán thành Giá Lợi Lam chỗ gián sách lược, nàng hỏi, vậy tối nay thị tẩm, ta nên như thế nào ăn mặc, đổi tống phục? Ta nghe thấy, người tống thích trai thanh gái lịch, người tống tân nương vi biểu bên trên gả chi ý, thường lấy lục ý xuất giá. Ta có hay không đến lượt một bộ xanh biết hoa váy, lấy đó thần phục cùng mềm mại, tranh thủ đại tống hoàng đế bệ hạ chịu mến. Nương nương kế này dù diệu, lại không khỏi dạy người hiểu lầm nương nương vì lỗ mắng người, hoặc cảm thấy nương nương chỉ vì cái trước mắt, không bằng nương nương lấy ta hạ quốc hoàng hậu phục sức. Giá Lợi Lam nói. Gia Luật Nam Tiên không hiểu, ngươi không biết đại tống hoàng đế bệ hạ không thích ta lấy hạ phục. Giá Lợi Lam lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười, nàng rất khẳng định nói, đại tống hoàng đế bệ hạ chỉ là không thích nương nương hoài niệm của quốc, mà không phải không thích nương nương lấy hạ phục. Nương nương như tin ta, tối nay xuyên ta hạ quốc hoàng hậu phục sức đi thị tẩm, tất nhiên để đại tống hoàng đế bệ hạ vi nương nương cảm mến. Cùng một thời gian, cái khắc khát vọng ôm cuộc sống mới, sửa vận mệnh, thu hoạch vinh hoa phú quý tây hạ nữ nhân cũng đều tại riêng phần mình làm lấy chuẩn bị, để được đến Triệu Vũ lọt mắt xanh. Các nàng hoặc tỉ mỉ trang phục, chọn có thể nhất tôn lên chính mình mỹ mạo cùng khí chất y phục, ý đồ lấy xuất chúng bề ngoài hấp dẫn Triệu Vũ ánh mắt, hoặc tinh tế miêu tả lấy mặt mày, ý đồ dùng tinh xảo nhất trang dung tới hiện ra chính mình vũ mị cùng dịu dàng, kỳ vọng có thể tại đông đảo giai lệ bên trong chỗ hết tài năng, hoặc yên lặng cầu nguyện, hy vọng thần minh có thể ban cho các nàng hảo vận, để các nàng ở đây vận mệnh bước ngoặt bên trên thu được thần minh chiếu cố. Thậm chí, Lâm Trận mới mài gương học tập lên người tống lễ nghi cùng lời nói, ý đồ từ mỗi một chi tiết nhỏ bên trên đều làm đến thập toàn thập mỹ, đánh bại cái khác tây hạ nữ nhân. Cả tòa nhóm ngọc cung nội tràn ngập một cỗ đã hồi hộp lại hưng phấn khí tức, giống như một trận im ắng chiến tranh là đem mở màn. Chương 222, nam nhân lớn nhất vui vẻ. Chương 222, nam nhân lớn nhất vui vẻ. Màn đêm buông xuống, cả tòa nhóm ngọc cung đều đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh cùng trong chờ mong. Tây hạ nữ nhân sớm liền đem nhóm ngọc cung quét dọn đến không nhốn bụi trần, các nàng lại riêng phần mình trang điểm, đem chính mình đẹp nhất một mặt lấy ra, cầu nguyện có thể có được Triệu Vũ lọt mắt xanh. Ánh trăng như sợi nhỏ, nhẹ nhàng bao trùm tại nhóm ngọc cung ngói lưu ly bên trên, cho tòa này cung điện hùng vĩ bằng thêm mấy phần nhu hòa cùng thần bí, cũng làm cho nơi này chậm rãi nảy sinh không ít mập mờ không khí. Hôm nay Triệu Vũ thông thả, mà lại nói thực ra, Triệu Vũ đối chơi Tây hạ hoàng hậu Gia Luật Nam Tiên cũng rất chờ mong. Vị này địch quốc hoàng hậu, sớm đã tại Triệu Vũ trong lòng kích thích trước nay chưa từng có chinh phục dục. Có thể nói, Gia Luật Nam Tiên còn chưa tới Đông Kinh Biện Lương thành lúc, Triệu Vũ ngay tại chờ mong cùng Gia Luật Nam Tiên gặp mặt. Thuật A nói như vậy, thật sự là quá dối trá. Triệu Vũ khi đó chân chính chờ mong chính là được đến Gia Luật Nam Tiên, trên giường trà đạp Gia Luật Nam Tiên, triệt để chinh phục Gia Luật Nam Tiên, để Gia Luật Nam Tiên cho mình sinh con. Triệu Vũ không chỉ một lần nghĩ, coi là mình đứng tại Gia Luật Nam Tiên trước mặt, dùng người thắng tư thái tuyên cáo vận mệnh của nàng lúc, nàng sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Là tuyệt vọng, là phẫn nộ, vẫn là thuận theo. Triệu Vũ suy đoán, Gia Luật Nam Tiên hẳn là sẽ cùng chính mình chơi lá mặt lá trái, làm gai nếm mật, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu cái gì. Dù sao, nàng là một cái rất có dã tâm nữ nhân, nàng không cam lòng bình thường, nàng muốn vì chính mình cố quốc làm những gì. Tựa như trong lịch sử, tại Liêu quốc có diệt quốc phong hiểm lúc, nàng thuyết phục Lý Cản Thuận phái binh tiếp viện Liêu quốc như thế. Triệu Vũ thậm chí đoán được, Gia Luật Nam Tiên cho mình sinh xong hải tử về sau, nàng khẳng định sẽ đem chi bồi dưỡng thành trong lịch sử lý nhân yêu như thế, cũng là thân ở tạo doanh tâm tại Hán Tâm hướng Liêu quốc. Có thể cái này lại như thế nào? Đầu tiên, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không cho Gia Luật Nam Tiên cơ hội như vậy. Tiếp theo, muốn là Gia Luật Nam Tiên cho Triệu Vũ sinh nhi tử cũng giống trong lịch sử lý nhân yêu như thế không rõ ràng, Triệu Vũ không có chút nào để ý từ bỏ đứa con trai này, dù sao hắn có rất nhiều nhi tử. Về phần từ bỏ Gia Luật Nam Tiên, không cho nàng vì chính mình sinh nhi tử cơ hội, cái này Triệu Vũ thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Nam nhân lớn nhất vui vẻ, không ai qua được, chinh phục địch nhân, truy đuổi bọn hắn, cướp đoạt tài sản của bọn hắn, nhìn xem thân nhân của bọn hắn rơi lệ, cưới lên ngựa của bọn hắn, ôm vợ con của bọn hắn cùng nữ nhi. Cái này không riêng gì Thiết Mộc Chân lời răn, cũng là một loại nguyên thủy, bản năng xúc động. Đây là quyền lực cùng dục vọng xen lẫn sản phẩm, cường đại, giống hùng sư một dạng nam nhân, phần lớn không cách nào đào thoát loại này xúc động, đây cũng là bọn hắn dã tâm chất xúc tác. Triệu Vũ cũng có xúc động như vậy, nhất là tại hắn có đại nhất thống chi thế về sau, hắn càng ngày càng muốn trở thành Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, thậm chí là Thiết Mộc Chân như thế đế vương. Cái này liền để Triệu Vũ dã tâm càng ngày càng không thể ức chế, hắn cũng càng ngày càng khát vọng đoạt người khác thế nữ. Mấu chốt, Triệu Vũ bên người còn có Trương Thuần Ác Ma này, nàng tổng hướng Triệu Vũ quán thâu ý nghĩ như vậy, Thiết Mộc Chân lời gian đều nhanh thành nàng lời gian, nàng thỉnh thoảng liền cho Triệu Vũ nhắc tới một lần. Đương nhiên, Triệu Vũ vốn là cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cái này liền để Triệu Vũ nảy sinh cường đạo tâm lý. Hắn rất muốn đem bị hắn đánh bại Lý Càn Thuận, cũng bao quát Gia Luật Diên Hy, thậm chí bao gồm Triệu Cắt cùng Triệu Hoàn, hết thảy đều đạt tới. Lại một cái, đứng tại Triệu Tống Vương chiều góc độ đến xem, Tây Hạ không thể tha thứ. Tây Hạ từ Triệu Tống Vương triều chia ra đi về sau, từ chính trị bên trên quân sự, ngoại giao bên trên, kinh tế bên trên, dân sinh thượng đẳng phương diện toàn phương vị cho Triệu Tống Vương triều mang đến thương tổn cực lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng Triệu Tống Vương triều phát triển không nói, còn không ngừng tại cho Triệu Tống Vương triều lấy máu, không ngừng tiêu hao Triệu Tống Vương triều quốc lực. Nếu như không phải Triệu Vũ mấy người bọn hắn xuyên qua tới, liều lĩnh thu hồi Tây Hạ, Triệu Tống Vương triều khẳng định sẽ giống trong lịch sử Bắc Tống Vương triều như thế, bị Tây Hạ kéo đổ, tiến tới dẫn đến tính khang sỉ nhục phát sinh. Có dạng này khắc cốt minh tâm cừu hận, Triệu Vũ trả thù lên người Tây Hạ đến tự nhiên là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Cho nên, đèn hoa mới lên, Triệu Vũ cứ dựa theo trước đó cùng Tiêu Phổ Hiển nữ đã hẹn rồi, tại một đám tùy hành nhân viên tiền hô hậu ủng bên dưới, đi tới nhóm ngọc cùng, chuẩn bị hưởng thụ thắng lợi trái cây, cùng đối Tây Hạ tiến hành hắn cho là trọng yếu nhất trả thù. Triệu Vũ đi vào nhóm ngọc cung trong chớp nhoáng này, giống như bước vào một cái quang cùng ảnh sen lẫn thế giới mộng ảo. Hai bên đèn cung đình treo trên cao, đèn cung đình bên trong ánh nến chập chờn, đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng không thể xâm phạm khí thế. Hắn mỗi một bước đều có vẻ trầm ổn như vậy mà hữu lực, giống như mỗi một bước đều tại hướng những này Tây Hạ nữ nhân tuyên cáo hắn đối Tây Hạ, đối với các nàng chinh phục cùng chỗ tệ. Không đợi Triệu Vũ vào cửa, tại gia luật nam tiên dẫn đầu bên dưới, Tây Hạ nữ nhân liền đồng loạt quỳ gối nhóm ngọc cung trong đình viện. Đợi đến Triệu Vũ đi tới trước người của các nàng gia luật nam tiên xuất lĩnh sở hữu Tây Hạ nữ nhân cao giọng nói, tội phụ tham kiến bệ hạ, nguyện ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặc dù đều là nữ nhân, nhưng bởi vì nơi này có hơn trăm cái Tây Hạ nữ nhân, các nàng thanh thế vẫn là vô cùng hùng vĩ. Chỉ là, Triệu Vũ nhẹ nhàng ư một tiếng, hiện trường lập tức liền lặng ngắt như tờ, sở hữu Tây Hạ nữ nhân thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, giờ này khắc này, giống như hạ xuống một cây châm, đều có thể nghe thấy. Thế thế, Triệu Vũ vẫn rất có cảm giác thành tựu. Sau đó hắn nói thẳng ra một đám Tây Hạ nữ nhân chuyện quan tâm nhất, thấy các ngươi vô ý cự chấm, thành tâm sửa đổi, chấm liền xá các ngươi vô tội, đều bình thân a. Tiêu Phổ Hiền nữ dùng Tây Hạ ngữ giúp Triệu Vũ phiên dịch câu nói này, một đám Tây Hạ nữ nhân đại hỉ, các nàng vô cùng cao hứng đứng lên, nhìn về phía Triệu Vũ, các nàng vận mệnh mới chúa tể. Thấy Triệu Vũ trẻ tuổi như vậy, lại như thế tuấn lãng, không ít xem mặt Tây Hạ lòng của nữ nhân bên dưới bùng lòng, thậm chí có lạc quan Tây Hạ nữ nhân ở nghĩ, kết quả như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên, càng nhiều Tây Hạ nữ nhân không có tâm tình chú ý Triệu Vũ tướng mạo, các nàng hoặc đê mi thuận nhãn, hoặc ánh mắt sáng rực, trong lòng đều có tính kế, nhưng lại đều không hẹn mà cùng toát ra một loại phức tạp cảm xúc, kia là đối không biết sợ hãi, đối vận mệnh bất đắc dĩ, cùng đối vị này cường đại địch nhân hiếu kỳ cùng kính sợ, thậm chí là cựu hận. Mà Triệu Vũ vừa mới nhìn lại không phải gia luật nam tiên, mà là hạc giữa bảy gà lương đại muội cùng lương tiểu muội. Các nàng tỷ muội hai người không có giống cái khác Tây Hạ nữ nhân như thế vẽ lông mày hóa mắt, thậm chí đều không thế nào trang điểm, các nàng chỉ hóa đậm trang. Giờ phút này, các nàng người khoác lục lòng thạch tô điểm chiến giáp, tại ánh lửa chiếu rọi, chiến giáp bên trên lục lòng thạch lóe ra thần bí mà mê người quan mang, càng hiện hắn tư thế hiên ngang, một đầu tự nhiên quan xoắn tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai, phối hợp bên trên cả ngạch, đã không mất thực chiến tính, lại bị bọn nàng tăng thêm mấy phần tiêu sái cảm giác. Chợt nhìn, các nàng có cao xương gò má, dùng bộ mặt đường nét càng thêm lập thể, hiện lộ rõ ràng ra một loại đặc biệt khí khái hào hùng, giống như bích họa bên trong đi ra nữ chiến thần, đã có nữ tính ôn nhu, lại không mất chiến thần uy nghiêm. Mặt của các nàng hình có lẽ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa mượt mà nhu hòa, mà là mang theo góc cạnh, cảm đường nét kiên nghị, thể hiện ra các nàng trong tính cách quả cảm cùng kiên cường, cho người ta một loại kiên cường cảm giác. Nhìn kỹ, các nàng mắt phượng có chút hất lên, đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt giống như hàn tinh sắc bén, giống như có thể xem thấu trên chiến trường hết thảy hư thực, không giận tự uy, mắt một mí càng là vì đó tăng thêm mấy phần đặc biệt vật vị, khí khái hào hùng mười phần. Các nàng lông mày là tiêu chuẩn mày kiếm, lông mày hình thẳng tắp mà thon dài, giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm, nghiêng cắm vào tóc mai, cùng các nàng mắt phượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng hiện tư thế hiên ngang, để lộ ra một cỗ dung cảm tiến tới khí thế. Mà các nàng sống mũi cao thẳng, đường nét trôi chảy, vì bộ mặt tăng thêm lập thể cảm giác, khiến các nàng khuôn mặt thoạt nhìn càng thâm thúy hơn, giống như điêu khắc tinh xảo. Bờ môi hơi có vẻ đơn bạc, môi hình ưu mỹ, đóng chặt lúc lộ ra một cỗ kiên nghị, có chút dương lên lúc lại dẫn một tia tự tin mỉm cười, giống như hết thảy khó khăn ở trong mắt các nàng đều không đủ gây cho sợ hãi. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội quá không giống bình thường, cảm giác kia liền cùng Triệu Vũ xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ tên là Phong Thần trong phim ảnh Đặng Thiền Ngọc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội muốn so kia Đặng Thiền Ngọc cao lớn không ít, dáng dấp cũng so Đặng Thiền Ngọc xinh đẹp, ân. Dáng người cũng so Đặng Thiền Ngọc tốt không ít. Mấu chốt nhất chính là, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội dáng dấp còn giống nhau như lúc. Ngoa tào. Cực phẩm. Ngẫm lại cũng thế, Đường Quán cũng đã gặp qua việc đời hoàn quan, hắn một chút liền xem trọng Lương đại muội cùng Lương tiểu muội làm sao có thể xấu, nhất là, các nàng khuyết điểm duy nhất cao lớn. Tại Triệu Vũ nơi này không chỉ có không phải khuyết điểm, vẫn là ưu điểm tình huống dưới. Còn có, nếu không phải Tiêu Phổ Hiền nữ nhìn ra Lương đại muội cùng Lương tiểu muội có mỹ nhân tiềm lực, nàng nào dám đánh cược đề cử các nàng 2 tỷ muội thị tẩm. Nàng nếu là thật đẩy mạnh hai cái Triệu Vũ chướng mắt nữ nhân tới thị tẩm, để Triệu Vũ không vui, kia nàng không chừng đều sẽ thất sủng. Dù sao, Triệu Vũ dù trầm mê ở chinh phục khoái cảm, nhưng ở thẩm mỹ bên trên, hắn cũng là bắt bẻ đến cực điểm, không để cho mày may qua loa. Thấy Triệu Vũ nhìn chằm chằm Lương đại muội cùng Lương tiểu muội không rời mắt, một mực không tự tin Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, lúc này mới thật tin tưởng, các nàng tối nay thật sự có thể muốn thị tẩm, tiến tới nhịp tim không khỏi gia tốc, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, kia là thiếu nữ đặc thù ngượng ngùng cùng hồi hộp xen lẫn màu sắc, tựa như nắng sớm bên trong mới nở cánh hoa, tiểu nộn mà mê người. Gia luật nam tiên ở một bên lặng lặng quan sát, trong lòng ngũ vị tạp trần. nàng thật không nghĩ tới, danh tiếng của mình sẽ bị chính mình cho tới bây giờ đều không có coi trọng qua Lương đại muội cùng Lương tiểu muội cấp đi. Gia Luật Nam Tiên lại nhìn về phía một bên mỉm cười Tiêu Phổ Hiền nữ. Nàng ý thức được, sự tình có chút khó giải quyết, tại Tiêu Phổ Hiền nữ duy trì dưới, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội thật có thể sẽ uy hiếp được nàng trở thành Tây Hạ nữ nhân thủ lĩnh. Lúc này, Triệu Vũ mới nhìn hướng Gia Luật Nam Tiên. Gia Luật Nam Tiên một bộ thiến sắc gấm nhu quần bọc lấy thiếu nữ eo nhỏ, lại bởi vì trước ngực quận kim thêu cuốn nhánh sen văn, vô cớ thêm mấy phần diễm giá thiếu phụ phong tình. Giao Tiêu Phi Bạch tự thân đầu vai chút xuống, theo nàng đứng dậy động tác dương nhẹ, ám văn bên trong ẩn nút ngân tuyến phượng hoàng như muốn phá mây mà ra. Trong tóc cửu phượng hàm châu châm cũng theo đó run rẩy, chân châu tua cờ đảo qua tuyết trắng cái cổ, tại xương vai xanh trôn ném xuống nhỏ vụn bóng tối. Tây Hạ đặc thù đoàn khoa liên châu văn dệt thành hoàng hậu tay áo, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, bên hai một đôi khảm ngọc lục bảo kim quyền hai, đưa nàng cặp kia ngậm lấy xuân thủy mắt hạnh nổi bật lên càng thêm câu người. Nhìn ra được, Gia Luật Nam Tiên cũng là tỉ mỉ chuẩn bị qua, nếu như không có Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, nàng tuyệt đối là những này Tây Hạ trong nữ nhân chói mắt nhất một cái, dù là nàng cũng không phải là trong các nàng xinh đẹp nhất. Tiêu Phổ Hiền nữ rất thân mật địa đưa nàng môi son dán tại Triệu Vũ bên hai, nhẹ nói: "Quan gia Long Tinh hổ mãnh, một cái gia luật xung viện khó mà huấn luyện viên nhà tận hứng, thần thiếp đề cử Lý Sát ca vợ cả một tầng thị, cùng đại tiểu lương thị cùng nhau thị thẩm, không biết quan gia ý như thế nào?" Nói lời này đồng thời, Tiêu Phổ Hiền nữ trước vì Triệu Vũ vạch ra Tấn Vương phi một tầng thị. Để người không nghĩ tới chính là, Tấn Vương phi một tầng thị lúc này vậy mà mặc một bộ tiêu chuẩn tống chế lục sắc áo cưới. Bởi vậy không khó coi ra, Tấn Vương phi một tầng thị hẳn là khuất phục. Không thể không nói, Tấn Vương phi một tàng thị cái này dị vực mỹ thiếu phụ vẫn có chút đồ vật, khác không nói trước ngực nàng đôi kia lại lôi, Triệu Vũ nhìn ra, hẳn là không thua đã triệt để phát dục tốt ma hiểu tiểu. Triệu Vũ nhẹ gật đầu, tán thành Tiêu Phổ Hiền nữ an bài. Tiếp lấy Tiêu Phổ Hiền nữ lại vì Triệu Vũ vạch ra Lương đại muội cùng Lương tiểu muội. Thấy Lương đại muội cùng Lương tiểu muội tối nay cũng muốn thị tẩm, Triệu Vũ rất là hài lòng, hắn không tiếp tán dương nói với Tiêu Phổ Hiền nữ, rất được chấp ý. Nói xong, Triệu Vũ liền đi qua, trung thực không khách khí ôm Gia Luật Nam Tiên bờ eo thon. Chưa từng có cùng nam nhân từng có dạng này tiếp xúc Gia Luật Nam Tiên, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, trong lòng thì như là chấn kinh mai con phanh 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 cuồng loạn không ngừng, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng cùng ngượng ngùng, nàng cặp kia ngậm xuân mắt hạnh nháy mắt trừ lớn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Không thể không nói, mặc dù làm đủ tâm lý chuẩn bị, nhưng đối mặt Triệu Vũ bất thình lình thân mật cử động, Gia Luật Nam Tiên trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có bối rối cùng ngượng ngùng, cùng cảm giác khó chịu. Nàng nghĩ đến chính mình Tây Hạ hoàng hậu thân phận, mà Triệu Vũ là diệt hạ, đoạt tổ quốc của nàng Liêu quốc Yên Vân 11 châu kẻ cầm đầu, một cỗ phức tạp tình cảm tại nàng trong lồng ngực cuộn. Nàng cố nén trong lòng gợn sóng, ý đồ duy trì mặt ngoài trấn định, lấy phù hợp nàng Tây Hạ mạn đại hoàng hậu tôn nghiêm, nhưng kia bôi không dễ dàng phát giác sầu bi vẫn là lặng lẽ bò lên trên nàng đôi lông mày. Gia Luật Nam Tiên muốn dây rủa, nhưng lại sợ hãi làm tức giận Triệu Vũ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Triệu Vũ đại thủ tại nàng bên hông vuốt ve, trên gương mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Triệu Vũ tựa hồ cũng không phát giác Gia Luật Nam Tiên nội tâm dây rủa, hắn lấy một loại gần như bá đạo ôn nhu, ôm Gia Luật Nam Tiên đi tới Tấn Vương phi một tầng thị, Lương đại muội, Lương tiểu muội nơi này. Để Tấn Vương phi một tầng thị trong lòng rất cảm giác khó chịu chính là Triệu Vũ một cái tay khác đồng thời không coi ôm nàng, mà là có chút không kịp chờ đợi ôm lên Lương đại muội eo. Vốn là hồi hộp không thôi Lương đại muội, lập tức liền càng chân tay luôn cuống. Nàng cảm giác, Tiêu Phổ Hiền nữ giúp nàng mượn tới ngư lân giáp căn bản là bảo hộ không được thân thể của nàng. Triệu Vũ ôm vào nàng trên lưng tay tựa hồ đã xuyên thấu qua cái này kiên giáp ôm vào linh hồn của nàng bên trên. Triệu Vũ cứ như vậy ôm Gia Luật Nam Tiên cùng Lương đại muội hướng đi Gia Luật Nam Tiên nơi ở, Tấn Vương phi một tảng thị cùng Lương tiểu muội thì ngoan ngoãn điệu, nhắm mắt theo đôi đi theo sau Triệu Vũ. Chương 223, 3 năm. 1. Chương 223 3 năm. 1. Thoải mái. Tuy nói từ khi xuyên qua đến Bắc Tống, Triệu Vũ mỗi một ngày trôi qua đều rất thoải mái. Dùng câu nói kia để hình dung chính là, ngươi cho rằng hoàng đế như ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy sao? Ngươi sai, hoàng đế vui vẻ ngươi tưởng tượng không đến. Lương đại muội cùng Lương tiểu muội quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, Triệu Vũ đứng lên đạp nửa đêm, đều không chơi chán. Càng khó hơn chính là, cái này 2 tỷ muội thể lực siêu tốt. Không phải Triệu Vũ thổi bình thường nữ nhân, cho dù là bị Triệu Vũ triệt để khai phát đi ra nữ nhân, cũng gánh không được những năm này một mực tại tích cực rèn luyện thân thể Triệu Vũ thái hoạ. Hiện tại, Triệu Vũ muốn tận hứng, một đêm ít nhất cũng phải có 4-5 cái nữ nhân. Muốn là Triệu Vũ tới hào hứng, kia 4-5 cái nữ nhân đều không đủ hắn chơi. Không nói khoa trương chút nào, cần luyện fitness yoga tẩy tủy công thiết háng công chờ đạo gia dưỡng sinh công phu Triệu Vũ, thể lực cùng sức chịu đựng đều sâu không thấy đáy, tăng thêm hắn hoa văn còn nhiều bình thường nữ nhân khẳng định gánh không được hắn giày vò. Thậm chí liền cả quyết định, vi thị dạng này đại cá nhi nữ nhân đều gánh không được Triệu Vũ giày vò. Các nàng chỉ có hình thể, tối đa cũng chính là vì hầu hạ tốt Triệu Vũ. Luyện một chút yoga thể lực cùng sức chịu đựng đều xa xa không có cách nào cùng Triệu Vũ so sánh. Mà Lương đại muội cùng Lương tiểu muội liền khác biệt, thiên phú dị bẩm tăng thêm một mực cố gắng rèn luyện thân thể các nàng, dù chỉ là lần thứ nhất kinh lịch chuyện nam nữ, các nàng tỷ muội đồng tâm, cũng gánh vác Triệu Vũ một đợt lại một đợt công kích. Rất rõ ràng, hảo hảo điều giáo một chút, các nàng chính là Triệu Vũ tốt nhất đồ chơi. Thằng đến nhanh lúc ngủ, trông thấy một mực tại trên giường ngồi Gia Luật Nam Tiên, Triệu Vũ mới ý thức tới, chính mình có chút lấy gùi bỏ ngọc, quên chính chủ. Kết quả, Gia Luật Nam Tiên cho Triệu Vũ đánh ra tới một cái búng nổ. Nàng vậy mà là chỗ nữ hoàng sau. Đây thật là Triệu Vũ vạn vạn không nghĩ tới. Là Gia Luật Nam Tiên gả cho Lý Cản Thuận thời gian tương đối ngắn, chỉ có hơn nửa năm. Có thể giữa nam nữ chút chuyện này, có cái mấy chục phút liền đầy đủ. thân thể không được, có cái 10 phần 8 phần cũng đủ. Đương nhiên, Triệu Vũ khẳng định phải dài không ít, nhưng lại dài, có 2-3 canh giờ cũng đầy đủ. Triệu Vũ thật không tin Lý Cẩn Thuận liền điểm này thời gian đều rút ra không được. Đi qua hỏi dò, Triệu Vũ mới biết được, Gia Luật Nam Tiên vừa đến Tây Hạ lúc vừa vặn đuổi kịp nàng treo trên cao miễn chiến bài, nàng đến Tây Hạ ngày thứ 3, bởi vì lúc ấy tình thế quá mức nguy cấp, Lý Cẩn Thuận liền ngự giá thân trình, chờ Lý Cẩn Thuận trở về, lại bởi vì Liêu Quốc cái này mình hữu thấy chết không cứu, Lý Cẩn Thuận giận cá chém tớt, hận lên vô năng nàng, đều không muốn nhìn thấy nàng, liền càng đừng đề cập cùng với nàng biến phòng. Gia Luật Nam Tiên còn mượn cơ hội này cùng Triệu Vũ khóc lóc kể lể, nói nàng vốn là trùng trinh người, đều đã nghĩ kỹ phải vì Tây Hạ đền nợ nước, vì Lý Cẩn Thuận thủ khiết, có thể Lý Cẩn Thuận căn bản là không có coi nàng là thành thê tử của mình, xem như Tây Hạ hoàng hậu, giam lòng nàng hơn nửa năm, nếu không phải được đến Triệu Vũ cứu giúp, nàng có thể sẽ bị Lý Cẩn Thuận cầm tù đến chết, như thế, nàng mới không có vì Tây Hạ đền nợ nước, vì Lý Cẩn Thuận thủ khiết. Triệu Vũ thật phục Lý Cẩn Thuận. Nếu như hắn là Lý Cẩn Thuận, đừng nói chỉ là vương quốc, cho dù là tận thế tới, hắn cũng muốn lấy được trước Gia Luật Nam Tiên lại nói, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không làm ăn không được hổ ly còn gây một thân tao sự tình. Bất quá nói đi thì nói lại, loại sự tình này giống như cũng không phải cô lệ. Trong lịch sử Triệu Hoàn, không phải cũng là tại Tĩnh Khang sỉ nhục về sau, lưu lại đại lượng sử nữ phi tần sao? Có lẽ, đối mặt là đem nước mất nhà tan, chính mình muốn làm vòng quốc chi quân khổng lồ như vậy áp lực tâm lý, làm vòng quốc người lãnh đạo tối cao, là thật để không nổi đối với nữ nhân hứng thú à. Triệu Vũ không có quản Gia Luật Nam Tiên nói là thật hay giả, hắn ngay lập tức liền đem Gia Luật Nam Tiên ôm trầm đến, an ủi nàng, nói với nàng điều qua, Lý Cẩn Thuận đã bị chính mình cho nhốt lại, chính mình sẽ đem Lý Cẩn Thuận một mực cầm tù đến chết, vì nàng báo thù, mấu chốt hiện tại nàng không phải cùng chính mình nha, liền không muốn suy nghĩ tiếp Lý Cẩn Thuận tên phế vật kia. Đó lấy, Triệu Vũ lại hào hào đau Gia Luật Nam Tiên một lần. Theo Triệu Vũ, Gia Luật Nam Tiên nói đến vô luận là thật hay là giả, đều dâu dịa, thậm chí liền cả Gia Luật Nam Tiên người này, từ lúc Triệu Vũ đắc thủ về sau, cũng biến thành dâu dịa. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại Triệu Vũ muốn đem Gia Luật Nam Tiên vo viên liền có thể đưa nàng vo viên, muốn đem Gia Luật Nam Tiên bóp biển liền có thể đưa nàng bóp biển. Gia Luật Nam Tiên căn bản là lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Trong lịch sử Gia Luật Nam Tiên có thể ảnh hưởng Lý Cẩn Thuận, cùng hắn nói kia là Gia Luật Nam Tiên năng lực, còn không bằng nói là Liêu Triệu tích lũy uy hiếp, cùng Lý Cẩn Thuận phán đoán sai lầm. Triệu Vũ suy đoán, lúc ấy Lý Cẩn Thuận chỗ đánh chủ ý, hơn phân nửa là thừa dịp Liêu Quốc suy yếu, từ trên thân Liêu Quốc kiếm bộ chỗ tốt, cùng lúc đó cũng mượn cơ hội này tại vừa mới quật khởi Kim Quốc trước mặt diễn một diễn cơ thể, tránh khỏi Kim Quốc có ý đồ với Tây Hạ. Thế là trong lịch sử Lý Cẩn Thuận trước phái ra 5.000 binh mã viện trợ Liêu Tây Kinh, có thể Tây Kinh rất nhanh liền thất thủ. Đón lấy, Lý Cẩn Thuận biết được Gia Luật Diên Hy trốn vào Giáp Sơn, lại phái đại tướng Lý Lương Phụ xuất lĩnh 3 vạn đại quân tiến đến cứu viện. Lý Lương Phụ cùng Kim tướng Hoàn Nhan Lâu thất chiến tại Thích Hợp Xuyên bờ sông, kết quả hạ quân đại bại. Có thể Tây Hạ trận giặc này mặc dù đánh bại, nhưng cũng làm cho người Kim nhìn thấy hạ người năng chinh thiện chiến, biết Tây Hạ không dễ trọng. Ngay sau đó, Lý Cẩn Thuận lại phái đại thần Tào Giá lặng lẽ đi tới Giáp Sơn, hướng Gia Luật Diên Hy cung hỏi cư, đồng thời quả tặng lương đồng. Sau đó, Lý Cẩn Thuận lần nữa xuất binh cứu Liêu, nhưng bị quân Kim chặn đánh không thể tiến lên. Làm tốt làm nền, Lý Cẩn Thuận mới dẫn dụ, không phải là mời Gia Luật Diên Hy tới Tây Hạ tị nạn chính trị. Cung đường mặt lộ Gia Luật Diên Hy, tự nhiên động tâm, hắn làm bộ hướng Kim Quốc đầu hàng, lặng lẽ rời đi Giáp Sơn, tây trốn Vân Nội Châu. Lý Cẩn Thuận nghe hỏi, lập tức phái người tại Tây Hạ biên cảnh nên đón Gia Luật Diên Hy, đem Gia Luật Diên Hy nhận được Tây Hạ, vững vàng bắt lấy Gia Luật Diên Hy cái này ngoại giao thẻ đánh bạc. Không lâu sau đó, Kim Quốc điều động sứ thần đi tới Tây Hạ, hướng Lý Cẩn Thuận đề xuất, như Gia Luật Diên Hy trốn vào hạ cảnh, ứng đem hắn cầm bắt đưa cho Kim Quốc. Tây Hạ nếu như có thể lấy sự tình Liêu Quốc chi lễ giải quyết Kim Quốc, như vậy Kim Quốc thì có thể đem nguyên Liêu Quốc Tây Bắc một vùng thổ địa, là Âm Sơn phía Nam Thiên Đức Quân, Vân Nội Châu, Kim Túc Châu, Sông Quân Thanh cùng Vũ Châu các vùng, cắt nhường cho Tây Hạ. Cầm tới muốn chỗ tốt, lại gặp Liêu Quốc diệt vong đã thành kết cục đã định, Lý Cẩn Thuận sao có thể không đáp ứng Kim Quốc đề xuất điều kiện. Nếu như không phải Gia Luật Nam Tiên thám thính đến tin tức này, sợ hai Lý Cẩn Thuận đem Gia Luật Diên Hy chấp đưa đi Kim Quốc, đem tin tức này vụng trộm báo cho Gia Luật Diên Hy, Gia Luật Diên Hy lại xác thực am hiểu chạy trốn, ngay lập tức liền quả quyết thoát đi Tây Hạ, Lý Cẩn Thuận rất có thể sẽ đem Gia Luật Diên Hy đưa cho Kim Quốc, đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Bởi vậy không khó coi ra, cho dù là tại Lý Cẩn Thuận như thế tiểu quốc hoàng đế trước mặt, ở vào nữ nhân quyền lực cùng địa vị bị vô hạn phóng đại Tây Hạ, Gia Luật Nam Tiên vẫn là Tây Hạ danh chính ngôn thuận hoàng hậu, đang cùng Lý Cẩn Thuận lợi ích cùng chủ trương không nhất trí lúc, Gia Luật Nam Tiên duy nhất có thể làm cũng chỉ có tuyệt thực tự sát. Thuận tiện nói một câu, có một loại thuyết pháp là, Gia Luật Nam Tiên không phải mình tuyệt thực tự sát, mà là bị tự sát. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có khả năng này. Dù sao, tại lúc ấy loại kia quốc tế hoàn cảnh bên dưới, Gia Luật Nam Tiên cái này Liêu Quốc công chúa, rất hiển nhiên đã không thích hợp lại làm Tây Hạ hoàng hậu. Huống chi lúc ấy Gia Luật Nam Tiên chương 223, 3 năm 2, chương 223, 3 năm 2, lớn nhất chính trị thẻ đánh bạc Lý Nhân Yêu còn bị nàng cho hại chết rồi. Hiện nay Gia Luật Nam Tiên đến Triệu Vũ nơi này không có hoàng hậu quan hoàn, coi như nàng có thể cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử, nàng sinh hạ nhi tử cũng tuyệt đối không có khả năng lên làm thái tử, nàng muốn tham gia vào chính sự chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, đều không cần Trịnh Hiển Túc xuất thủ, một cái Tiêu Phổ Hiển nữ cũng có thể làm cho nàng đàng hoàng đương Triệu Vũ đồ chơi. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ một mực hưởng thụ vui vẻ là được, cần gì phải tự mình đi làm cái này ác nhân, để Gia Luật Nam Tiên ghi hận chính mình, ảnh hưởng vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm đâu. Khó được hồ đồ. Còn nữa, bất kể nói thế nào, Triệu Vũ đều chiếm được gia luật nam tiên lần thứ nhất, thời đại này nhưng không có nào đó màng chữa trị giải phẫu, bởi vậy, Triệu Vũ khẳng định là gia luật nam tiên nam nhân đầu tiên, cũng là gia luật nam tiên nam nhân duy nhất, đây tuyệt đối là gia luật nam tiên thêm điểm hạng. Cho nên, Triệu Vũ không chỉ có đối gia luật nam tiên sủng ái có thừa, còn đem gia luật nam tiên mong muốn nhất nhóm ngọc cung tổng quản chức vụ cho nàng. Bất quá, cùng lúc đó, Triệu Vũ lại đem Lương Đại Bội cùng Lương Tiểu Bội để bạt thành thân vệ của mình đầu lĩnh. Vài ngày sau, cùng Triệu Vũ thân quen Lương Đại Bội cùng Lương Tiểu Bội, đem Lý Cản Thuận phế phi Lương Thị, cũng chính là Lương Ất bỏ trốn độc nữ, cùng các nàng quân sư vong thủ để cử tới thị tẩm. Đương Triệu Vũ nghe nói, cái này Lương phế phi là tiểu Lương Thái hậu bồi dưỡng Lương Thị đời sau gia chủ về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Đòn Dông Thái hậu chấp chính thời kỳ, Lương Thị gia tộc quyền nghiêng triều chính. Đòn Dông Thái hậu đem đệ đệ Lương Ất chôn chi nữ tiểu Lương Thái hậu gả cho Lý Cản Thuận phụ thân Tây Hạ Huệ Tông Lý Nắm Thượng, đồng thời đem tiểu Lương Thái hậu lập làm hoàng hậu. Mà lại, tại Đòn Dông Thái hậu chấp chính thời kỳ liền bắt đầu dạy bảo cùng bồi dưỡng tiểu Lương Thái hậu, đến sau để tiểu Lương Thái hậu kế thừa nàng chính trị di sản, tiếp tục duy trì Lương Thị gia tộc đối Tây Hạ thống trị. Làm như vậy, có thể dùng Lương Thị gia tộc quyền lực tại Đòn Dông Thái hậu sau khi qua đời có thể kéo dài, tiếp tục trưởng khống Tây Hạ triều chính, còn có thể bảo đảm tại Đòn Dông Thái hậu qua đời về sau, Tây Hạ chính quyền có thể bình ổn quá độ, tránh bởi vì quyền lực chân không dẫn phát chính trị dung chuyển cùng thế lực khắp nơi tranh đấu, từ đó giữ gìn Tây Hạ triều đình ổn định. Tiểu Lương Thái hậu cái này rõ ràng là muốn đáp trả Đòn Dông Thái hậu chuẩn bị thủ đoạn, đưa nàng Thái hậu chi vị chuyển cho cháu gái của nàng, cũng chính là vị này nhỏ tiểu Lương Thái hậu. Chỉ là, đến sau bởi vì Tây Hạ đối Triệu Tống Vương triều phát động chiến tranh khi thắng khi bại, tiểu Lương Thái hậu cùng ca ca Lương Ất bỏ trốn tương hỗ chỉ trích, cuối cùng quyết liệt, Lương Ất bỏ trốn bị tiểu Lương Thái hậu tru sát, vị này nhỏ tiểu Lương Thái hậu mới không thể lên làm Lý Cản Thuận hoàng hậu. Đón lấy, tại Liêu quốc duy trì dưới, tiểu Lương Thái hậu bị độc chết, Tây Hạ hoàng hậu chi vị thành Liêu quốc vật trong bàn tay. Như thế, vị này nhỏ tiểu Lương Thái hậu mới thành Lý Cản Thuận phế phi, thậm chí đều không thể trong lịch sử lưu nàng lại danh tự. Ân ta, dưới loại tình huống này vị này nhỏ tiểu Lương Thái hậu có thể còn sống sót, đều phải cảm tạ Triệu Vũ bọn hắn cải biến lịch sử. Nếu không, Lý Cản Thuận không giết vị này nhỏ tiểu Lương Thái hậu chờ ra luật nam tiên ngồi vững Tây Hạ hoàng hậu chi vị, cũng chắc chắn sẽ không lưu lại có uy hiếp nàng. Chờ vị này nhỏ tiểu Lương Thái hậu hầu xong ngủ, Triệu Vũ cho nàng bàn tên Lương Tiểu Tiểu, để nàng đảm nhiệm nhóm ngọc cung phó tổng quản. Thoạt nhìn thật thông minh, biết ăn nói, đối Tây Hạ cùng Tây vực sự tình đều hiểu rất rõ vong thủ, thì bị Triệu Vũ ném vào nội các. Nội các là từ Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, Vương Ý Túc, Lưu Minh Đạt, Trương Nam, Tiêu Sát Sát, Tiêu Phổ Hiền nữ chờ nữ tạo thành hiệp trợ Triệu Vũ xử lý công vụ bộ ngành, Trương Thuần đặt tên. Gia luật nam tiên ý thức được sự tình có chút không thích hợp, nàng tranh thủ thời gian để cử Giá Lợi Lam thị tẩm, đồng thời mềm giọng muốn nhờ để Triệu Vũ đem Giá Lợi Lam cũng ném vào nội các. Kể từ đó, nhóm ngọc trong cung chính trị cân bằng liền xây xong. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, gia luật nam tiên cả đời này đều sẽ bị vây ở cái này chính trị cân bằng bên trong. Kém chút mới nói, đêm đó Triệu Vũ chỉ lo mở xe ngựa cùng đắm chìm trong gia luật nam tiên còn là xử nữ trong vui mừng, đem cùng với các nàng một khối thị tẩm tấn vương phi một tảng thị cấp bên cái không còn một mảnh. Đều không đợi đến hừng đông, đêm đó thị tẩm tình huống liền truyền ra ngoài. Đương Tây Hạ nữ nhân biết được, Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội đại hoạch toàn thắng, gia luật nam tiên phát huy ổn định, tấn vương phi một tảng thị đứng tại bên cạnh bẫy một đêm người xem, những cái kia duy trì Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội Tây Hạ nữ nhân, nhảy cân hoan hô, những cái kia xem trọng gia luật nam tiên Tây Hạ nữ nhân, cũng đều mỉm cười lẫn nhau chúc mừng, chỉ có duy trì tấn vương phi một tảng thị Tây Hạ nữ nhân, mặt xám như cho, cảm thấy tình huống không ổn. Đợi đến tấn vương phi một tảng thị trở về, ngạc nhiên phát hiện, liền cả hạ nhân cũng bắt đầu không cho nàng sắc mặt tốt, thậm chí liền cả một tảng thị nữ nhân cũng đều đối nàng quăng tới thất vọng ánh mắt, các nàng trong âm thầm xì xào bàn tán, lời nói như là trong gió lạnh lưỡi dao, y mắng lại sắc bén, cắt trong lòng nàng cuối cùng một tia tôn nghiêm. Trái lại cùng tấn vương phi một tảng thị một khối thị tẩm gia luật nam thiên, Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội, tựa như khải hoàn tướng quân đồng dạng, đi đến đâu đều là tiền hô hậu ủng, mà lại các nàng thu được thăng thưởng rất nhanh liền phát ra. Rất hiển nhiên, các nàng một lần nữa thu được vinh hoa phú quý. Mà nàng, trên lý luận tới nói, hiện tại chỉ là một cái đê đẳng nhất thô dùng cung nữ, nói không chính xác ngày nào liền sẽ được an bài đi xử lý đê tiện lao động. Tấn Vương phi một tàng thị ngồi một mình ở nàng không biết còn có thể ở bao lâu trong phòng, ánh đến chập chờn, chiếu rọi nàng tái nhợt mà phức tạp gương mặt. Nàng từng coi là, bằng vào xuất thân của mình cùng mỹ mạo, cho dù là tại Triệu Vũ trong hậu cung, cũng hẳn là chiếm hữu một chỗ cắm rủi mới đúng, nhất là tại nàng thành trước hết nhất thị tẩm Tây Hạ một trong những nữ nhân sau. Không nghĩ, kết quả là, nàng lại thành một chuyện cười. Trước đó vắng vẻ, như là băng lánh nước mưa dội tắt nàng sở hữu ảo tưởng cùng hy vọng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, lại chiếu không tiến nàng băng lãnh buồn tim. Về phần nàng nguyên lai ổn ảo thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Như dạy ta khuất thân phụng dưỡng cựu địch, chỉ có lấy cái chết bảo đảm ta trong sạch thân thể. Đầu tiên nàng cũng không phải là một cái trinh tiết liệt nữ, nếu không, nàng cũng không có khả năng còn sống đến Triệu Vũ hậu cung. Trên thực tế, nàng thực chất bên trong chạy chính là một tàng thị phong lưu huyết mạch, chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi. Người khác không biết chính là, nàng trông thấy gia luật nam tiên, Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội thị tầm lúc, một mực tại ảo tưởng chờ chút nàng thị tầm lúc chẳng cảnh, cùng thế nào phối hợp Triệu Vũ. Chỉ tiếc, Triệu Vũ không cho nàng cơ hội này. Sau đó, tấn vương phi một tàng thị tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, bên người nàng Tây Hạ nữ nhân dần dần tất cả đều cách nàng đi, bao quát một tàng thị nữ nhân. Các nàng tất cả đều tại tự mưu sinh lộ. Cùng lúc đó, quật khởi Tây Hạ nữ nhân càng tới càng nhiều. Nhóm ngọc cung rất nhanh liền hình thành mới giai cấp. Không cam tâm đương tô dùng cung nữ Tây Hạ nữ nhân, tất cả đều đang vì mình tương lai làm lấy cố gắng. mà những cái kia minh ngoan bất linh Tây Hạ nữ nhân thì bị tìm ra, mang đến giặt quần áo viện. Nghe nói các nàng lại minh ngoan bất linh, liền sẽ bị phân đi cung phòng, về sau là lãnh cung, lại về sau chính là ân chu. Tấn Vương phi một tàng thị sợ, nàng cũng ý thức được, ở đây trong thâm cung, nữ nhân ở giữa cạnh tranh, xa so với trên chiến trường đao quang kiếm ảnh tàn khốc hơn vô tình. Thế là Tấn Vương phi một tàng thị thay đổi, nàng tích cực cùng gia luật nam tiên tiếp xúc, cũng tích cực cùng Lương đại muội cùng Lương tiểu muội tiếp xúc, thậm chí đi cùng thần tín của các nàng tiếp xúc, hy vọng các nàng có thể giúp nàng tranh thủ đến một cái thị tầm cơ hội. Có thể Tấn Vương phi một tàng thị trước đó đi là thà chết không từ lấy cái chết thủ khiết cùng Triệu Tống Vương Triệu đối kháng đến cùng lộ tuyến, bất luận là gia luật nam tiên, vẫn là Lương đại muội cùng Lương tiểu muội, cũng không dám giúp nàng. Mấu chốt, sói nhiều thịt ít, thị tầm tư cách quý giá như vậy, gia luật nam tiên, Lương đại muội cùng Lương tiểu muội vì chính các nàng thân tín tranh thủ đều ngại không kịp, lại thế nào khả năng cho nàng tranh thủ. Không có cách, Tấn Vương phi một tàng thị chỉ có thể mỗi ngày đều đem chính nàng thu thập đến thật xinh đẹp, đứng tại chờ mong thị tầm Tây Hạ trong nữ nhân, chờ mong có thể bị Triệu Vũ bên trong. Có tốt, thời gian không phụ người hữu tâm. Cũng liền chờ sau mười mấy ngày, đương Triệu Vũ lại một lần nữa nhìn thấy Tấn Vương phi một tàng thị lúc, lập tức liền bị trước ngực nàng đôi kia đại lôi hấp dẫn, lật bài của nàng tử. Tấn Vương phi một tàng thị, không có tái phạm xuân. Nàng lại thị tầm lúc, đem hết tất cả vốn liếng hầu hạ Triệu Vũ, tới lấy lòng Triệu Vũ. Cái này Tấn Vương phi một tàng thị mới lấy tại Triệu Vũ trong hậu cung đặt chân, một lần nữa trở thành quý phụ. Tấn Vương phi một tàng thị cùng cái khác một lần nữa thu được vinh hoa phú quý Tây Hạ nữ nhân kinh lịch nhắc nhở lấy sở hữu Tây Hạ nữ nhân, tại Triệu Vũ trong hậu cung, Triệu Vũ mới là các nàng vận mệnh chỗ thể, là các nàng linh nục chìm nổi duy nhất thước đo. Chỉ cần các nàng có thể thu được Triệu Vũ sủng ái, liền có thể ở đây vàng son lộng lẫy nhưng lại biến đổi liên tục trong hậu cung, phiên vân phúc vũ, xoay chuyển càn khôn, sửa vận mệnh của mình. Thế là Tây Hạ nữ nhân tất cả đều càng thêm phí hết tâm tư phỏng đoán Triệu Vũ yêu thích, từ quần áo trang phục đến lời nói cử chỉ, đều gắng đặt tới dán vào Triệu Vũ tâm ý. Các nàng học tập hán gia lễ nghi, đàn tấu sáo trúc quản huyền, thậm chí nghiên tập thi từ ca phú, chỉ vì có thể tại cái nào đó lơ đãng ngay mắt xúc động Triệu Vũ trái tim. Không chỉ Tây Hạ nữ nhân, Triệu Vũ trong hậu cung tuyệt đại đa số nữ nhân kỳ thật đều là dạng này. Không nói qua trương chút nào, Triệu Vũ chính là các nàng toàn bộ. Mà đối với Triệu Vũ tới nói, chính mình trong hậu cung nữ nhân chỉ là cuộc đời mình ở trong một bộ phận, vẫn là một phần nhỏ, không quá quan trọng một phần nhỏ. Triệu Vũ rất rõ ràng, chỉ có chính mình đương tốt cái này hoàng đế, chính mình trong hậu cung những nữ nhân này mới thuộc về mình, mới có thể dốc hết toàn lực lấy chính mình niềm vui. Vạn nhất chính mình giống trong lịch sử Triệu Cát, Triệu Hoàn, gia luật Diên Hy cùng hiện tại Lý Cản Thuận như thế mất nước, chính mình trong hậu cung những nữ nhân này còn không biết là ai. Cho nên Triệu Vũ chỉ đem chính mình hậu cung xem như chính mình nghỉ ngơi nơi trốn, đồng thời không có đem nhiều lắm tinh lực lãng phí ở nơi này. Triệu Vũ tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trị quốc bên trên. Hắn phải cố gắng đem Triệu Tống Vương triều chế tạo thành một cái chân chính cường đại đại đế quốc, một cái trước nay chưa từng có thịnh thế, để ai cũng dung chuyển không được địa vị của mình. Cũng chính là căn cứ vào dạng này lý tưởng, Triệu Vũ một đầu đâm vào Triệu Tống Vương triều quản lý bên trong, mỗi ngày gà gáy mà lên, dạ lan mới hơi thở, cẩn cụ không ngừng. Như thế qua 3 năm. Chương 224, 3 năm này, Triệu Vũ quân thần tại Lũng Hữu, Ninh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải, Yên Vân 11 châu các vùng đại lực phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu lấy được cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Trước mắt, những này tân thu phục địa khu vẹn vẹn thổ địa thu thuế hàng năm liền có thể cho triều đình cống hiến vượt qua 500 vạn tài chính thu nhập. Chỉ nói thổ địa thu thuế khối này, những này tân thu phục địa khu thậm chí vượt qua Giang Nam địa khu. Triệu Tống Vương triều sản lương nhiều nhất địa khu chủ yếu tập trung ở Giang Nam địa khu, nhất là Thái Hồ lưu vực Tô Châu cùng Hồ Châu, riêng có Tô Hồ quen, thiên hạ đủ ngạn ngữ. Những này tân thu phục địa khu thổ địa thu thuế vượt qua Giang Nam địa khu, là bởi vì những này tân thu phục địa khu đồng ruộng càng nhiều, lương thực mẫu sản cao hơn sao? Dĩ nhiên không phải. Những này tân thu phục địa khu mặc dù cũng không thiếu màu mỡ chi địa, lại trồng trọt bên trên Viên Khuynh Thành nghiên cứu ra tới kiểu mới nhất cao sản lương thực, còn sử dụng bên trên Mã Hiểu kiểu nghiên cứu ra tới kiểu mới nhất nông dùng công cụ cùng nông dùng cứng nhắc, nhưng bất luận là đồng ruộng số lượng vẫn là mẫu sản lượng như cũng không có khả năng cùng đồng dạng tại rất nhanh thức thời Giang Nam địa khu so sánh. Dùng vài thập niên trước Phạm Trọng Yêm cho số liệu để hình dung, lúc ấy Tô Châu một châu hệ ra thuế người 3.4 vạn quảnh, 340 vạn mẫu, bên trong nhậm chi lợi, mỗi mẫu đến gạo 2 thạch đến 3 thạch, kế ra gạo hơn 700 vạn thạch. Mà Hồ Châu dù cho theo hàng năm lương thực sản lượng đạt Tô Châu một nửa tính toán, hai châu năm sản lương thực liền cao tới 1.000 vạn thạch trở lên. Liền cái này, vẫn là thân si giai tầng đại lượng che giấu thổ địa số lượng tình huống dưới. Có một lần, Trương Tuần nói lộ ra miệng, nói bèn bèn đến gia định năm bên trong, Bình Giang phủ, là Tô Châu, nộp thuế đồng ruộng liền đạt tới 1.200 vạn mẫu. Cũng rất quen thuộc lương tống thời kỳ lịch sử Triệu Vũ, lúc này liền đoán được, Trương Tuần nói là Nam Tống gia định năm bên trong, không phải Minh Triều năm gia tính ở giữa, cũng không phải Thanh Triều gia khánh năm bên trong. Lúc ấy, Tô Châu nộp thuế đồng ruộng sở dĩ bạo tăng, ngoại trừ bởi vì Nam Tống sơ kỳ Cao Tông cùng Hiếu Tông thời kỳ, Nam Tống nhỏ triều đình vì nuôi sống xuôi nam nhân khẩu, tại Thái Hồ địa khu đại lực khởi công xây dựng thủy lợi, chỉnh đốn vây hồ tạo ruộng, nạo vét sông, thiết lập đập nước phòng ngừa nước biển xâm lấn. Thủy lợi công trình hoàn thiện giảm bớt thủy hại, đề cao đồng ruộng năng lực sản xuất, đồng thời còn cổ vũ khai khẩn đất trũng, khai khẩn vùng núi, gia tăng đồng ruộng diện tích. Càng quan trọng chính là, lúc ấy phổ biến mới ruộng quân thuế pháp chờ chính sách ở một mức độ nào đó thanh tra ẩn ruộng trốn thuế hiện tượng, dùng nộp thuế đồng ruộng số lượng bạo tăng. Vẹn vẹn thi hành cường độ cũng không tính mạnh mới ruộng quân thuế pháp chờ chính sách, vẹn vẹn Tô Châu một chỗ, nộp thuế đồng ruộng liền từ Bắc Tống thời kỳ 340 vạn mẫu bạo tăng đến Nam Tống thời kỳ 1.200 vạn mẫu. Cái này muốn là triệt để đo đạc thổ địa, thanh tra ẩn ruộng trốn thuế đồng ruộng, kia Giang Nam địa khu thổ địa thu thuế, lại nên là cỡ nào kinh người số lượng. Cái này cũng liền không trách Triệu Vũ muốn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương. Lại nói hồi những này tân thu phục địa khu. Mặc dù những này tân thu phục địa khu đồng ruộng số lượng cùng lương thực mẫu sản còn lâu mới có được Giang Nam nhiều, nhưng bởi vì triều đình ở đây chút tân thu phục địa khu đại lực phổ biến thân sĩ một thể nạp lương khiến cho những này tân thu phục địa khu sở hữu đồng ruộng tất cả đều bị đo đạc đi ra, triều đình miễn phí vì đó xuất cụ mới khế đất, trên cơ bản không có ẩn ruộng tồn tại. Mấu chốt những này tân thu phục địa khu không có miễn thuế thổ địa, cái này liền khiến cho những này tân thu phục trên khu vực thuế đồng ruộng diện tích xa xa cao hơn Giang Nam địa khu. Kia tại thổ địa thu thuế khối này, những này tân thu phục địa khu khẳng định là cao hơn tại Giang Nam địa khu, càng cao hơn hơn Triệu Tống Vương triều những địa khu khác. Mà ngăn chặn những này tân thu phục địa khu thân sĩ giai tầng miễn thuế đặc quyền, còn tránh người giàu ruộng liền thành mạch, lại thiếu đinh kém, dân nghèo không lập an, phản nhiều lao dịch cục diện, để thuế má gánh vác càng đều gánh vác đến các cấp độ tầng, ở một mức độ nào đó hòa hoãn những này tân thu phục địa khu mâu thuẫn xã hội. Cái này cũng giảm bớt tân thu phục địa khu thân sĩ bằng vào đặc quyền can thiệp địa phương chính vụ, trốn tránh sai dịch thuế má chờ hành vi, dùng triều đình ở đây chút tân thu phục địa khu trưng thu thuế má, điều động lao dịch các phương diện có thể càng thông thuận chấp hành, tăng lên hành chính hiệu suất cùng triều đình quản lý năng lực. Còn có, đem đinh tiền quán nhập thuế ruộng trưng thu, hủy bỏ thuế đầu người, khiến cho những này tân thu phục địa khu bách tính triệt để thoát khỏi bởi vì nhân khẩu tăng trưởng mang đến nặng nghề thuế má gông xiềng. Dĩ vãng nhà nghèo khổ vì trốn tránh thuế thân, thường không dám sinh dục, sinh hạ hài tử cũng sẽ chết chìm. Bây giờ quán đinh nhập mẫu chính sách phổ biến về sau, những này tân thu phục địa khu bách tính sinh dục ý nguyện rõ rệt tăng lên, đến mức những này tân thu phục địa khu còn mới sinh số lượng so sánh với trước tăng trưởng 3 lần có thừa. Mà sức lao động giải phóng càng kích phát dân gian sản xuất sức sống, nguyên bản hoang vu thổ địa bị đại lượng khai khẩn thành đồng ruộng, cái này lại gia tăng những này tân thu phục địa khu đồng ruộng số lượng, chạm vào những này tân thu phục địa khu nông nghiệp phát triển. Càng mấu chốt chính là, quán đinh nhập mẫu đánh vỡ nhân khẩu lưu động ràng buộc. Những này tân thu phục địa khu mất đi thổ địa hoặc là thổ địa thiếu nông dân không cần lại bị trói buộc tại nguyên quán gánh chịu đinh dịch, bọn hắn dồn dập tiến về thành trấn hoặc tài nguyên phong phú địa khu nưu sinh. Cái này khiến những này tân thu phục địa khu không chỉ có nông nghiệp trở nên phát đạt, công nghiệp cũng nhận được phát triển mạnh. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, xưởng dệt, mỏ than nhà máy xi măng, xe đạp gỗ nhà máy, xe đẩy tay nhà máy, nhà máy chế biến giấy, dây gai nhà máy, bao tải nhà máy, gốm sứ nhà máy, xà phòng nhà máy, ngọn nến nhà máy, bột mì nhà máy các loại một đống lớn mới phát nhà máy. Ở đây chút tân thu phục địa khu như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, vì nơi đó bách tính cung cấp đại lượng cương vị công tác, cũng vì nơi đó hoạt động thương nghiệp cung cấp đại lượng thương phẩm. Cái này lại khiến cho những này tân thu phục địa khu hoạt động thương nghiệp cũng càng thêm phồn vinh. Hiện tại, ở đây chút tân thu phục địa khu thành trấn bên trong, cửa hàng san sát, hàng hóa rực rỡ muôn màu, từ bắc địa gia lông đến phương nam tơ lụa, từ đông hải chân châu đến tây vực hương liệu, cái gì cần có đều có, hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng thương nhân tụ tập, mà chợ búa ở giữa, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Mặt khác, lũng hữu địa khu cùng hành lang Hà Tây thương đạo bên trên, có ngày sinh hoạt đội đêm cùng tôi, không thông suốt mấy trăm năm lục địa con đường tơ lụa lại phồn vinh. Đồng thời, bởi vì Triệu Tống Vương triều đối Liêu quốc mở rộng mậu dịch thông đạo, phương bắc các loại tài nguyên cùng hàng hóa cũng đại lượng tràn vào Triệu Tống Vương triều. Mà theo thương nghiệp hưng thịnh, tiền tệ kinh tế cũng dần dần ở đây chút tân thu phục địa khu chiếm cứ vị trí chủ đạo, tiền dẫn, đồng tiền chờ Triệu Tống Vương triều tiền lưu thông sử dụng ngày càng rộng khắp, chạm vào giao dịch nhanh gọn cùng hiệu suất cao. Ban đầu, Triệu Vũ từ Liêu quốc đoạt lại vàng bạc cùng trương tiết cùng Lữ Huệ Khanh từ Tây Hạ đưa về bằng bạc. Triệu Vũ không có dùng linh tinh không nói, hắn lại kiếm ra tới không ít vàng bạc, sau đó lấy những vàng bạc này làm chuẩn bị kim, lại phát hành 3000 vạn sâu tiền giấy, đồng thời tại Triệu Tống Vương triều các giao thông đầu mối thành lập đại lượng tiền trang, vì hoạt động thương nghiệp cung cấp mạnh hữu lực tiền tệ duy trì. Những này tân thu phục địa khu nông nghiệp, công nghiệp cùng thương nghiệp hiệp đồng phát triển, hình thành tốt hô động. Nông sản phẩm là nguyên vật liệu, vì thủ công nghiệp cung cấp phong phú vật chất cơ sở, thủ công nghiệp chế phẩm thì thông qua thương nghiệp con đường tiêu hướng các nơi, không chỉ có thỏa mãn mọi người ngày càng tăng trưởng nhu cầu cuộc sống, cũng kéo theo địa khu kinh tế chỉnh thể nhảy lên. Đồng thời, thương nghiệp phồn vinh lại trả lại nông nghiệp cùng công nghiệp, chạm vào kỹ thuật sản xuất cách tân cùng tiến bộ. Cùng lúc đó, ở đây chút tân thu phục địa khu, cuộc sống của mọi người trình độ được đến rõ rệt tăng lên. Lương thực sản lượng gia tăng khiến cho lương thực giá cả hướng tới ổn định, bách tính không còn vì vấn đề no ấm mà phát sầu. Thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển thành mọi người cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội, khiến cho rất nhiều nguyên bản không cùng thiếu nông dân có thể đổi nghề trở thành công tượng hoặc thương nhân, từ đó thoát khỏi nghèo khó khốn cảnh. Trọng yếu hơn chính là, kinh tế phồn vinh chạm vào văn hóa giao lưu cùng dung hợp. Tới từ khác biệt địa vực, khác biệt dân tộc đám người ở đây chút tân thu phục địa khu hội tụ ở một đường, cùng sáng tạo ra muôn màu muôn vẻ văn hóa cảnh quan. Thi từ ca phú, âm nhạc vũ đạo, khí khúc tạp kỹ chờ nghệ thuật hình thức ở đây hòa lẫn, hình thành đặc biệt văn hóa phong mạo. Mà văn hóa giao lưu cùng dung hợp lại tiến một bước thôi động xã hội tiến bộ cùng phát triển, khiến cho những này tân thu phục địa khu tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Vẹn vẹn hơn 3 năm thời gian, những này tân thu phục địa khu từ kinh tế đến văn hóa tất cả đều rực rỡ hẳn lên, trở thành Triệu Tống Vương triều bản đồ bên trên nhất tràn ngập sức sống mới phát khu vực. Cái này cũng khiến cho những này vốn nên là vấn đề trung điểm địa khu, bởi vì cao tốc phát triển, dân chúng thời gian càng ngày càng tốt, mà biến thành nhất ủng hộ Triệu Tống Vương triều thống trị khu vực. Không thể nghi ngờ, cái này vì tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu tích lũy kinh nghiệm quý báu. Thế là, ngay tại trước đây không lâu, Triệu Vũ chính thức bên dưới thánh chỉ, không phân địa khu tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Kỳ thật, vì một ngày này, Triệu Vũ Quân Thần đã làm rất nhiều chuẩn bị. Tỷ như, tại rất sớm trước kia, bộ tuyên truyền ngay tại Đại Lực Tiên Dương, ở đây chút tân tu phục địa khu phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu về sau, những này địa khu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì thế, bộ tuyên truyền không chỉ có yêu cầu các nơi mới nha môn đại lượng tuyển nhận tuyên truyền giảng giải người, khắp nơi đi xem triều đình đã mở rộng đến các địa khu tuần báo, còn đại lượng thu nạp dân gian nghệ nhân, để cái này dân gian nghệ nhân lấy đi khúc, bình thường, khoái bản chờ hình thức, đem tân tu phục địa khu phồn bình cảnh tượng cùng bách tính sinh hoạt cải thiện bệnh thành cố sự, đi các địa khu quán trà, chợ, miếu thờ bọn người lưu dạy đặc chi địa chuyển sướng diễn dịch. Không ra Triệu Vũ Quân Thần sở liệu, bộ tuyên truyền những ngày cử động, lọt vào nơi đó thân sĩ kịch liệt chống cự. Bọn hắn xem những ngày tuyên truyền vì hồng thủy mãnh thú, dồn dập vận dụng riêng phần mình lực ảnh hưởng, hoặc sáng hoặc tối cản trở lấy tuyên truyền đẩy tới. Bọn hắn đầu tiên là liên hợp lại, lấy các loại phương thức cản trở những ngày cải cách tin tức truyền bá. Bọn hắn hoặc là lợi dụng chính mình ở địa phương lực ảnh hưởng, tạo áp lực với địa phương quan viên, yêu cầu hạn chế tuyên truyền giảng giải người hoạt động, hoặc là âm thầm giúp đỡ người chống lại ban nhân, sáng tác biện pháp thi từ ca phú công kích những ngày cải cách, gọi là nhiễu loạn trật tự xã hội, xâm phạm thân sĩ quyền lợi mầm tai họa. Thậm chí, một chút thân sĩ còn âm thầm cấu kết địa phương hào cường, kích động không rõ chân tướng bách tính náo sự, ý đồ lấy dân ý danh nghĩa ngăn cản cải cách phổ biến. Mà đối với bộ tuyên truyền phái đi dân gian nghệ nhân, bọn hắn càng là coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đánh giết, đe dọa, nhục nhã, uy hiếp, lợi dụng, tóm lại là dùng tận thủ đoạn cản trở bọn hắn tuyên truyền cải cách có thể mang đến chỗ tốt. Bọn hắn còn lợi dụng chính mình ở địa phương lực ảnh hưởng, giải lời đồn, công bố cải cách đem dẫn phát xã hội dung chuyển, phá hư trăm ngàn năm qua hình thành ổn định trật tự, kích động không rõ chân tướng bách tính đối cải cách sinh ra sợ hãi cùng tâm tình mâu thuẫn, thậm chí giải lời đồn nói cải cách sẽ tăng thêm bách tính gánh vác, dẫn phát dân chúng khủng hoảng cùng bất an. Còn không có ở đây chút địa khu phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu liền lọt vào như thế lớn mâu thuẫn, Triệu Vũ Quân Thần há có thể không nổi giận. Triệu Vũ căn bản không vận dụng cùng thân sĩ giai tầng khóa lại quá sâu địa phương nha môn, trực tiếp phái ra hoàng thành ti, đông sưởng cùng cẩm y địa vệ, để cái này ba cái bị coi là hán lương quyền bộ ngành trực tiếp xuống dưới tra án. Tra được những cái kia dám can đảm trở ngại tuyên truyền thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu thân sĩ, trực tiếp xét nhà hỏi tội, nhẹ nhất đều là xâm chữ lên mặt nàng giảm, hắn nhà trực hệ tử đệ triều đình vĩnh viễn không thu nhận, tình tiết nghiêm trọng, xét nhà hỏi tội, nam nhân xâm chữ lên mặt sa môn đảo, nữ nhân tiến vào giáo phường thi, gia tộc kia tử đệ triều đình vĩnh viễn không thu nhận, tra được những cái kia trợ trụ vi ngược quan biên, ngay tại chỗ miết trước, áp giải hồi kinh theo luật trị tội, tình tiết nghiêm trọng, thậm chí không thiếu một mực biếm đến chết tình huống. Chính là đối những cái kia không làm dung túng nơi đó thân sĩ trở ngại tuyên truyền thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu quan viên, đều là liền hàng cấp 3 cấp bước. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Vũ Quân Thần vì phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu sẽ hạ nặng như vậy tay, thậm chí phá hư Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế một mực kiên trì hình không được đại phu. Trong lúc nhất thời, không khỏi thần hồn nát thần tính. Không chỉ có như thế, tại chính thức phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu trước, Triệu Vũ còn đem những cái kia đã từng phản đối phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu quan viên hoặc xuống chức hoặc rời tất cả đều diệt trừ đối với những cái kia đã từng mãnh liệt chống cự thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu tuyên truyền địa khu. Triệu Vũ Quân Thần dứt khoát điều đi Lý Hiếu Thọ, Kiện Tự Thần, Ngô Cư Hậu, An Đôn Trở. Đặc biệt có thể trợ lý nhưng cùng lúc cũng là đặc biệt tàn khốc các quan đi những này địa khu đảm nhiệm chủ quan, chuẩn bị chờ những này địa khu thân sĩ dám can đảm cản trở cải cách lúc, liền đối bọn hắn làm nặng tay. Ai cũng có thể nhìn ra, Triệu Vũ Quân Thần lần này là thật sự quyết tâm, nếu ai dám công khai phản đối cải cách, tuyệt đối sẽ lọt vào tàn khốc đả kích. Cũng chính là làm tốt dạng này chuẩn bị, Triệu Vũ Quân Thần mới dám tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Không nghĩ, bên này Triệu Vũ vừa bên dưới xong tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu thánh chỉ, bên kia liền xảy ra chuyện. Phong Câu huyện vì sửa gấp Hoàng Hà công trình, yêu cầu mỗi ruộng trăm mẫu, gia phu một tên thân sĩ cũng không thể ngoại lệ. Bất luận là thân sĩ, vẫn là bình dân, nếu là không nguyện ý ra dân phu, có thể kết giao tiền, từ ngành tương quan thuê lưu dân giúp bọn hắn gia phu. Nhưng mà, dù vậy nhân tính hóa, cái này một chính sách vẫn là lọt vào nơi đó thân sĩ mãnh liệt phản đối. Bọn hắn cổ động Phong Khâu sinh viên chặn đường với lệnh, ép buộc hắn hủy bỏ chính sách. Lọt vào cự tuyệt về sau, nơi đó thân sĩ lại cổ động bỏ thi tới kháng nghị, tại tháng 5 năm nay cuối nơi đó khoa cử thi hương bên trong, Phong Khâu huyện nguyên bản có hơn 130 vị thí sinh, nhưng cuối cùng chỉ có 23 vị dự thi, có chút sinh viên còn đoạt xé bài thi, ngăn cản thí sinh vào sân, hô hào toàn tỉnh thậm chí cả nước học sinh bỏ thi.